Chương 158, mỗi một ngày đều bình thường, 1, chương 158, mỗi một ngày đều bình thường, 1, đáng chết. Ngụy Thành cũng không ngồi yên nữa, hắn đột nhiên vô bàn một cái, mang theo mấy cái đệ tử, giận đùng đùng hướng về lối vào thung lũng tiến đến. Trên đường, tâm trạng khó hiểu. Người này, bất quá là luyện khí tầng 7 tu sĩ, sao có thể đối cứng nhất giai đại trận? Cần biết, trận này cùng Lâm Tùng Cốc gần như hợp làm một thể, câu thông sơn cốc linh mạch cùng thiên địa linh khí, có thể nói vững như thành đồng. Liền xem như trúc cơ tu giả, trong thời gian ngắn cũng lại nó không được. Có thể Ngụy Thành xem đại trận tình hình, rõ ràng ẩn có dao động chi tượng, liền tựa như sau một khắc liền bị công phá. Coi hắn giận đùng đùng chạy tới lối vào thung lũng lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, bước chân cũng theo đó ngưng trệ. Không thích hợp. Hắn còn tưởng rằng Trần Nghiệp hiện tại thẹn quá hóa giận, đang liều lĩnh công kích trận pháp. Ai ngờ người này đang một mặt phong khinh vân đạm quanh tay, dù bận vận ung dung mà nhìn xem. Tại trước người hắn, một cái cao lớn áo bào đen tu giả, đang không biết mệt mỏi, một quyền lại một quyền đánh kích hộ cốc đại trận. Mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh, nện đến cái kia màu xanh nhạt mãn sáng điên cuồng rung động, linh quang cuồng thiểm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thể tu. Ngụy Thành sau lưng một cái đệ tử La Thất Thanh, ánh mắt hoảng sợ. Hắc bào nhân này mỗi một quyền đều ẩn chứa thuần túy, đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng. Đây rõ ràng là một vị tu vi cực kỳ cao thâm luyện thể sĩ. Sợ rằng phải có luyện khí tầng 9. Ngụy Thành tay cũng là run lên. Luyện khí tầng 9 tu giả, vẫn là vô cùng thiện đấu pháp thể tu. Sức chiến đấu cỡ này, trúc cơ không ra, sợ là không có mấy người có thể hạn chế hắn. Vị đạo hữu này còn mời dừng tay. Ngụy Thành sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, đối với người áo đen kia chắp tay nói, ngựa khí cũng khách khí mấy phần, Lâm Tùng Cốc chính là linh nhận tông sở thuộc, đạo hưu cử động lần này lại là ý gì? Trong đó nhất định có hiểu lầm. Nhưng người áo đen kia ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũng một quyền lại một quyền đánh kích đại trận. Ngụy Thành sắc mặt khó coi, hắn biết người này là Trần Nghiệp đồng bạn, không tốt thật cầm linh nhận tông ép hắn. Dù sao, hiện tại trên danh nghĩa, Trần Nghiệp chính là Lâm Tùng Cốc chủ quản. Đang lúc Ngụy Thành nghĩ lại quên bảo một phen lúc, đã thấy Trần Nghiệp vây chào ra hiệu bên dưới. Thanh chi, dừng tay. Mà cái này áo bào đen tu giả nghe tiếng lập tức thu tay lại, cung kính đứng hầu tại sau lưng Trần Nghiệp. Mặc dù vị này thể tu không có tiếp tục công kích trận pháp, có thể Ngụy Thành một trái tim ngược lại lập tức chìm đến đáy cốc. Cái này Trần Nghiệp đến tột cùng lai lịch gì? Vì cái gì đường đường luyện khí tầng 9 tu sĩ sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy? Lâm Tùng Cốc một đám ngoại môn đệ tử, vốn nghĩ cho cái này mới chấp sự một hạ mã uy, gặp cái này chẳng cảnh, tựa như cùng chim cút nuốt ở Ngụy chấp sự sau lưng, không dám lắm mồm. Trần Nghiệp lúc này mới chuyển hướng sắc mặt tái xanh Ngụy Thành, mang trên mặt mấy phần áy náy, chắp tay nói, "Ngụy chấp sự, để cho ngươi chê cười. Ta cái này là đồ, tính tình vội vàng sao động, lại trời sinh thần lực, hạ thủ không còn nặng nhẹ. Ta đã tới Lâm Tùng dược viên nhậm chức, đã thấy trận pháp khóa chặt, ngoài cốc không người, còn tưởng là Lâm Tùng cốc phát sinh biến cố, nhất thời nóng đội, lúc này mới để cho hắn hoạt động một chút gân cốt." "Sai lầm, sai lầm." Trong lòng hắn có chút hài lòng. Thanh chi hạch tâm chính là nhị giai hạch tâm khối lỗi, kết hợp với phá hạn cấp bậc liễm kỹ thuật, quả nhiên để cái này một đám tu giả nghĩ lầm thanh chi là tên tu sĩ. Mà Ngụy Thành nghe Trần Nghiệp giọt nước không lọt lời nói, đành phải đem tức giận giấu giếm trong lòng. Trần Nghiệp tới Lâm Tùng Cốc nhậm chức, phát hiện Lâm Tùng Cốc trận pháp khóa chặt, ngoài cốc không người, cho nên hiểu lầm tự nhiên là đương nhiên sự tình. Ngoài ra, hắn kỳ thật không muốn tin tưởng, một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ sẽ là luyện khí tầng 7 đồ đệ. Hơn phân nữa, là cái này Trần Nghiệp không biết từ chỗ nào tìm hộ vệ, giả mạo đồ đệ chi danh. Ngụy Thành hít sâu một hơi, trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng vẫn là cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không có nghĩ rằng Trần chấp sự lại có như vậy cao độ. Không sao, không sao cả. Đã là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Trần chấp sự đường xa mà đến, mau mau mời đến, chúng ta đã xin đợi lâu ngày. Hắn nghiêng người sang, đối với sau lưng mấy cái sớm đã sợ choáng váng đệ tử liếc mắt ra hiệu, những người kia vội vàng luôn cuống tay chân mở ra trận pháp. Trần Nghiệp gặp hắn bộ này cố gắng chấn định dáng dấp, trong lòng cười lạnh. Ánh mắt vượt qua Ngụy Thành, rơi vào phía sau hắn mấy cái kia câm như hến ngoại môn đệ tử trên thân, tại hạ đã là Lâm Tùng Cốc tân nhiệm chủ quản, cái này hộ cốc đại trận quyền hành, theo tông môn quy củ, nên lập tức giao cho ta quản lý, để phòng bất trắc. Không biết là vị kia đệ tử phụ trách việc này. Hắn lời này hỏi đến đột nhiên, mà còn hoàn toàn không có xem thân là chủ cũ Ngụy Thành, trực tiếp đem vấn đề vứt cho những cái kia vốn là tâm thần có chút không tập trung đệ tử. Mấy cái kia đệ tử vốn là bị Thanh Chi uy thế sợ vỡ mật, giờ phút này lại bị Trần Nghiệp dùng tông môn quy củ đánh đòn cảnh cáo, lập tức có chút luống cuống tay chân. Bọn hắn những thứ này ngoại môn đệ tử, chỗ nào hiểu được Trần Nghiệp cùng Ngụy chấp sự ở giữa mâu thuẫn? Chỉ biết là vừa nhậm chức, giao ra quyền hành, chính là thiên kinh địa nghĩa. Trong đó một cái đệ tử, càng là bị Trần Nghiệp cái kia không được xía vào khí thế trấn nhiếp. Hắn vô ý thức liền từ trong túi trữ vật lấy ra một khối màu xanh ngọc bài, lắp bắp nói, Trần chấp sự, cái này hộ cốc đại trận nhãn ngọc bài, tạm do đệ đảm bảo. Điền chấp sự rời đi về sau, đem ngọc bài giao cho ta cùng mặt khác mấy vị sư minh đệ thay phiên công chế. Hô trướng, ai bảo ngươi lấy ra? Ngụy Thành thấy thế, sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn rồi. Trần Nghiệp sớm đã đoán chắc thời cơ, thân hình hắn nhoáng một cái, nhìn như không nhanh, lại phát sau mà đến trước. Tại trẻ tuổi đệ tử đem ngọc bài đưa ra trong nấy mắt, liền đã xem vững vàng tiếp tại trong tay. Hắn đem ngọc bài tại lòng bàn tay ước lượng, lúc này mới chuyển hướng sắc mặt đã tăng thành màu gan heo Ngụy Thành, nụ cười trên mặt ấy nấy, Ngụy chấp sự bất giận, vị sư đệ này cũng là hiểu rõ đại nghĩa, tận hết chức vụ mà thôi. Ta xem trận pháp này tựa hồ có chút linh lực vận chuyển không khoái, đợi ta lại tế luyện một phen, chắc hẳn có thể vững chắc không ít. Ngụy Thành gắt gao trừng Trần Nghiệp, hàm răng cắn phải khanh khách rung động, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Hắn có thể nói cái gì? Nói Trần Nghiệp cưỡng đoạt quyền hành. Nhưng người ta câu câu đều có lý, còn chuyển ra tông môn quý củ. Đều do cái kia Điền Nông, lúc rời đi đem quyền hành cho mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Sớm biết như vậy, chính mình liền không để ý hắn mặt mũi, đem quyền hành cưỡng ép lấy đi. Nghĩ đến đây, Ngụy Thành đối với Điền Nông oán hận lại nhiều mấy phần, tình nguyện cho đệ tử cũng không cho hắn cái này chấp sự, đối với hắn mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Liên tựa như chính mình sẽ lợi dụng trận pháp làm khó dễ người khác giống như. Khu khu. Tốt, Trần Nghiệp đem ngọc bài thu vào chữ vật đại, lúc này mới phảng phất vừa định lên cái gì, đối với Ngụy Thành chắp tay, làm phiền Ngụy chấp sự. Đi thôi, còn mời Ngụy chấp sự vì bọn ta dẫn đường, giới thiệu một phen trong cốc tình huống. Giờ khắc này, chủ khách thế đã nguy chuyển. Ngụy Thành chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu, suýt nữa phát tác tại chỗ. Nhưng hắn trung quy là nhịn xuống, từ trong hàm răng gạt ra một cái chữ. Mời. Để sư phụ đoán xem nhìn, là cái nào nữ hoa, nói sư phụ vô dụng, liền chính mình địa bàn còn không thể nào vào được. Trần Nghiệp cười híp mắt bước trong tay ngọc bài, trong miệng mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ánh mắt không đứng ở thấp thấp Bạch Mao Đoàn Tử trên thân đánh giá. Bạch Mao Đoàn Tử một hồi gãi đầu một cái, một hồi nhăn nhúng ngón tay, tựa như bể bộn nhiều việc bộ dạng, bận rộn đến không nghe rõ sư phụ nói cái gì. Mãi đến sư phụ lạnh lùng tằng hắng một cái. Tiểu Thanh Quân lập tức tại nguyên chỗ nghiêm, sư phụ, Thanh Quân lại sai. Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, biết sai liền tốt. Về sau còn dám cho sư phụ vung sắc mặt sao? Không dám rồi. Tiểu nữ hoa hủy khuất ba ba lên tiếng, tay nhỏ lại thừa dịp sư phụ xoay người sang chỗ khác, đối với cái bóng của hắn khoa tay một cái mặt ủy. À thì, nàng chính là dám. Không dám, còn làm cái gì đồ đệ a? Thân là đồ đệ, liền muốn tìm cơ hội, hung hăng ức hiếp sư phụ. Ngụy Thành cố nén trong lòng khuất nhục cùng lửa giận, dẫn Trần Nghiệp một đoàn người, chính thức bước vào Lâm Tùng Dược Viên. Hắn muốn định tại cái này nhậm chức ngày đầu tiên, liền cho Trần Nghiệp một cái rắn rắn chắc chắc ra vai phủ đầu, để cho hắn biết cái này Lâm Tùng Cốc đến cùng là ai địa bàn. Lại không nghĩ, đối phương không những không theo lẽ thường ra bài, càng là mang theo một cái thâm bất khả chắc cao độ giam ba câu ở giữa, liền đem hắn bố trí toàn bộ hóa giải, thậm chí ngược lại đem một quân chiếm hộ cốc đại trận quyền hành. Không thể khinh thường. Hiện tại, Ngụy Thành trong lòng đã đối với Trần Nghiệp kiêng kỵ ba phần. Thậm chí suy nghĩ dứt khoát coi như xong, chủ quản này vị trí, để cho hắn cướp đi liền cướp đi đi. Chỉ là, tránh né mũi nhọn đạo lý hắn không phải không biết, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình chờ 10 năm chủ quản vị trí, bị người ngang trời cướp đi, trong lòng cuối cùng là có chỗ không cam lòng. Chương 158, mỗi một ngày đều bình thường, 2, chương 158, mỗi một ngày đều bình thường, 2, Trần chấp sự, mời xem. Ngụy Thành cương ép gạt ra một cái thân thiện nụ cười, dẫn Trần Nghiệp một đoàn người, trước đem bọn hắn dẫn hướng một chỗ bị độc lập trận pháp bao phủ, linh khí nồng nặc nhất trong vườn. Đây chính là ta Lâm Tùng Cốc đáng tự hào nhất Hà Quang Phô. Nơi đây sở sinh trà hoa lưu ly, chính là chuyên cung cấp trong tông cao tầng đặc cung đồ vật. Ngươi nhìn một cái này phẩm tướng, cái này mọc, dù cho đã trải qua hàng hai, vẫn như cũng là nửa điểm không tổn hao gì. Toàn bộ nhờ chúng ta ngày đêm tỉ mỉ chăm sóc a. Trà hoa lưu ly. Tiểu nữ hoa không lo được đối với sư phụ cái bóng là mặt quỷ, từ hắn sau thắt lưng lộ ra khuôn mặt nhỏ, nhìn chăm chăm mảnh này cánh đồng hoa, lập tức kinh hãi đến. Thật xinh đẹp trà lại, người cũng tốt hương. Sư phụ, Thanh Quân về sau có thể uống trà hoa lưu ly sao? Nàng không nhịn được đặt câu hỏi. Không đợi Trần Nghiệp nói chuyện, Ngụy chấp sự liền một mặt hòa ái cười nói, tốt nhất vẫn là không cần uống, bất quá, ngươi thừa dịp sư phụ không có phát hiện, lén lút hái một chút, cũng không có người có thể phát hiện. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút, chớ có coi là thật. Khác mấy cái ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, đừng lại biết Ngụy chấp sự dụng ý những thứ này trà hoa lưu ly, một hoa chỉ có thể sản xuất một lá. Hà Quang Phô, tổng cộng có 33 gốc trà hoa lưu ly, mỗi năm có thể sở sinh lá trà, chính là 33 lá, chính là quy định số lượng. Nếu là thiếu một lá, đang lúc Ngụy chấp sự cười đến mặt mo nở hoa thời điểm, tóc bạc nữ hoa nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, nhìn đồ đần tựa như nhìn Ngụy chấp sự, lao đầu, ngươi là muốn dụ Thanh Quân trộm lấy sao? Ê, Ngụy chấp sự tiểu ý trì trệ, giận tí mặt. Trần Nghiệp ức hiếp hắn cũng coi như, cái này tiểu nữ hoa còn dám ức hiếp hắn. Đến cùng là Thanh Quân là tiểu hải tử, vẫn là lao đầu là tiểu hải tử. Loại này tiểu hải tử thủ đoạn, Thanh Quân đều khinh thường sử dụng đây. Tiểu nữ hoa có sư phụ nâng đỡ, một chút cũng không sợ, khinh bỉ nhìn xem Ngụy chấp sự. Nàng cũng không phải đồ đần, tại sư phụ trước mặt ngốc, đó là chuyện không có cách nào khác. Nếu là nàng quá thông minh, sư phụ lẽ ra nên sợ hãi. Thanh Quân, thế nhưng là hiểu được hối nuôi dạy tích người thông minh. Trần Nghiệp sờ lấy Thanh Quân đầu, đứng tại trước người nàng cười nói, Thanh Quân, chớ có nói bậy. Mặc dù Ngụy chấp sự đức cao vọng trọng, nghĩ đến sẽ không cùng nữ hoa đưa khí, nhưng vẫn là muốn có lễ phép. Ngụy chấp sự hô hấp chỉ trệ, có khí khó ra. Cũng không thể thật bởi vì một cái 8-9 tuổi hài tử động khí a. Thú hổ, bị một cái nữ hoa chỉ ra trong lòng bất hiểu. Hắn hiện tại từ đâu tới mặt tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Hắn bình tĩnh mặt mo, cứng nhắc tiếp tục cho Trần Nghiệp giới thiệu đi. Lâm Tùng Cốc bên trong chia làm 3 cái loại hình khác nhau dược điển. Thường thấy nhất chính là trồng trọt đại lượng nhất giai hạ phẩm linh thực bình thường dược điển, cái này linh thực sản lượng lớn, liên tục không ngừng cung cấp Vân Khê Phường, Đào Sơn Phường hai địa phương bản thảo cát, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thắng tại số lượng nhiều, là duy trì tông môn tại bên ngoài phường thị lực ảnh hưởng trọng yếu nền tảng. Thứ nhì thì là căn cứ Lâm Tùng Cốc đặc biệt địa mạch cùng hoàn cảnh, tỉ mỉ bồi dưỡng chút ít nhất giai bên trong thượng phẩm chân quý linh thực, cái này dược điển chuyên cung cấp trong tông môn luyện đan sư, là rất nhiều cao giai đan dược không thể thiếu tài liệu. Nhưng mà đừng nhìn phía trước hai loại dược điển đều đối với linh nhận tông phát triển có mấu chốt tác dụng, nhưng nó trọng yếu tính, nhưng lại xa xa so ra kém Ngụy chấp sự chỉ vào phải Hà Quan Vô. Những thứ này dược điển trồng thực vật đồ vật, đã không thể luyện đan, cũng không thể chữa thương, duy nhất tác dụng chính là bởi vì vị nhã sắc tốt. Trần Nghiệp nghe lấy Ngụy Thành giới thiệu, lại nhìn một chút mảnh này bị hầu hạ phải giống như đế vương hưởng lạc đồ vật, ca ngợi nói, Ngụy chấp sự quả nhiên lao khổ công cao, có thể đem cái này Hà Quang Phô chăm sóc phải tốt như vậy, chắc hẳn các tông môn trưởng lão tất nhiên hết sức vui mừng. Chỉ là không biết, những cái kia cung cấp bản thảo các cùng luyện đan sư dược điển, tình huống như thế nào? Chắc hẳn tại Ngụy chấp sự như vậy tận tâm chăm sóc bên dưới, tổn thất cũng tất nhiên không lớn a. Ngụy Thành nghe vậy, cứ ngắt mặt mo gạt ra một chút xấu hổ, không có cách, thực sự là nhân lực có cuối cùng, bất quá cũng may, có Trần chấp sự tại, những thứ này dược điển, sau này phải làm không ngại. Hắn dẫn Trần Nghiệp vòng qua mảnh này Hà Quan Phô, đi tới một khu vực khác. Cảnh tượng trước mắt cùng vừa rồi sinh cơ bừng bừng hoàn toàn khác biệt. Mảng lớn dược điền phiến lá khô vàng, linh khí bể bại, thậm chí có linh thực đã triệt để chết héo. Ngụy chấp sự chắp tay nói, sau này Lâm Tùng Cốc phải làm phiền Trần chấp sự. Dù sao ngươi thế nhưng là chủ quản, muốn thế nào quản lý Lâm Tùng Cốc đều xem ngươi. Dứt lời, hắn liền mang mấy cái đệ tử nên ngang rời đi. Trần Nghiệp nhìn xem hắn bộ kia rối trá dáng dấp, không được lắc đầu. Ngược lại là để lại cho hắn một cái cục diện rối rắm a. Sư phụ, nơi này dễ phá nha. Ngụy Thành vừa đi, Thanh Quân liền cũng nhịn không được nữa, nàng nhìn trước mắt mảng lớn khô héo dược điển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghét bỏ, so với chúng ta trước đây tại Vân Khê phường nhà còn muốn phá. Hơn nữa thối quá. Chi Vi thì vòng quanh gần nhất một mảnh dược điển chạy một vòng, nàng ngồi xổm người xuống, vê lên một gốc khô héo linh thảo, trầm âm, sư phụ, nơi đây linh thực bị hao tổn, không chỉ là thiên thai. Chi Vi quan chi, nên là hàn thai về sau, để bảo đảm Hà Quang Phô sinh cơ, Ngụy chấp sự đám người đem Lâm Tùng Cốc độ phì của đất lấy trận pháp tập trung ở Hà Quang Phô, sai khiến nơi đây độ phì của đất không đủ, linh thực bị hao tổn. Trần Nghiệp gật đầu, Chi Vi nói chúng tim đen, điểm ra vấn đề mấu chốt. Mà cái này, kỳ thật chính là Điền Nông sở dĩ lựa chọn hắn tới làm Lâm Tùng Cốc chủ quản nguyên nhân một trong. Tại linh thực sư khảo hạch bên trong, hắn cho thấy Vân Vũ thuật hàm ẩn sinh cơ, đang thích hợp tầm bổ độ phì của đất. Mà thôi, dù sao đây chính là một cái công việc béo bở. Nếu không phải khó giải quyết, nếu không cũng không tốt rơi xuống sư phụ trên đầu. Trần Nghiệp nhìn rất thoáng. Còn nhiều thời gian, hắn có thể còn muốn ở đây chờ nửa năm một năm, căn bản không nhất thời vội vã. Sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nha? Thanh Quân lôi kéo góc áo của hắn, nữ hoa thở dài, lớn như vậy dược viên, nếu là bọn hắn không giúp chúng ta, ba người chúng ta phải lấy được lúc nào đi? Lâm Tùng Cốc vốn có 8 tên ngoại môn đệ tử xem như giúp đỡ, nhưng trước mắt rất hiển nhiên, 8 tên đệ tử đều nghe Ngụy chấp sự chi mệnh, chắc chắn sẽ lá mặt lá trái. May mắn, Điền Nông tất nhiên để cho hắn tới làm Lâm Tùng Cốc chủ quản, mà Điền Nông bản thân cũng thế cùng Ngụy chấp sự quan hệ không vừa, hắn trời vừa sáng liền cân nhắc đến những vấn đề này, đồng thời đưa ra, Trần Nghiệp có thể thay giúp đỡ. Đến mức độc lộc thì có tông môn gánh chịu. Mặc dù Lâm Tùng Cốc ngày trước là tông môn chi địa, không cho phép người ngoài đi vào, nhưng bây giờ vô cùng thời khắc, tự nhiên có thể dùng phi thường sách. Ai nói chỉ có ba người chúng ta? Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ hai cái đổ nhi bà bay. Sư phụ quyết định sau này tìm chút giúp đỡ, là tới giúp chúng ta cùng nhau xử lý mảnh này dược biên. Giúp đỡ? Thanh Quân cùng Chi Vi đồng thời sững sờ. Đúng vậy. Trần Nghiệp gật đầu, em hai nói, sau đó sư phụ có thể để cho Lý bà một nhà tới, vừa vặn cùng các ngươi chơi đây. Mặc dù bọn hắn sẽ không linh thực thuật, nhưng xử lý chút tạp vụ ngược lại là dễ dàng. Đến mức linh thực thì có thể tìm những cái kia đảo sơn phường người trồng cây ăn quả. Tiểu nữ hoa ánh mắt sáng lên, Lý bà, còn có Viên Viên. Thanh Quân rất lâu không gặp các nàng. Đại nữ hoa hơi có suy tư, thế nhưng là, sư phụ, Lâm Tùng dược viên tình huống khó giải quyết, những thứ này người trồng cây ăn quả, được sao? Làm sao không đi? Trần Nghiệp đứng lên, nhìn qua trước mắt mảnh này bách phế đại hương dược viên, cùng với nơi xa liên miên chập trùng tam tiên đại sơn, Chi Vi. Kỳ thật thiên hạ chính là một cái to lớn thảo bàn cái bản, rất nhiều thoạt nhìn cao đại thượng sự tình, người bình thường kỳ thật cũng làm đến. Những thứ này người trồng cây ăn quả tuy là tán tu, nhưng một thân linh thực thuật chính là nuôi sống gia đình chi đạo, tập luyện hơn nửa cuộc đời, như thế nào không bằng cái này 8 tên ngoại môn đệ tử. Thú hổ, có sư phụ tại. Sư phụ, phụ trách khó giải quyết vấn đề. Cái khác, nhưng là giao cho các ngươi cùng bọn hắn. Sư phụ rất bình thường, một chút cũng không được không dạy nổi. Hôm nay cũng là bình thường một ngày. Trời chiều lặn về phía tây, linh điền hề bại suy sụp. Thời tiết oi bức, và áo dính lấy mồ hôi mỏng. Sư phụ đứng tại linh điền phía trước, đang nhìn nơi xa Tam Tiên Đại Sơn. Hắn thanh âm trầm ổn xa xôi đến tựa như là từ một cái thế giới khác chuyển đến. Chi Vi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thấy sư phụ cao lớn bóng lưng lúc, trong lòng đống nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Hình như chỉ cần có sư phụ tại, hết thảy đều không có gì lớn. Tốt ta, đều giao cho Thanh Quân đi. Thanh Quân hai tay thành loa hình, ý chí chiến đấu sục sôi hướng về phía linh điện hô. Sư phụ đội vàng gõ Thanh Quân đầu, ra vẻ đứng đắn, hừ hừ, Thanh Quân, chuyện lấy giải thành. Chúng ta đừng để cái kia bị lao đầu biết. Thanh Quân ngẩn ngơ, xong rồi. Thanh Quân sẽ không để sư phụ kế hoạch bại lộ đi. Chi Vi bật cười, con người đen nhánh đựng lấy ôn nhu tiêu ý mỗi một ngày đều rất bình thường, nhưng cái này bình thường mỗi một ngày lại không tầm thường. Chương 159, Tu Vi đột phá, nói Thanh Quân đến. Một, chương 159, Tu Vi đột phá, nói Thanh Quân đến. Một, quản lý dược viên sự tình, không nhất thời vội vã. Sư đồ đám người mới đến, còn cần đối với Lâm Tùng Cốc sâu hơn giải, mới tốt lại cầu hậu sự. Huống hồ, Lâm Tùng Dược Viên là một cái đánh lâu dài, không phải là một sớm một chiều có khả năng giải quyết. Trần Nghiệp mang theo ba người đi tới Lâm Tùng Cốc nhà mới. Mặc dù Ngụy chấp sự có nhiều làm có dễ, nhưng ngược lại là không có tại chỗ ở bụng trộm làm người buồn nôn. Viện tử sạch sẽ gọn gàng, có bảy tụ linh trận. Tuy nói phong cảnh, diện tích còn kém rất rất xa Linh Nhận Tông Lạc Lê viện, thế nhưng so với Tị Thủy phố nhà, vẫn là thắng được không ít. Ai nha, liền sẽ nở hoa cây cùng ao nước nhỏ đều không có. Thanh Quân vừa vào viện tử, trên mặt không nhịn được mang theo thất lạc, ghét bỏ đập đi hạ miệng. Chi Vi chọc chọc sư muội chán, nói khẽ, nơi này đã rất tốt, thỏa mãn mới có thể giải vui. Thanh Quân kinh thường, Thanh Quân mới sẽ không thỏa mãn. Cái này tham lam tiểu nữ hoa. Trần Nghiệp lắc đầu, sư phụ cảm thấy cũng không tệ, chỉ là phòng ở, nhà là nhà, không nhân khí, cho dù tốt địa phương, cũng chỉ là cái xác không mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, từ trong túi chữ vật, đem phương kia bị Thanh Quân tâm tâm niệm niệm bản đá lấy ra ngoài, vững vàng sắp đặt tại trong viện cây kia cây tùng giả phía dưới. Sư phụ. Thanh Quân nhìn thấy cái kia quen thuộc, bị nàng khắc lên cờ ngũ tử bản cờ bản đá, con mắt lập tức sáng lên. Đến, đem băng ghế đá cũng dọn xong. Trần Nghiệp cười chào hỏi hai cái đồ nhi. Sư đồ ba người cùng nhau động thủ, rất nhanh liền đem phương này nho nhỏ bản đá bố trí thỏa đáng. Lý Thu Vân thấy thế, cũng liền bận rộn tới phụ một tay. Ừm, hiện tại xem ra cũng ra dáng. Thanh Quân đánh giá tiểu viện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng có tiêu ý nhắc tới cũng kỳ, mang lên phương này bản đá về sau, cái nhà này thoạt nhìn liền thuận mắt nhiều. Chờ đem nhà mới thu thập thỏa đáng. Tốt, chơi cũng chơi, ồn ào cũng ồn ào, nhà cũng thu xếp tốt. Từ từ mai, sư phụ liền muốn bế quan tu hành một thời gian. Trần Nghiệp đống nhiên nghiêm mặt nhìn xem mấy người. Những ngày qua, hắn mơ hồ cảm giác được tu vi thời cơ đột phá, cách luyện khí tầng 8, chỉ kém một bước cuối cùng. Tại quá khứ khoảng thời gian này, Trần Nghiệp luyện chế thôn tính phục đại lượng thượng phẩm dưỡng khí đan, tiêu phí đại lượng linh thạch, mặc dù dưỡng khí đan bây giờ hiệu quả có thể hơi, nhưng góc gió thành báo bên dưới, vẫn là đối với tu vi có không ít tăng thêm. Bế quan. Thanh Quân nghe xong, mới vừa có ý cười khuôn mặt nhỏ lập tức lại sụt xuống, nàng lôi kéo Trần Nghiệp góc áo, bất mãn nói lầm bầm, sư phụ lại muốn bỏ lại bọn ta chính mình đi chơi sao? Người nào cho chúng ta làm bữa ăn ngon nha? Ăn ăn ăn. Suốt ngày chỉ biết ăn. Ngày khác có phải là còn muốn đem sư phụ ăn? Trần Nghiệp nặng nặng tiểu nữ hoa bệnh lên miệng nhỏ, tức giận liếc nàng một cái. Ai ngờ, lời này lại cho Thanh Quân mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Tiểu nữ hoa tựa như thể hồ quán đỉnh, như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, Thanh Quân làm sao không nghĩ tới. Sư phụ một mực nói muốn ăn thịt kho tàu nữ hoa. Cái kia Thanh Quân vì cái gì không thể ăn thịt kho tàu sư phụ? Nói xong, nàng nheo lại hẹp dài con mắt, tại sư phụ trên thân trên dưới dò xét, âm thầm ước định sư phụ địa phương nào món ngon nhất. Trần Nghiệp trên thân phát lạnh, cái này tiểu nữ hoa nói cái gì nói dối? Hắn nói ăn Thanh Quân chỉ là nói đùa, nhưng bây giờ Thanh Quân ánh mắt có vẻ giống như thật sự muốn ăn hắn đồng dạng. May mắn lúc này Đại Đồ Nhi cũng nhẹ giọng hỏi, sư phụ, thế nhưng là gặp cái gì khó xử? Nàng cực kỳ thông minh, sớm đã từ hôm nay ngụy thành cái kia phiên địa bộ bên trong, phát giác được cái này Lâm Tùng Dược Viên cũng không phải là đất lành. Sư phụ giờ phút này đột nhiên quyết định bế quan, tất nhiên là vì ứng đối tương lai phiền phức. Cần biết, sư phụ lúc đầu có thể chậm chậm lưu toan, tu vi thuận nước đẩy thuyền liền có thể đột phá. Nhưng tất nhiên muốn bế quan một đoạn thời gian, tất nhiên là dự định cưỡng ép đột phá. Không sai. Trần Nghiệp thừa cơ không để ý nghịch thiên tiểu nữ hoa, tán thưởng liếc Chi Vi một cái này Đại Đồ Nhi tâm tư, lúc nào cũng như vậy thông thấu. Hắn cũng không che giấu, thần sắc nghiêm túc nói ra, nơi đây không thể so tông môn, nhân tâm khó lường, cái kia Ngụy Thành cũng không tiện nhân, hôm nay mặc dù lui, ngày sau chắc chắn sẽ sinh thêm sự cố. Tuy có thanh chi, nhưng thanh chi cuối cùng là ngoại vật. Minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, chỉ có tự thân cường đại mới có thể sống yên phận. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng hai cái Đồ Nhi, sư phụ trong lúc bế quan, hai người các ngươi cũng không thể lơ đễnh. Nếu có chỗ không rõ, đi trước đi lại. Chờ sư phụ xuất quan, lại vì các ngươi từng cái giải đáp. Nói xong, Trần Nghiệp lại từ trong túi chữ vật, lấy ra một bộ phận linh thạch, chừng 30 khối, giao cho Chi Vi. Lại cầm 30 khối, giao cho Lý Thu Vân. Trần Thúc, cái này, làm như vậy không được. Lý Thu Vân thấy thế, gương mặt xinh đẹp biến đổi, liền vội vàng đem cái kia chiếu nặng túi tiền đẩy trở về. Thu Vân phụng tông môn chi mệnh hộ tống Trần Thúc cùng hai vị sư muội, chính là thuộc bổn phận chức trách, há có thể lại thu ngài linh thạch. Nhưng không đợi Trần Nghiệp mở miệng giải thích, một bên Thanh Quân lại trước sủ lông lên. Sư phụ, ngươi làm sao đem chúng ta linh thạch cho Thu Vân tỷ tỷ nha? Tiểu nữ hoa giống con mèo bị dẫm đuôi, lập tức liền bắn ra. Nàng xông lên trước, ôm chặt lấy Trần Nghiệp cánh tay, tức giận trừng sư phụ, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái bại gia sư phụ đồng dạng. Sư phụ linh thạch liên quan gì đến ngươi? Trần Nghiệp không hiểu, bé con này thật là càng ngày càng cổ quái. Không được. Thanh Quân móc méo miệng. Tại nàng nho nhỏ thế giới bên trong, sư phụ, sư tỷ cùng nàng mới là người một nhà. Thanh Quân mặc dù ưa thích Thu Vân tỷ tỷ, nhưng nàng trung quy là cái người ngoài, làm sao có thể tùy tiện lấy đi trong nhà 30 khối linh thạch? Đây chính là 30 khối. Nàng nhớ tới sư phụ trước đây một tháng đều không nhất định có thể kiếm nhiều như thế. Trần Nghiệp bị tiểu nha đầu này làm cho dở khóc dở cười, hắn trấn an vô đầu của nàng, thế này mới đúng. Lý Thu Vân giải thích nói, Thu Vân, ngươi chớ nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn dùng linh thạch thu mua cho ngươi, chỉ là ta quyết ý bế quan, sau đó còn cần ngươi chiếu cố hai cái tiểu nha đầu, coi như là các nàng tiền sinh hoạt, còn lại thì coi như thủ lao. Cái này 30 khối linh thạch, ngươi lại thu, nếu thật gặp phải cái gì đột phát tình hình, cũng tốt có cái quay vòng. Lý Thu Vân cảm nhận được Trần Nghiệp lời nói bên trong tín nhiệm, trong lòng ấm áp, cự tuyệt đến bên miệng, nhưng lại làm sao cũng nói không nên lời. Chi Vi cũng đúng lúc đó lôi kéo còn tại tức giận Thanh Quân, tại bên thai nàng thấp giọng nói, sư phụ đây là tại mời Thu Vân tỷ tỷ hỗ trợ trông nom chúng ta, không phải cho không. Nàng ngược lại là lý giải Thanh Quân. Sư phụ có thể cả một đời đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thanh Quân phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng Chi Vi biết, kỳ thật tại Thanh Quân trong lòng, đã mơ hồ đối với Lý Thu Vân có loại không phải là ác ý gì. Hiện tại lại gặp sư phụ cho lớn như vậy một món linh thạch, tựa như căn bản không đem Thu Vân tỷ tỷ làm ngoại nhân, đáy lòng liền có chút không thoải mái. Thanh Quân nghe sư tỷ giải thích, lúc này mới bị khuất túi xuống cái đầu nhỏ, biểu thị ngầm thừa nhận. Lý Thu Vân thấy thế, cuối cùng là không chối từ nữa, nàng trịnh trọng tiếp nhận túi tiền, đối với Trần Nghiệp vén áo thi lễ, âm thanh kiên định, Trần Thúc yên tâm, Thu Vân tại, hai vị sư muội liền ở chỉ cần Thu Vân còn có một hơi, định bảo vệ các nàng chu toàn. Được. Trần Nghiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn bàn giao xong hết thảy, cuối cùng nhìn thoáng qua trước người ba nữ, lúc này mới quay người, nhanh chân đi vào dàn kia đã sớm bị thu thập phải không nhiễm một hạt bụi chủ quản chỗ ở phanh, theo cửa gỗ chậm rãi khép kín, Trần Nghiệp khí tức cũng triệt để ngăn cách tại trong nội viện. 7 ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Cái này 7 ngày bên trong, Trần Nghiệp triệt để ngăn cách ngoại giới hết thảy hỗn loạn, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại đối với luyện khí tầng 8 cảnh giới xung kích bên trong. Trong tĩnh thất, hắn ngồi xếp bằng, trước người trưng bày cái kia bình từ Lý Quang Tông chỗ lấy được thông huyền đan. Đan này có thể giúp tu giả đột phá cảnh giới, tại Lý Quang Tông trong túi trữ vật, cũng bất quá liền cái này một cái. Nghĩ đến là Lý Quang Tông vì đột phá luyện khí tầng 9 mà chuẩn bị. Hắn đánh giết Lý Quang Tông về sau, một cái khác đại thu hoạch chính là người này trong túi trữ vật rất nhiều đan dược. Chỉ tiếc, như thông huyền đan phẩm giai đan dược số lượng ít, phần lớn đều là dưỡng khí đan, hồi khí đan chờ cơ sở đan dược. Trần Nghiệp tâm tư nhất định, đem thông huyền đan ngửa đầu đốn vào, bàng bạc mà tinh thuần dược lực trong nháy mắt tại trong bụng tăng ra, giống như một đầu lao nhanh sông lớn, cọ rửa hắn toàn thân. Trần Nghiệp lập tức tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển đã tới tông sư cảnh giới trường thành công, dẫn dắt đến cỗ này cường đại dược lực, một lần lại một lần đánh thẳng vào đạo kia vô hình cảnh giới hàng rào. Oeng, ầm ầm, mỗi một lần xung kích đều để hắn đan điền khí hải tùy theo kịch liệt rung động, trong kinh mạch truyền đến từng trận như tê liệt đau đớn. Nhưng Trần Nghiệp lại cắn chặt răng, tâm thần giếng cổ không gợn sóng, đem tất cả ý niệm đều hội tụ ở một điểm, chỉ vì xông phá cái kia sau cùng ràng buộc. Mới đầu, hết thệ cũng coi như thuận lợi. Nhưng làm hắn chuẩn bị mượn cổ dược lực này dư uy, nhất cổ tác khí xông phá bình cảnh thời điểm, dị biến nảy sinh. Hắn chỉ cảm thấy kinh mạch bên trong, cái kia vốn nên lao nhanh không ngừng linh lực dòng lũ, càng trở nên vướng víu và đủ, tựa như chui vào bùn cát, vận chuyển ở giữa, khắp nơi bị ngăn trở. Một cỗ hơi bại, nặng nề chi khí, từ linh lực chỗ sâu hiện lên, gắt gao quấn quanh lấy hắn kinh mạch, để cho hắn cảm thấy từng đợt đâm nhói cùng ngạt thở. Chương 159, tu vi đột phá, nói thanh quân đến. 2, chương 159, tu vi đột phá, nói thanh quân đến. 2, là đan trướng. Trần Nghiệp sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn cuối cùng vẫn là khinh thường liên tục dùng đan dược mang tới thai hoàng ẩm. Từ trước đến nay đến phương thế giới này, hắn bị nhanh chóng tăng cao tu vi, nuốt lượng lớn đan dược, mặc dù tu vi tinh tiến thần tốc, nhưng cũng tại thể nội để dành không ít khó mà luyện hóa đan dược tạp chất. Những tạp chất này chính là đan trướng. Ngay bình thường, đan trướng tiềm ẩn không hiện, chỉ khi nào đến xung kích cảnh giới trước mắt, liền sẽ hóa thành hung hiểm nhất chướng ngại vật, ngăn chặn kinh mạch, không sạch sẽ linh lực, để đột phá thất bại trong gang tấc. Phúc, Trần Nghiệp cương ép xung kích mấy lần, không những chưa thể dung chuyển cảnh giới kia hàng rào mảy may, ngược lại bị đan trướng phản vệ, dẫn tới khí huyết ngực dòng, một cái nghịch huyết phun ra, khí tức lập tức hể bại không ít. Đáng chết, lại tại lúc này phát tác. Trần Nghiệp lao đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lại càng thêm tỉnh táo. Hắn hít thở sâu một hơi, toàn lực vận chuyển trường thành công. Cũng may phương pháp này chính là một hệ công pháp, ôn hòa lại giàu có sinh cơ, đang thích hợp điều dưỡng khí tức, khôi phục thương thế. Hóa giải không được, vậy cũng chỉ có thể xung vào. Có trường thành công trợ giúp, nên sẽ không lưu lại ám thương. Trần Nghiệp trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Tiếp xuống 7 ngày, trở thành Trần Nghiệp xuyên qua đến nay, nhất là dài dằng dặc mà thống khổ 7 ngày. Hắn mỗi ngày chuyện làm, chỉ có một kiện, đem trong cơ thể tất cả linh lực ngưng tụ thành một cỗ, sau đó một lần lại một lần, hướng về cái tiêu kiên cố cảnh giới hàng rào cùng ngoan cố đan trướng, phát động xung kích. Đệ nhất ngày, hắn đánh sâu vào hơn 30 lần, mỗi một lần đều lấy khí huyết bốc lên, linh lực tán loạn chấm dứt. Tính thất trên vách đá, tung tóe đầy hắn ho ra máu tươi. Ngày thứ ba, sắc mặt của hắn đã trắng bệnh như tờ giấy, vờ môi khô nước, nhưng đôi trong mắt kia, nhưng như cũng phát sáng phải doan người, giống như trong đêm tối hai đóa ngọn lửa bất khuất. Ngày thứ năm, hắn thậm chí đã không cảm giác được kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người đều lâm vào một loại chết lặng trạng thái, chỉ bằng một cỗ không đụng nam tưởng không quay đầu lại chấp niệm, máy móc tái diễn xung kích động tác. Ngày thứ bảy chạm vào tối, Trần Nghiệp ý thức đã có chút mơ hồ, chỉ là máy móc tính vận chuyển trường thành công, bảo vệ bản nguyên, lại đi đột phá. Cho ta phá. Hắn đem thần niệm, linh lực toàn bộ hội tụ ở một điểm, hướng đã lung lay sắp đổ hàng rào phát động sau cùng công kích. Lần này hắn không có lại bị bắn ngược về. Giang giác, một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, thanh thủy đến cực điểm tiếng vỡ vụn, ầm vang vang lên. Cái kia bấy nhiêu hắn 7 ngày lâu kiên cố hàng rào, cuối cùng ứng thanh mà nát. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập trong tim, đan điền khí hải lại lần nữa mở rộng, đạo thứ 8 màu xanh luồng khí xoáy, tại bàng bạc linh lực cọ rửa bên dưới, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Luyện khí tầng 8, trở thành linh lực cùng thân thức, để thăng gần tới 4 thành. Trước đây, hắn thi triển điệp lãng tam trạm, còn có lòng không đủ lực, thi triển một lần về sau, liền sẽ hao tổn quá nhiều linh lực. Nhưng bây giờ, hắn có thể dễ như trở bàn tay thi triển điệp lãng tam trạm. Trừ cái đó ra, thần thức càng mạnh mẽ hơn, để cho hắn đối với thanh chi khống chế cũng càng thêm tinh diệu. Luyện khí tầng 8, cách trúc cơ sẽ còn xa sao? Trần Nghiệp hỗn độn thần trí, tại đột phá sau đó, lập tức thanh minh, hắn cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, đột nhiên suy nghĩ có chút phát tán, lấy tốc độ bây giờ, chờ trúc cơ thời điểm, Đồ Nhi sợ rằng đều phải thành đại nha đầu đi. Cùng lúc đó, tại Lâm Tùng Cốc một bên khác, Ngụy Chấp Sự thần sắc cổ quái nhìn trước mắt khô héo linh điền, cười lạnh một tiếng, cái này Trần Chấp Sự, hẳn là coi là mình tới Lâm Tùng Cốc dưỡng lão. Những thứ này linh thực, hắn hoàn toàn không để ý hay sao? Tuy nói, thân là chủ quản cấp bậc này chấp sự, tự nhiên không cần như lão nông đích thân hạ tràng. Có thể tất nhiên Lâm Tùng Cốc từng chịu đựng hàn hai, cao thấp dù sao cũng phải thi triển chút linh thực thuật bảo vệ linh thực nguyên khí a. Dù sao cũng phải muốn chút đối sách tới ứng đối a. Liền xem như chuẩn bị đột phá trúc cơ điền chấp sự, phía trước đều thường thường thi triển cam lâm tư dưỡng quyết, thanh nguyên hóa trược thuật trở thuật pháp. Có thể cái này Trần chấp sự ngược lại tốt, tới Lâm Tùng Cốc, liên tiếp 7 ngày đều cầu trong nhà, cùng hai cái chút điểm đại nữ oa chơi đùa. Một cái khác đệ tử cũng xuống tới, thấp giọng nói, chấp sự, cái kia họ Trần, đều 7 ngày, còn tự giam mình ở trong phòng, một bước đều chưa từng bước ra. Hắn đến cùng có thể hay không chăm sóc linh thực a? Hẳn là. Hừ, Điền Nông cũng không phải là ngu xuẩn. Lâm Tùng Cốc chính là tông môn trọng địa, hắn sao lại để một cái tốt mã rẻ tuổi tới không lý tưởng? Ngụy Thánh nghe vậy, lắc đầu, chỉ sợ hắn đối với mấy cái này linh thực cũng thế không có gì tốt biện pháp. Chỉ là suy nghĩ lại trôi qua mà thôi, dù sao có chúng ta nhìn xem. Hắn lời này nhìn như là đang vì Trần Nghiệp nói chuyện, có thể thực tế lại trong bóng tối châm ngòi. Nói gần nói xa, không phải liền là nói Trần Nghiệp đem sự tình toàn bộ đẩy tới cái này 8 tên ngoại môn đệ tử, cùng với hắn Ngụy Thánh trên thân. Quả nhiên, tên đệ tử này mặt lộ bất mãn, cái này Trần chấp sự đang tại đánh tốt chủ ý. Toàn bộ trông chờ chúng ta làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Có thể tông môn mỗi tháng đều sẽ phái tới hộ pháp ước định, hắn ngược lại là không để ý ước định, nhưng việc này liên quan đến chúng ta tiến vào nội môn. Nay chỗ nào giống một cái chủ quản nên có bộ dạng. Rõ ràng chính là cái nhìn thấy nan đề liền thúc thủ vô sách bao cỏ. Đệ tử khác đều là lòng đầy căm phẫn, xì xào bàn tán. Ngụy chấp sự con mắt hơi chuyển động, đột nhiên nói, ta có một cái biện pháp, có thể để cho các ngươi miễn chịu Trần chấp sự tác động đến. Đệ tử ánh mắt sáng lên, mong rằng Ngụy chấp sự chỉ điểm sai lầm. Cái này sao? Ta Ngụy gia chính là linh ẩn tông phụ thuộc gia tộc, trong tộc có một mảnh linh bảo viên, cũng thế là tông môn sản nghiệp. Ta nghĩ biện pháp điều tạm đi linh bảo viên, đến lúc đó các ngươi đi theo ta là được. Chờ hộ pháp trước đến nước định, Lâm Tùng Cốc như thế nào, liền không quản chuyện của chúng ta. Ngụy chấp sự nhìn xem cái này 8 tên đệ tử, nụ cười hòa nhã. Những thứ này ngoại môn đệ tử, chính là sinh trưởng ở địa phương bản thảo phong đệ tử, kỹ thuật tinh xảo, chính là Ngụy gia thiếu nhân tài. Có đệ tử do dự, có thể. Nhưng nếu là chúng ta đều đi, Lâm Tùng Cốc chỉ còn lại Trần chấp sự một người, như Lâm Tùng Cốc ra tốt xấu, chúng ta ha có thể trốn đến liên quan. Không sao, việc này thì nói rất dài dòng, còn phải từ Điền chấp sự nói lên. Nói đến đây, Ngụy chấp sự không nhịn được có một tia khoái ý cái kia Điền Nông trước khi đi, là lộ ra chính mình lòng dạ rộng lớn, lại có lẽ là vì cho Ngụy Thành cái này người cũ chơi ngáng chân, lại thật sự hướng tông môn thân thỉnh, đem trong cốc hết thể nhân sự điều động quyền lực, toàn quyền giao cho tân nhiệm chủ quản. Đây vốn là Điền Nông dùng để chế hành hắn Ngụy Thành thủ đoạn, lại không nghĩ, lại trở thành hắn bây giờ thoát thân tốt nhất lý do. Tóc đen nữ hoa không yên lòng luyện phi kiếm, từ khi học được thanh lan ngự kiếm thuật về sau, nàng chăm học khổ luyện, sớm liền đem thanh lan ngự kiếm thuật tu hành đến tầng thứ 2. Nếu không phải tầng thứ 3 kinh đảo cần hùng hồn linh lực xem như chống đỡ, nếu không nàng hiện tại đã đi vào tầng thứ 3. Chỉ là, sư phụ bế quan, cũng không biết vì cái gì, sư phụ không tại, nàng luyện kiếm động lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Trong tay tham thần kiếm tựa hồ cũng trở nên nặng nề, cũng dẫn đến toàn bộ thân thể đều là yếu ớt. Ân, chi vi đây là sinh bệnh. Một cái ấm áp bàn tay lớn đỡ lấy đầu vai của nàng. Chi vi tựa như lập tức sống lại, trắng sáng khuôn mặt nhỏ đều mang lên một tia kinh hỉ, sư phụ. Trần Nghiệp không khách khí chút nào gõ một cái chi vi đầu, lấy ra sư phụ phái đoàn, nghiêm túc nói, sinh bệnh liền hảo hảo nghỉ ngơi. Tu hành chi đạo, muốn nhanh mà không đạt. Nhìn xem líu lo không ngừng, một mặt lo lắng sư phụ, chi vi con mắt kìm lòng không được con cong, tựa như hai đạo chẳng quyết. Nàng cũng không có sinh bệnh. Chỉ là, thấy sư phụ lo lắng như vậy, nàng liền không nghĩ thẳng thắn. Thỉnh thoảng bung bung sợ, cũng là có thể a. Tóc đen nữ hoa mảnh khảnh chân mềm nhũn, giữ chặt sư phụ ống tay áo, tóc dài đen nhánh che kín ánh mắt của nàng, "No, thật xin lỗi, sư phụ." Chi vi có chút chóng đầu, vô ý mạo phạm sư phụ. Nàng nhanh chóng bung ra tay nhỏ mặc cho chính mình thân thể gầy yếu lung lay sắp đổ. Trần Nghiệp chỗ nào thấy chi vi như thế đáng thương, lúc này lắc đầu, "Lại cái gì mạo phạm? Sư phụ giúp ngươi kiểm tra một chút." Hắn một tay nâng đại đồ nhi con gối, một tay xuyên qua dưới nách của nàng, dễ như trở bàn tay liền đem nàng ngồi chỗ gối ôm vào trong lòng. "Sư phụ." Trong lực nữ hải thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một tấm gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng trong nháy mắt đỏ bừng lên, vô ý thức liền đem khuôn mặt nhỏ thật sâu chôn ở sư phụ lồng ngực nở nang bên trong, chỉ để lại một đoạn cái cổ trắng ngần cùng có chút phiếm hồng bên hai. Sư phụ ôm ấp rất rộng rãi, cũng thật ấm áp, mang theo một cỗ để cho nàng an tâm, nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát. "Có thể, thế nhưng là, cái này cũng quá cảm thấy khó xử. Đây là sư phụ lần đầu ngồi chỗ với ông. Người đứa nhỏ này chính là da mặt quá mỏng." Trần Nghiệp nhìn xem trong ngực co lại thành một cái tiểu hắc miêu giống như đại đồ nhi, không nhịn được thở dài. Cái này có cái gì ngượng ngùng? Nếu là Thanh Quân, cưới tại trên đầu mình cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. "Nói Thanh Quân, Thanh Quân đến." "Sư tỷ." "Sao? Ngươi sinh bệnh sao?" Thanh Quân làm sao không biết? Chương 160, sư tỷ, nói dối. 1, chương 160, sư tỷ, nói dối. 1, mặt trời lặn xuống phía tây. Mái hiên đen như mực cái bóng, rơi vào Thanh Quân trên mặt. Nàng nho nhỏ một cái, không nhìn kỹ, cũng không thể phát hiện cái bóng bên trong cất giấu một cái nắm. Sư tỷ, sinh bệnh. Gạt người a. Luyện khí tầng 4 tu giả, chỗ nào dễ dàng sinh bệnh. Mấy ngày nay, sư tỷ một mực sinh long hoạt hổ kiểm tra Lâm Tùng Cốc các nơi dược điển tình hình. Trong mắt của nàng mang lên một tia nguy hiểm sát thái. Sư tỷ đang nói dối nói dối nói dối nói dối. Vì cái gì muốn nói dối? Tại Thanh Quân phát ra tiếng về sau, Trần Nghiệp rõ ràng cảm giác được chi vi thân thể cứng ngắc lại một hồi. Nhắc tới cũng kỳ, hắn cái này đại đồ nhi, có đôi khi tựa như sợ hãi Thanh Quân giống như. Trần Nghiệp trấn an tính vô vô nàng gầy gò lưng, nhìn hướng Thanh Quân, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sư tỷ đứng cũng không vững, vậy khẳng định là sinh bệnh a. Ân. Khi thấy Thanh Quân lúc, Trần Nghiệp lời nói không nhịn được dừng một chút. Chỉ thấy tóc dài cùng chân nữ hài đứng bình tĩnh tại mái hiên trong bóng tối, cúi đầu, yên tĩnh không nói, lại có loại kỳ quái âm trầm cảm giác. Cũng may, một màn này tựa hồ là Trần Nghiệp ảo giác. Sau một khắc tiểu nữ hoa con mắt hơi chuyển động, cũng lập tức học chi vi bộ dạng, tay nhỏ che lấy trán, phát ra một tiếng khoa trương rên rỉ, ai nha. Thanh Quân cũng chóng đầu. Đau đầu quá thật chóng mặt, phải ngã. Nói xong, nàng thân thể nho nhỏ liền loạn trà loạn trò mà, làm bộ liền muốn ngã xuống. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, dở khóc dở cười. Hắn cái này tên dở hơi tiểu đồ đệ, nơi nào có một điểm âm trầm có thể. Trần Nghiệp lắc đầu bất đắc dĩ, một tay bóp chặt chi vi vòng eo. Một cái tay khác đưa tay đem đang giả vờ muốn té xỉu Thanh Quân cũng một cái mỏ, tại nàng tức giận tiếng kháng nghị bên trong, đem bạch mao đoàn tử nhấc lên, không công bằng. Tại sao là ôm sư tỷ, nâng Thanh Quân? Trần Nghiệp không thèm để ý, đem hai cái nữ hoa đưa đến trong phòng, đem các nàng đè lên giường. Nhìn xem trên giường song song nằm, một cái đang dùng chăn mền che đầu giả làm đa điều, một cái thì tức giận nhìn hắn chằm chằm hai cái tiểu đoàn tử. Trần Nghiệp tức giận níu lấy Thanh Quân mềm mềm khuôn mặt, tốt tốt, đừng giả bộ, làm sư phụ không nhìn ra được sao? Sư phụ chính là nhìn không ra. Vì cái gì không nói sư tỷ là trang? Tiểu nữ hoa rất tức giận. Sư tỷ rõ ràng như vậy, sư phụ tại sao không nhìn ra? Mà lại nhìn mình ngược lại là thấy rõ ràng. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ kia tức giận dáng dấp, trong lòng càng là buồn cười. Hắn buông tay ra, dù bận vẫn ung dung tại mép giường ngồi xuống, cố ý thở dài, ai, cái này có thể thì trách không được vi sư. Làm sao không trách sư phụ? Thanh Quân không phục phản bác, thân thể nho nhỏ từ trên giường ngồi dậy, hai tay chống nạnh, giống con chuẩn bị gãi nhau bình trà nhỏ. Trần Nghiệp rũi ra ngón tay, không nhẹ không nặng gẩy một cái nàng chân bóng trán, chậm rãi nói ra, sư tỷ của ngươi bệnh phải ta thấy mà yêu, chọc người thương yêu. Sư phụ đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn quan tâm. Ngươi lại nhìn xem ngươi, nhảy nhót tương mừng, trung khí mười phần, nơi nào có nửa phần sinh bệnh răng rớp. Sư phụ nếu là cái này cũng nhìn không ra, chẳng phải là trắng làm các ngươi sư phụ. Hắn lời này, công khai là giải thích, kỳ thực câu câu đều đang nhạo báng Thanh Quân diễn quá giả. Ta. Thanh Quân bị hắn nói đến sững sờ, vẫn như cũ không phục. Nàng lén lút liếc qua còn tại trong chăn giả làm đà điệu sư tỷ, chỉ thấy sư tỷ tinh xảo trắng xám khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn có một loại ốm yếu hương vị. Đã đẹp mắt lại làm người chịu mến. Tiểu nha đầu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư phụ liền ăn sư tỷ cái kia một bộ. Trần lão đạo, Trần lão đạo. Quá xấu Trần lão đạo. Tiểu nha đầu không nhịn được ở trong lòng oán thầm không chỉ, lại âm thầm cắn răng, làm sao nàng cảm thấy sư tỷ tựa hồ có chút trước đây hàng xóm Lâm tỷ tỷ hương vị. Trần Nghiệp không có phản ứng tính bướng bỉnh tiểu nha đầu, vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn một tia tinh thuần linh lực màu xanh, dò xét bên trên chỉ vi cổ tay trắng. Ừm. Trần Nghiệp có chút nhíu lên mi tâm, hắn không thể từ chi vi trong cơ thể cảm giác được bất cứ gì thường nào. Có thể đại đồ nhi luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện, hiếu kính sư phụ, là kiên quyết không có khả năng tùy tiện nói dối. Chi Vi thấy sư phụ chuyên chú ánh mắt, mãnh liệt xấu hổ cảm giác lập tức từ trong lòng lan tràn. Sư phụ, tuyệt đối phát hiện a. Nàng cắn cắn môi, đang muốn thẳng thắn thời điểm, lại nghe sư phụ trầm tư, Chi Vi, chớ có lo lắng. Nghĩ đến, hẳn là ngươi thể chất đặc thù gây nên, đợi thêm mấy ngày, nếu là tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, sư phụ đi cầu tông môn trưởng lão vì ngươi trần trị. Nghe đây, Chi Vi lại yên lặng nuốt xuống trong miệng lời nói, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hy vọng mình tại sư phụ trong suy nghĩ là hoàn mỹ nhất đồ nhi, tựa như sư phụ tại trong suy nghĩ của nàng đồng dạng. Thu xếp tốt đồ nhi, Trần Nghiệp đang chuẩn bị cùng hai cái đồ nhi nói lên bế quan sự tình, ngoài cửa viện lại truyền đến không nhanh không chậm tiếng gõ cửa. Trần chấp sự có đó không? Tại Hạ Ngụy Thành có chuyện quan trọng tương lượng. Trần Nghiệp hơi nhíu mày, hắn đang suy nghĩ nên như thế nào ứng đối cái này Ngụy chấp sự, đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Hắn vươn người đứng dậy, ra hiệu hai cái đồ nhi không cần khẩn trương, liền một mình đi ra cửa viện. Chỉ thấy Ngụy Thành dẫn cái kia 8 tên Lâm Tùng Cốc ngoại môn đệ tử cùng nhau đi đến. Trên mặt hắn mang theo một bộ giải quyết việc chung biểu lộ, đối với Trần Nghiệp chắp tay, nói ngay vào điểm chính, "Trần chấp sự, tại hạ có một chuyện, cần cùng chấp sự bàn bạc." Trần Nghiệp đưa tay ra hiệu, Ngụy chấp sự mới nói. Trần chấp sự có chỗ không biết, Ngụy Thành thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần vừa đúng sầu lo, "Ta Ngụy ra cái kia mảnh linh đạo viên, cùng là tông môn sản nghiệp, lần này gặp tai họa so với Lâm Tùng Cốc càng nghiêm trọng hơn, bây giờ chính vào thời kỳ mấu chốt, nhu cầu cấp bách kinh nghiệm phong phú nhân viên tiến về chi viện. Tại hạ thân là con cháu nhà họ Ngụy, lại là Lâm Tùng Cốc chấp sự, về tình về lý, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên chuyến tới để hướng Trần chấp sự xin nghỉ một thời gian, hy vọng có thể tận một phần tâm lực." Hắn vừa dứt lời, sau lưng cái kia 8 tên đệ tử liền cùng nhau tiến lên một bước, chăm miệng một lời nói, "Chúng ta cũng nguyện theo Ngụy chấp sự cùng đi, là tông môn phân ưu." Chiến trận này, cùng hắn nói là thỉnh cầu, không bằng nói là bức thoái vị. Ngụy chấp sự gặp Trần Nghiệp hơi có nghi hoặc, trong lòng đắc ý việc này thành hoặc không được, tại hắn đều có lợi vô hại. Như sự thành, hắn liền có thể mang theo 8 tên đệ tử tiến về Linh Đạo Viên. Như chuyện không được, trải qua cái này bức thoái vị sau đó, Trần Nghiệp tại Lâm Tùng Cốc hy vọng liền sẽ lại giảm, hắn ngược lại muốn xem cái này Trần Nghiệp còn có thể hay không mặt dày lưu lại. Không sớm thì muộn có một ngày, có thể đem người này bước đi. Ngụy chấp sự sau lưng 8 tên ngoại môn đệ tử, càng là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, mang trên mặt vẻ đắc ý bình thường, bọn hắn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao ngoại môn đệ tử. Nhưng đến lúc này cái gọi là Lâm Tùng Cốc chủ quản, không được khóc ròng ròng giữ lại bọn hắn à. Bọn hắn là cái này Lâm Tùng Cốc lao nhân, càng là bản thảo phong sinh trưởng ở địa phương đệ tử, đối với mảnh này dược viên một ngọn cây quặng cỏ đều rõ như lòng bàn tay. Mà cái này Trần Nghiệp, chỉ là tán tu xuất thân mà thôi. Một cái tên là Vương Hạo đệ tử, tại Lâm Tùng Cốc ở đã có 2 năm, tự nhận là ngụy chấp sự ở dưới đệ nhất tướng tài, hắn nhìn xem Trần Nghiệp tâm kia bình tĩnh mặt, trong lòng sớm đã cười lạnh liên tục. Thử, làm ra vẻ. Vương Hạo trong lòng khinh thường muốn nói, không còn chúng ta tám cái, ngươi một cái ngoại lai linh thực phù, mang theo 2 cái sữa bé con, còn có thể làm cái gì? Cái này cả vườn linh thực, cái kia một gốc tập tính chúng ta không phải như lòng bàn tay. Cái kia một tấc đất, chúng ta vô dụng mồ hôi tới nước qua. Hắn gần như đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cái này họ Trần, khi nghe đến bọn hắn muốn tập thể rời đi về sau, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, nhưng lại bởi vì rời bọn hắn liền nửa bước khó đi, không thể không ăn nói khép nép mở miệng giữ lại. Đến lúc đó, bọn hắn lại nắm một phen tư thái, liền có thể triệt để đem người này ra không, để cho hắn minh bạch ai mới là cái này Lâm Tùng Cốc chủ nhân chân chính. Chương 160, sư tỷ, nói dối. 2, chương 160, sư tỷ, nói dối. 2, không quản cái này Trần Nghiệp thả hay là không thả người, bọn hắn đều không lỗ. Thả bọn họ đi, bọn hắn vui vẻ không nhận Trần Nghiệp tác động đến. Không thả, cũng tốt để cái này Trần Nghiệp biết địa vị của hắn, một cái tán tu, dựa vào cái gì giẫm tại bọn họ trên đầu. Hắn càng nghĩ càng là phải ý, thậm chí dùng tuổi trò đụng đụng bên cạnh một cái hơi có vẻ khẩn trương sư đệ, đưa tới một cái yên tâm ánh mắt. Một đám đệ tử trong lòng đều là như vậy tính toán, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, chờ lấy nhìn Trần Nghiệp phản ứng. Nhưng mà, Trần Nghiệp phản ứng lại hoàn toàn vượt quá bọn hắn dự đoán. Hắn chỉ là bình tĩnh nghe xong, trên mặt thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có, ngược lại lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ồ, thì ra là thế. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, ánh mắt từ ngụy thành tấm kia rối trá trên mặt, chậm rãi đảo qua phía sau hắn cái kia 8 tên thần sắc khác nhau đệ tử, cuối cùng khẽ cười một tiếng, ngụy chấp sự tâm hệ tông môn, khiến người khâm phục. Chư vị đệ tử cũng có cái này tâm, thiện. Đã như vậy, bản chấp sự lại há có ngăn cản lý lẽ. Ngụy thành trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Đi thôi. Trần Nghiệp xua tay, ngữ khí bình thản giống là nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, Lâm Tùng Cốc mặc dù bách phế đại hưng, nhưng có một mình ta, cũng đầy đủ. Các ngươi, chớ có chậm trễ ngụy ra chuyện quan trọng. Cái này Phong Khinh Vân đạm một câu, để cho ngụy chấp sự chuẩn bị xong một bụng giải thích, giờ phút này toàn bộ ngăn tại trong cổ họng. Hắn muốn định nhìn Trần Nghiệp sức đầu mẹ chán, ăn nói khép nép cầu hắn lưu lại, lại không nghĩ, đối phương lại như vậy dứt khoát liền thả bọn họ rời đi, phảng phất bọn hắn 9 người này, bất quá là không quan trọng gì có giác. Cái này, Ngụy Thành trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đi. Cứ đi như thế, giống như là bị người ta ghét bỏ đổi đi. Không đi. Có thể lời đã nói ra miệng, há có thu hồi lý lẽ. Cuối cùng, hắn đành phải từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Đa tạ Trần chấp sự thông cảm. Ngụy Thành tức giận muốn cười. Cái này Trần Nghiệp quả thật hòa nhã mặt, thà rằng trang phong khinh vân đạm, đều không muốn thử nghiệm hạ thấp tư thái giữ lại. Hắn cũng muốn nhìn xem, không còn bọn hắn, cái này Trần Nghiệp như thế nào duy trì Lâm Tùng Cốc. Nhìn xem bọn hắn chật vật bóng lưng, Trần Nghiệp khỏe miệng tiểu ý, lúc này mới sâu mấy phần. Ân. Cái này Ngụy chấp sự ngược lại là hiểu ta. Tục ngữ nói tốt, một viên cất chuột hỏng một nồi cháo. Trần Nghiệp vốn là lo lắng Ngụy chấp sự sẽ tính cả 8 tên ngoại môn đệ tử cho hắn chơi ngang chân, tỷ lệ thuận như vừa tới Lâm Tùng Cốc lúc, chấp trưởng trận pháp đệ tử liền nghe theo Ngụy chấp sự chi mệnh, đem hắn nuốt tại ngoài cốc. Cái này lấy Ngụy chấp sự cầm đầu tiểu đoàn thể, tại trong Lâm Tùng Cốc đối với Trần Nghiệp mà nói, tựa như nghẹn ở cổ họng. Hiện tại không còn bọn hắn, ngược lại nhẹ nhõm tự tại. Trần Thúc, Lý Thu Vân khoan thai tới chậm, nàng muốn định chúc mừng Trần Nghiệp xuất quan, lại không nghĩ rằng gặp phải đệ tử bất thoái vị. Nàng nhìn trước mắt cái này trống rỗng dược viên, lại nhìn một chút Trần Nghiệp, tươi đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng. Ta mới vừa nghe nói, Ngụy Thành bọn hắn toàn bộ đều đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn có phải hay không cố ý làm khó dễ ngươi? Dứt lời, thiếu nữ nắm chặt chuôi kiếm, nổi giận đùng đùng, cắn răng nói, nếu là cái này Ngụy Thành dám khi dễ Trần Thúc, nếu không ta đem kẻ này chém giết, tỉnh cho Trần Thúc thêm phiền phức. Nàng lại là nhất thời coi nhẹ, chính mình chỉ là luyện khí tầng 7, mà cái này Ngụy Thành cũng đã luyện khí tầng 8. Trần Nghiệp gặp gấp gáp, xua tay, cười nói, Thu Vân, đừng nội. Bọn hắn cũng không phải là bị ta đuổi đi, mà là tự xin rời đi, ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thu Vân tỉ tỉ, cái kia hỏng lão đầu bị sư phụ khí đi rồi. Thanh Quân ở một bên chỉ sợ thiên hạ không loạn nói bổ sung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý vô cùng. Chi Vi vội vàng lôi kéo sư muội ống tay áo, quát khẽ nói, Thanh Quân, chớ có nói bậy. Là Ngụy chấp sự tự xin rời đi, sư phụ đáp ứng. Lý Thu Vân nghe lấy cái này sư đồ 3 người đối thoại, càng là gấp, thế nhưng là Trần Thúc, coi như bọn hắn là chính mình đi, cái này cả vườn linh thực làm sao bây giờ? Bây giờ trong cốc chỉ có ngươi cùng 2 cái đồ nhi, làm sao có thể chăm sóc phải đến? Tông môn mỗi tháng thẩm tra cũng không phải trò trẻ con. Không được, ta tính toán, ta tha cho hắn một cái mạng chó, Thu Vân đi cầu hắn tới, như vậy cũng không còn Trần Thúc mặt mũi. Qua mới đầu phẫn nộ về sau, Lý Thu Vân hậu chi hậu giác ý thức được việc này nghiêm trọng tính. Lúc này liền muốn đạp phi kiếm, đuổi theo cái kia Ngụy Thành cùng 8 tên ngoại môn đệ tử. Trần Nghiệp đưa tay, giữ chặt Lý Thu Vân cổ tay trắng. Thấy nàng như vậy vì chính mình suy nghĩ, thậm chí không tiếc làm trái bản tâm đi cầu Ngụy Thành, Trần Nghiệp trong lòng mềm nhũn, nói khẽ, "Thu Vân, ngươi có phần này tâm, ta vô cùng cảm kích. Nhưng trong lòng ta, tự có tính toán. Có thể, nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra Trần Thúc như thế nào giải quyết. Không còn chín người này, Lâm Tùng Cốc chẳng phải thành sắc không?" Lý Thu Vân thầm cắn răng ngà, bước chân lại là ngừng lại. Cho dù trực giác của nàng nói cho nàng chuyện này không có cứu vãn cơ hội, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Dù sao, Trần Thúc cho tới bây giờ liền không có để cho nàng thất vọng, không phải sao? Trần Nghiệp gặp làm yên lòng nàng, lúc này mới quay người, ánh mắt đảo qua mảnh này bách phế đại hương dược viên. Hắn cũng không có như Ngụy Thành dự đoán như vậy, lập tức dấn thân vào tại phức tạp quản lý công tác bên trong, ngược lại duỗi cái đại lưng mỏi, thư giãn thích trí tốt, nơi đây sự tình không nhất thời vội vã. Hắn đi đến lối vào thung lũng, lấy ra mới từ đệ tử kia trong tay muốn tới trận nhãn ngọc bài, linh lực truyền bảo, đối với cái kia vụ rung động hộ cốc đại trận, tiện tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy màn sáng một trận lưu chuyển, lập tức chậm rãi biến mất, toàn bộ cửa vào sơn cốc chỗ khôi phục bình tĩnh. Nhưng đây cũng không phải là giải trừ trận pháp, mà là đem triệt để phong bế, từ nội bộ khóa kín, như không có trong tay hắn chủ ngọc bài, hoặc là tông môn cao cấp hơn lệnh bài, cho dù ai cũng vô pháp tùy tiện tiến vào. Sư phụ, Thanh Quân không hiểu nhìn xem hắn. Trần Thúc, Lý Thu Vân càng là lơ ngơ. Cái này, đây là làm cái gì? Mới vừa nhậm chức, liền đem chính mình khóa ở bên ngoài. Trần Nghiệp đem ngọc bài thu vào chữ vật đại, lúc này mới quay đầu, nhìn xem ba cái đầy mặt nghi hoặc nữ hải, bật cười lớn, việc đã đến nước này, gấp gáp cũng là vô dụng. Tất nhiên đi tới Lâm Tùng Cốc, nơi này cách Vân Khê phường bất quá hệ gần nửa ngày lộ trình, không bằng trước về trốn cũ nhìn xem. Thuận tiện, cũng để cho các ngươi hai cái này rời nhà thật lâu tiểu nha đầu, trở về nhìn nhìn cố nhân. Về Vân Khê phường, Thanh Quân con mắt bá một cái liền sáng lên, vừa rồi bởi vì sư tỷ mà lên chút khó chịu đó, trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ thay thế, quá tốt rồi. Lại có thể nhìn thấy Lý bà cùng Viên Viên. Sư phụ, chúng ta đi mau đi mau. Tiểu nha đầu reo hò một tiếng, lôi kéo Chi Vi tay, đã không kịp chờ đợi muốn hướng chân núi chạy. Chi Vi lạnh lạnh trong con ngươi cũng hiện lên vẻ mong đợi, nàng dù chưa ngôn ngữ, nhưng cái kia hơi dương lên khóe miệng, cũng tiết lộ trong lòng nàng vui sướng chỉ có Lý Thu Vân, nhìn xem Trần Nghiệp bộ này mây trôi nước chảy răng rớp, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Trần Thúc trong lòng, đến cùng tại đánh lấy tính toán gì. Để đó cái này cả vườn cục diện rối rắm không quản, lại còn có nhàn tâm về Vân Khê phường thăm người thân. Chẳng lẽ hắn liền không sợ tông môn hộ pháp trước đến thẩm tra lúc, hắn không cách nào bàn giao sao? Nhưng nhìn lấy Trần Nghiệp cái kia ung dung không đội thần sắc, cùng với hai cái tiểu nha đầu trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng, Lý Thu Vân đến bên miệng khuyên bảo, nhưng lại làm sao cũng nói không nên lời. Có lẽ, Trần Thúc hắn thật sự tự có an bài đi. Nàng chỉ có thể như vậy an ủi mình, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo sư đổ ba người bước chân. Mà xa tại trong rừng đào, đang chờ xem kịch vui Ngụy Thành, nhưng không biết Trần Nghiệp giờ phút này không những không có sức đầu mẹ chán, ngược lại ưu thai du thai dẫn đồ đệ về nhà mẹ để thăm viếng. Chương 161, áo gấm về quê, lẫn nhau tranh thủ tình cảm, ngày vạn giây 1, 1. Chương 161, áo gấm về quê, lẫn nhau tranh thủ tình cảm, ngày vạn giây 1, 1. Gần nửa ngày sau, Vân Khê phường, khu lều trại, liên miên bất tuyệt tam thiên đại sơn che đậy hàn vụ, hai bên cao thấp không đủ nhà lều rách nát hoang vu, làm xe ngựa chậm rãi chạy qua vũng bùn mà quen thuộc khu phố lúc, đùn xe nội khí phân trở nên có chút bi diệu. Sư phụ, chúng ta trước đây liền ở lại đây sao? Thanh Quân rèm xe vén lên, nhìn ngoài cửa sổ những cái tia thấp bé rách nát, con mèo ốc xá, cùng với tại đầu hẻm truy đuổi đùa giỡn, quần áo tả tơi hài đồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó có thể tin. Nàng rời đi nơi này bất quá mấy tháng, có thể trong trí nhớ cái kia mặc dù cũ nát lại cũng coi là quen biết nhà, giờ khắc này ở kiến thức linh nhận tông tiên gia khí phái cùng Lâm Tùng Cốc thanh lũ lịch sự tao nhã sau đó, lại lộ ra như vậy lạ lắm mà. Không chịu nổi. Trần Nghiệp thay Thanh Quân kéo cao màn xe, cũng thế là tâm tình phức tạp nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Tựa hồ, hắn bận rộn dùng áo tơi tu bổ tổn hại nóc nhà thời gian, còn tại ngày hôm qua. Xe ngựa tại bọn họ gian kia sớm đã người đi nhà trống quê quán cửa ra vào dừng lại. Cảnh tượng trước mắt, để cho Lý Thu Vân cũng hơi khẽ giật mình. Đó là một gian dùng gạch xanh cùng cỏ tranh lung tung lập nên phá úp, nóc nhà cỏ tranh bị gió thổi phải thưa thớt, trên vách tường tràn đầy rêu xanh cùng khe hở, một cái cũ nát cửa gỗ trong gió rét kẹt kẹt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nơi này, ta trước đây tới qua. Lý Thu Vân rơi vào hồi ức bên trong, đột nhiên không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng, khi đó ta tại thẩm tra khu lều trại tán tu, vừa vặn Trần Thúc nhà cũng tại ta thẩm tra phạm vi bên trong. Khi đó Trần Thúc có thể cẩn thận. Tại trong khe cửa dò xét ta nhiều lần, mới dám đẩy ra cửa phòng. Quả thật bất khả tư nghị, ngày xưa cái kia hoảng loạn tán tu, bây giờ lại trở thành hộ vệ mình đối tượng. Trần Nghiệp bất mãn, có như thế lo lắng hãi hùng sao? Cái gì gọi là mới dám đẩy ra cửa phòng a? Hắn đẩy ra cái kia phiến hở khép cửa gỗ, dẫn đầu đi vào. Trong phòng cảnh tượng, càng làm cho hắn đuổi ngủi mãi thôi. Ở mức trong không khí, hôn tạp nhàn nhạt mùi nấm mốc. Tia sáng từ nóc nhà lỗ rách bên trong ném xuống, tại đây cho bụi trên mặt đất chiếu ra mấy đạo loang lổ của sáng. Hắn phảng phất lại thấy được cái kia đêm mưa, chính mình từ tấm này giường đất bên trên bừng tỉnh, nước mưa theo nóc nhà lỗ thủng, lạnh như băng đánh vào trên mặt. Hắn lại phảng phất nhìn thấy cái kia co giúp ở góc tường, toàn thân run rẩy, nhưng như cũng muốn cho hắn dâng trà tóc bạc tiểu nữ hoa. Sư phụ. Chi Vi chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, nàng thấy sư phụ cái kia có chút xuất thần có má, nhẹ giọng kêu. Nơi này là nàng cùng sư muội ác ngộng bắt đầu địa phương, nhưng cũng là các nàng giành lấy cuộc sống mới địa phương. Không có gì. Xem ra những ngày này không có khác tán tu tới đây ở. Trần Nghiệp lấy lại tinh thần, hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem gian này chứng kiến hắn xuyên qua mới bắt đầu tất cả chật vật cùng bất an phòng nhỏ, cảm khái nói, chẳng qua là cảm thấy nơi này mặc dù cũ nát, nhưng cũng nên thật tốt thu thập một phen. Dù sao là thầy trò chúng ta ba người cái thứ nhất nhà. Hắn nói xong, liền quấn lên tay áo. Hắn không có sử dụng pháp thuật, chỉ là như cái tầm thường nhất phàm nhân như vậy, tìm tới chổi, bắt đầu quét dọn trên đất cho bụi. Chi Vi thấy thế, cũng yên lặng tìm đến một khối khăn lau, tinh tế lau chùi tấm kia đầy vết cắt bàn gỗ. Thanh Quân thấy sư phụ cùng sư tỷ đều đang bận rộn, nàng do dự một chút, vểnh lên miệng nhỏ, cầm lấy một cái còn cao hơn nàng nhỏ chổi, học theo quét dọn, chỉ là động tác kia, thấy thế nào đều giống như tại cùng cho bụi đánh nhau. Đây là. Trần Nghiệp ánh mắt đống nhiên bị một cái lăn xuống ở trong góc, dính đầy cho bụi giấy dầu bao hấp dẫn. Hắn cúi người nhặt lên, phủi nhẹ phía trên bụi đất, vén lên về sau, một cỗ mang theo mát mẹ chi ý mùi thuốc sông vào mũi. Giấy dầu trong túi, cái kia màu xanh sẫm thuốc mỡ mặc dù đã khô cạn kết khối, nhưng vẫn là để cho Trần Nghiệp một cái liền nhận ra, đây chính là hắn lúc trước cho rằng bị Trương lão đạo trộm đi cái kia linh dược cao. Kỳ quái. Trần Nghiệp vuốt ve giấy dầu bao, trong lòng nghi ngờ dày đặc, ta nhớ ký dược cao này là đặt ở một cái lớn một chút trong cái hũ. Chẳng lẽ cái kia Trương lão đạo trộm sau thuốc mỡ, lại cố ý tìm cái giấy dầu gói lại, một lần nữa thả lại trong nhà của ta? Ách, có lẽ không có khả năng. Hắn nhìn một chút đang bận rộn hai cái đồ nhi, trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa. Hơn phân nửa, chính là hắn trong đó một cái đồ nhi trộm. Hắn có thể hiểu được, thời điểm đó đồ nhi có lẽ còn đối với hắn ôm lấy cảnh giác, nói không chính xác trong lòng liền có cuốn gói ý niệm trốn chạy. Đến mức hiện tại, Trần Nghiệp lắc đầu, đem giấy dầu bao bỏ vào túi chữ vật, không làm kinh động hai cái đồ nhi. Chuyện của quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Tị Thủy Phố. Làm Trần Nghiệp dẫn hai cái đồ nhi đi tới Lý Đại Căn vợ con biết lúc, còn chưa gõ cửa, một đạo hắc ảnh liền gâu gâu kêu từ trong viện bỏ ra. Chính là đầu kia toàn thân đen nhánh, bóng loáng tỏa sáng con chó mực Viên Viên. Nó nhìn thấy Thanh Quân, chẳng những không có nửa phần hung ác, ngược lại hưng phấn đong đưa cái kia chùi lùi cái đuôi, vây quanh nàng càng không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng còn cần nó cái kia ướt sũng cái mũi đi cọ Thanh Quân tay nhỏ. Viên Viên, ta rất nhớ ngươi nha. Thanh Quân cười khanh khách, ôm chặt lấy tròn trịa cái cổ, khuôn mặt nhỏ tại nó cái kia mềm dẻo lông bên trong cọ qua cọ lại, một người một chó, thân mật vô cùng. Đang lúc Viên Viên cái đuôi lay động không ngừng lúc, nó mắt chó trong lúc lơ đãng, thoáng nhìn đang đứng trước Thanh Quân Trần Nghiệp. Thừa dịp hai cái đồ nhi không có chú ý, Trần Nghiệp lộ ra một cái thâm trầm nụ cười, con chó này phải may mắn nó là chỉ thú cái, bằng không Trần Nghiệp cao thấp muốn ăn lẩu thịt chó. Hừ, liền chính mình đều không có bị đồ nhi dạng này gián gián. Trong chốc lát, Viên Viên cảm giác có một đạo vô hình hàn băng từ trên mặt đất bên trong thẳng chui lên sống lưng của nó xương. Cái kia lắc đang vui chủi lủi cái đuôi, đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt liền giáp tại giữa hai chân. Ô, giống. Viên Viên toàn thân lông đen từng chiếc dựng thẳng, nó nhe răng nhọn hoắt răng, cong người lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiệp. Nó mãi mãi đều quên không được, cái này nam nhân đưa nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lông xù cái đuôi to, cào đến không còn một mảnh. Viên Viên, không cho phép hung. Tiểu nha đầu không hiểu lôi kéo con chó mực cổ, có chút kỳ quái, Viên Viên làm sao đột nhiên hà hơi. Nàng lén lút liếc nhìn sư phụ, chỉ thấy sư phụ nụ cười ôn hòa, nàng lúc này mới không nhẹ không nặng gõ xuống tròn trịa đầu, không nghe lời chó con. Tiểu nữ hoa vừa ngắm mắt sư phụ, có ý riêng. Trần Nghiệp không có lưu ý tiểu nữ hoa ánh mắt, chỉ cảm thấy con chó này buồn cười. Xuất sinh này, ngược lại là mang thù cực kỳ. Hắn cũng không để ý, chỉ là dù bận ung dung từ trong túi, lại lấy ra một viên phẩm tướng rất tốt linh đảo, tại trước mặt Viên Viên lung lay, tốt tốt, Viên Viên, chớ có tức giận. Hôm nay, đặc biệt mang cho ngươi chút đồ ăn ngon, xem như là buổi tội. Cái kia linh màu hồng nhuận sung mãn, tản ra trong veo mùi thơm, để bạn còn tại nhe răng trợn mắt Viên Viên, trong cổ họng tiếng gầm không tự giác nhỏ xuống. Nó nhún nhún màu đen mũi, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, tại cái kia linh đảo bên trên hít hà, lại cảnh giác nhìn một chút Trường Nghiệp. Mặc dù nó là một con chó, nhưng nó biết, cái này nam nhân so với nó càng cầu. Viên Viên máu ăn nha. Đây là sư phụ mua quả đào, có thể ngọt. Thanh Quân thấy thế, vội vàng từ sư phụ trong tay tiếp nhận quả đào, ngồi xổm người xuống, đưa tới Viên Viên bên miệng. Có tiểu chủ nhân bảo đảm, Viên Viên trong lòng cảnh giác cuối cùng tiêu tán hơn phân nửa. Nó chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được thức ăn ngon dụ hoặc, há miệng, cẩn thận đem viên kia linh đào điều đi qua. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Trần đại chấp sự trở về. Lý bà nghe tiếng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy dáng người thẳng tắp, khí thế bất phàm Trần Nghiệp, tràn đầy cảm khái. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ Trần Nghiệp, cùng lúc trước cái kia khu lều trại vô lại, quả thực như hai người khác nhau. Bà, gần đây được chứ? Trần Nghiệp cười chắc tay. Tốt, tốt cực kỳ. Lý bà trên mặt cười nở hoa, nàng kéo qua một bên Chi Vi, không ngừng dò xét, ai ôi, chúng ta Chi Vi lại cao lớn chút, cũng so với trước đây có thịt. Vẫn là Trần tiểu tử ngươi sẽ nuôi bé con. Nàng lại nhìn về phía cái kia đang cùng cậu chơi đến quên cả trời đất Thanh Quân, cười mắng, ngươi cái này nha đầu điên, nhanh đừng ức hiếp Viên Viên, nhìn em nó mệt. Đang lúc nói chuyện, Lý Đại Căn cũng từ trong nhà đi ra, hắn nhìn thấy Trần Nghiệp, càng là nhiệt tình tiến lên đón, Trần ca, ngươi có thể tính trở về. Mấy người ngồi quanh ở trong viện bàn nhỏ bên cạnh, Trần Nghiệp cùng bọn hắn chuyện phiếm, cũng biết Vân Khê phường mấy tháng này biến hóa. Từ khi Trần Nghiệp bái nhập Linh Nhận Tông về sau, Vân Khê Phường lại đã trải qua một lớn hai nhỏ tính toán ba lần thú triều, thậm chí xuất hiện một cái trúc cơ yêu thú. Chương 161, áo gấm về quê, lẫn nhau tranh thủ tình cảm, ngày vạn giây 1, 2, chương 161, áo gấm về quê, lẫn nhau tranh thủ tình cảm, ngày vạn giây 1, 2, cũng may Linh Nhận Tông Kim Đan chân nhân xuất thủ, mới cưỡng ép đem cái này thú triều áp chế xuống. Trừ cái đó ra, một cái khác đáng giá Trần Nghiệp quan tâm, chính là Ngọc Tích hội La Hàng thành công trúc cơ, mà Thạch Tính hội Kế Việt Trạch không rõ tung tích. Trần Nghiệp âm thầm suy nghĩ, Kế Việt Trạch như thế nào mất tích? Lấy bối cảnh của hắn, chiếm được một cái trúc cơ đan nên là dễ như trở bàn tay, không đến mức bởi vì La Hàng trúc cơ mà chạy trốn. Hắn đối với Kế Việt Trạch vô cùng để ý phía trước, hắn ly tông tiến về Nguyệt Tê Hồ Phường thị lúc, Kế Việt Trạch từng phái ra hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ ám sát hắn. "Trần ca, may mắn mà có ngươi a, từ khi ngươi bái nhập Linh Nhận Tông về sau, lớn như vậy Vân Khê Phường, liền không có người nào dám xem thường ta đại căn." Hắc Lao hắn lòng tràn đầy cảm khái, hắn không nghĩ tới, Trần Nghiệp vậy mà còn cùng Ngọc Tích hội giải quan hệ sâu sắc. Từ Trần Nghiệp rời đi về sau, Ngọc Tích hội người chủ động tìm tới hắn, đồng thời giới thiệu cho hắn không ít công việc, để cho hắn không cần đi Tam Thiên Đại Sơn xuất sinh nhập tử, liền có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu hành. Lý bà cũng bưng tới trà nóng, trên mặt cười nở hoa, "Đúng vậy à, Trần tiểu tử, lão bà tử ta nhưng phải thật tốt cảm ơn ngươi. Hiện tại đại căn có tiền đồ, hai mẹ con chúng ta thời gian so với trước đây vừa vặn rất tốt qua quá nhiều." Thanh Quân nặng nặng trắng mềm nắm tay nhỏ, giữ dằn, "Đều là Thanh Quân công lao. Nếu không phải Thanh Quân mỗi ngày cho sư phụ nấu cơm ăn, bằng không sư phụ liền chết đói. Như thế liền giúp không được bà." Trần Nghiệp bật cười, "Đích thật là Thanh Quân cùng chi vi công lao." "Hả?" Nghe được sư phụ, tiểu nữ hoa ngẩn người, ngượng ngùng thu hồi nắm tay nhỏ. "Thật là công lao của mình." Tiểu nữ hoa chỉ coi là sư phụ đang dỗ nàng, nàng chỉ là thói quen muốn cùng sư phụ đấu võ mồm mà thôi. Nhưng hai cái đồ nhi lại là không biết được. Nếu không phải Hắc Lao hán một nhà đối với hai cái đồ nhi có nhiều trông nom, Trần Nghiệp sao lại như vậy trông nom các nàng? Nhất là Lý bà, nếu không phải nàng, sợ rằng hai cái nắm tuổi thơ còn bi thảm hơn nhiều lắm. Thậm chí có thể không đợi Trần Nghiệp xuyên qua mà đến, hai cái trắng tâm nắm đã biến thành hắc tâm nắm. Hắn xua tay, nói ngay vào điểm chính, "Ta hôm nay chưa đến, ngoại trừ nhìn, cũng là có một chuyện muốn nhờ." Trần Nghiệp lập tức đem Lâm Tùng Cốc bây giờ tình hình, cùng với chính mình dự định chiêu mộ nhân viên sự tình, nói đơn giản một lần, cuối cùng thành khẩn nói ra, "Lâm Tùng Cốc bây giờ bách phế đại hưng, đang cần nhân thủ tin tưởng được. Không biết bà cùng đại căn có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau đi tới." Cái này, Lý bà một nhà, nghe vậy lập tức khiếp sợ. Đi tông môn dược viên làm việc, đây là bao nhiêu tán tu đều cầu không đến phúc phận. Các loại, Trần Nghiệp lại có năng lực an bài bọn hắn vào Lâm Tùng Cốc dược viên. Lý bà nghe xong, lúc này phân trần nói, "Đi, đương nhiên đi. Chuyện tốt bực này, đốt đèn lồng đều tìm không đến." Nàng so với ai khác đều rõ ràng, cái này không chỉ là một phần việc phải làm, càng là một cọc cơ duyên to lớn. Lâm Tùng Cốc linh khí có thể so với cái này phường thị nồng nặc nhiều, đối với tu hành rất có ích lợi. Cùng Lý bà một nhà hàn huyên xong, Trần Nghiệp cũng không lập tức trở về Lâm Tùng Cốc. Hắn lần này tới Vân Khê Phường, kỳ thực là vì Đông Câu Cốc mà đến. Đông Câu Cốc là Trần Nghiệp đệ nhất đại bút linh thạch nơi phát ra chi địa. Ma tu từng ở chỗ này bồi dưỡng ma dược, chờ ma tu chạy trốn về sau, những thứ này ma dược liền lưu lạc đến Vân Khê Phường thị trường bên trong. Đã từng, Trần Nghiệp chính là dựa vào trị liệu những thứ này ma dược thu hoạch linh thạch. Mà cái này Đông Câu Cốc phía sau ma tu, chính là bắt đi Thanh Quân ma tu Độ Tình Tông. Người này, thủy chung là treo tại trong lòng hắn một cây gai. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Trần Nghiệp trong bóng tối trầm ngâm, hắn chuẩn bị một thân một mình tiến về, lại không nghĩ rằng hắn ý niệm mới vừa nhuốm, Thanh Quân người kia gào to hô âm thanh liền vang lên, Thanh Quân cũng muốn đi Ngọc Tích hội. Tiểu nha đầu chẳng biết lúc nào đã tiến đến bên cạnh hắn, tay nhỏ xít sao nắm lấy góc áo của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thái độ kiên quyết. Trần Nghiệp nhìn xem nàng, trong lòng hơi động. Cái kia nữ ma tu, vì sao mà lại trong lúc hỗn loạn, bất thiên bất ỷ liền bắt đi Thanh Quân? Theo lý thuyết, Thanh Quân chân long thể chất, lấy ma tu một giới trúc cơ thân, có lẽ không có khả năng nhìn ra, nếu là Thanh Quân thân phận dễ dàng như vậy nhìn thấu, cái này tiểu nữ ma sớm đã bị ăn đến liền không còn sót cả xương. Có lẽ mang theo Thanh Quân cùng đi, ngược lại có thể dẫn ra một ít manh mối. Nghĩ đến đây, Trần Nghiệp thay đổi chủ ý, cũng tốt, cái kia Thanh Quân liền theo sư phụ cùng nhau đi. Hắn quay đầu nhìn hướng Chi Vi lại lắc đầu, nàng nhìn thoáng qua nhảy nhót tương bừng Thanh Quân, trong tròng mắt đen hiện lên một tia ấy nấy, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, "Sư phụ, ta nghĩ lưu tại Lý bà nơi này, cùng Lý bà học một chút kỹ nghệ." Nàng muốn cùng Lý bà học một chút nữ công, tốt tự tay vì sư phụ may chút quần áo. Nhưng không biết vì cái gì, Chi Vi luôn cảm giác mình là ở sau lưng lén lút tranh thủ tình cảm, cho nên đối với Thanh Quân có loại ấy nấy cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng không phải tại tranh thủ tình cảm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Trần Nghiệp không bắt buộc, chỉ là ấm giọng nói, "Cũng tốt. Vậy ngươi liền ở nơi đây, chớ có chạy loạn." Cuối cùng, tiến về Ngọc Tích hội, liền trở thành Trần Nghiệp, Lý Thu Vân, cùng với hưng phấn không thôi Thanh Quân ba người. Vân Khê Phường khu phố, bởi vì thú triều tối lui, lại khôi phục mấy phần ngày xưa nhân khí. Ba người sóng vai mà đi, trên đường nói đùa đùa giỡn, bầu không khí cũng là nhẹ nhõm. "Trần thúc, ngươi đi ổn chút." Lý Thu Vân chẳng biết lúc nào đã một cách tự nhiên khoác lên Trần Nghiệp cánh tay. Thiếu nữ ánh mắt né tránh, lông mi rung động. Tựa hồ Trần thúc chỉ là đem mình làm một cái cần chiếu cố văn bối, liền tựa như hai cái nữ hoa đồng dạng. Có thể nàng chỗ nào là văn bối, càng không phải là nữ hoa. Thiếu nữ thân thể mềm mại không để lại dấu vết dán chặt lấy Trần Nghiệp cánh tay, cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt độ, gương mặt xinh đẹp bên trên không nhịn được bay lên một vệt hồng hạ. Thu Vân, ngươi, Trần Nghiệp là người, tê. Rõ ràng là trời nắng, vì sao lại có như vậy đại lôi? Lý Thu Vân ra vẻ không hiểu, Trần Thúc, làm sao vậy? Nói xong, nàng một cách tự nhiên ôm chặt Trần Nghiệp cánh tay, ngược lại khẽ cười nói, Thu Vân chỉ là nghĩ biểu đạt đối với tiền bối thân cận mà thôi. Nàng tim đập như sấm, chính mình cũng nghĩ không ra chính mình sẽ như thế lớn mật. Thế nhưng là lại không lớn mật, vậy liền thật trở thành cả một đời chất nữ. Thu Vân tỷ tỷ, ngươi ôm sư phụ ta cánh tay, không nóng sao? Thanh quân âm thanh từ khác một bên yếu ớt truyền đến. Tiểu nha đầu chẳng biết lúc nào cũng chen chúc tới, đồng dạng ôm lấy Trần Nghiệp một cái khác cánh tay, còn cố ý dùng cái đầu nhỏ đi cọ, đem Lý Thu Vân ra bên ngoài chen lấn vào. Lý Thu Vân bị nàng cái này hành động ngây thơ làm cho dở khóc dở cười, lại có một điểm xấu hổ, đành phải cười nói, Trần Thúc cánh tay như vậy dày rộng, ôm mát mẻ lắm đây. Hừ. Thanh quân nhíu lại cái mũi nhỏ, không cam lòng yếu thế đem sư phụ cánh tay ôm chặt hơn nữa. Đáng ghét. Sư phụ tuổi tác còn nhỏ, không thể tìm sư nương. Ít nhất muốn chờ thanh quân lớn lên, các loại thanh quân lớn lên mới có thể cân nhắc tìm sư nương. Trần Nghiệp bị cái này một lớn một nhỏ hai cái vật trang sức kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Mà cách đó không xa đang tại tuần nhai Liêu sư đệ, đang đem một màn này thu hết vào mắt. Liêu sư đệ tay đắp lên trên chuôi kiếm, ngón tay có chút phát run. Hắn nhìn xem cái kia hắn tâm tâm niệm niệm, xưa nay lành lạnh tự tin Lý sư tỷ, giờ phút này lại như tiểu nữ nhi thân mật kéo một cái lao nam nhân cánh tay, nói cười yến yến. Lý sư tỷ làm sao biến thành như bây giờ? Trong 3 tháng này, Trần Nghiệp đến cùng làm cái gì? Dẫn đến Lý sư tỷ vậy mà lại cùng một cái tiểu nữ hoa tranh thủ tình cảm. Liêu sư minh, bên người đồng hành đệ tử kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên dịu đỡ thân hình lay động Liêu sư đệ. Liêu sư đệ đầu góc tròn váng, cưỡng ép đứng vững thân thể, miễn cưỡng cười nói, không có gì, đại khái là hôm nay tuần nhai quá lâu, tâm thần mệt mỏi. Chỉ là, cho dù thế nào không cam lòng lại như thế nào. Liêu sư đệ cắn nát răng, hắn hiện tại chỉ dám xa xa nhìn xem, kết nối với phía trước chất vấn dũng khí đều không có. Trần Nghiệp, nếu là ngươi dám thẹn với Lý sư tỷ, ta tất nhiên không buông tha ngươi. Cuối cùng, hắn đành phải đủ kiểu bất đắc dĩ ở trong lòng thể, dùng cái này lừa mình dối người. Chương 162, Từ Tâm Minh lại xuất hiện. Ngày bạn dây 1, 1, chương 162, Từ Tâm Minh lại xuất hiện. Ngày bạn dây 1, 1, Ngọc Tích hội trụ sở, thiết lập tại Vân Khê phường bên ngoài một chỗ địa thế khá cao gò đất mang. Từ khi La Hằng thành công trúc cơ sau đó, nơi này liền xây dựng rầm rộ, nguyên bản hơi có vẻ lộn xộn tán tu điểm tụ họp, bây giờ đã là tường cao đứng vững, thủ vệ nghiêm ngặt, rất có vài phần tiên gia môn phái khí tượng. Đối với cái này, Linh Nhận Tông không có ngăn lại. Dù sao đối với Linh Nhận Tông mà nói, Ngọc Tích hội bất quá là một con kiến hôi, đồng thời lại có thể dâng lễ đại lượng linh thạch, tự nhiên vui lòng gặp Ngọc Tích hội tiếp tục phát triển tiếp. Ba người vừa mới tới gần, cửa ra vào hai tên mặc thống nhất trang phục hộ vệ liền tiến lên, cảnh giác đem bọn họ ngăn lại, người đến người nào? Linh Nhận Tông chấp sự, Trần Nghiệp. Trước đến gặp La hội trưởng. Trần Nghiệp lộ ra chính mình chấp sự lệnh bài, âm thanh bình thản. Cái kia hai tên hộ vệ kiểm tra thực hư một phen, không dám thất lễ, đội vàng cung kính đem ba người đón bảo, một người trong đó thì cực nhanh chạy đi thông báo. Không bao lâu, một cái thân ảnh quen thuộc liền bước nhanh ra đón, chính là Cao Minh Trần. Trần chấp sự đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Cao Minh trên mặt chất đầy khiêm tốn nụ cười, tư thái thả cực thấp. Từ Khổng Hồng Hiên bỏ mình, mà hắn đột phá đến luyện khí tầng 6 sau. Cao Minh thân là Thính Phong Đường lão nhân, thuận lý thành chương tiếp thu nguyên bản thuộc về Khổng Hồng Hiên quyền lực, bây giờ đã là La Hàng tọa hạ tướng tài đắc lực. Mặc dù như thế, đối mặt Trần Nghiệp hắn vẫn như cũ không dám kinh thường. Trần Nghiệp nhìn xem cái này ngày xưa địch nhân, sớm đã không còn đi qua để ý, thuận miệng khách sáo vài câu, liền bị dẫn vào một gian khí phái đại sảnh. Chủ vị bên trên, La Hằng đang nhắm mắt đả tọa, khí tức quanh người đền thâm giống như biển, cùng ngày xưa cái kia luyện khí kỳ răng rớp, đã là cách biệt một trời. Chúc mừng La hội trưởng thành công trúc cơ, đại đạo có hy vọng. Trần Nghiệp chắp tay chúc nói. La Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Trần Nghiệp, trên mặt lộ ra một tia chân thành tiêu ý, Trần chấp sự khách khí. Nếu không phải chấp sự xuất thủ tương trợ, lão phu sợ là còn phải lại phí thời gian mấy năm. Mời ngồi. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Nghiệp sau lưng Lý Thu Vân cùng Thanh Quân, vừa cười nói, Trần chấp sự hôm nay chưa đến, chắc hẳn không phải đơn thuần vì chúc mừng lão phu a. Tại hạ bây giờ phụ mệnh chấp trưởng Lâm Tùng Dược Viên, nghe quý hội đồng câu cốc, cũng có không ít kỳ lạ linh thực. Trần Nghiệp thuận thế nói, cho nên chuyên tới để lĩnh giáo một phen, có lẽ có thể vì tông môn tìm được chút mới bồi dưỡng chi pháp. Hắn lời này, để cho đầu đẩy tới tông môn trên thân, hợp tình hợp lý. La Hằng nghe vậy, vuốt râu cười một tiếng, thì ra như vậy. Chỉ là cái kia đông câu cốc, bây giờ còn lưu lại một ít ma khí, có chút hung hiểm. Bất quá, tất nhiên Trần chấp sự có cái này nhã hứng, lão phu tự nhiên phục hồi. Trong lòng hắn, có khác tính toán. La Hằng người này, có thể từ một giới tán tu, tại Ngư Long hôn tạp Vân Khê phường kéo Ngọc Tích hội bực này thế lực, cuối cùng thành công trúc cơ, tâm tính cùng ánh mắt, từ không tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Hắn thấy, trước mắt vị này Trần chấp sự, tuyệt không phải vật trong ao. Tuy nói, hiện tại La Hằng đã xác định, Khổng Hồng Hiên chính là Trần Nghiệp giết chết. Chỉ là tại Trần Nghiệp bé nhỏ thời khắc, hắn liền nguyện ý là Trần Nghiệp phế bỏ Khổng Hồng Hiên tu vi, huống hồ hiện tại. La Hằng ánh mắt rơi vào Thanh Quân trên thân, tiểu nữ hoa đang lườm mắt to, hướng bốn phía nhìn không ngừng, lúc này vỗ tay cười khẽ, Trần chấp sự cái này đồ nhi, quả thật đáng yêu. Đây là thiên lý liên lạc phù, như song phương lẫn nhau ở giữa khoảng cách tại ngàn dặm bên trong, liền có thể dùng cái này phù liên lạc. Nói xong, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra hai cái tinh xảo ngọc phù, một cái đưa cho Thanh Quân, một cái thì đưa cho Trần Nghiệp. ấy cho thanh quân sao? Tiểu nữ hoa gặp một lần ngọc phù này linh quang lấp lánh, trông rất đẹp mắt, lúc này vui dạo dược nhận lấy, ngọt ngào nói tiếng cảm ơn. Đã như vậy, Trần Nghiệp không tốt chối từ. Huống hồ thật sự là hắn muốn, có ngọc phù tại, hắn liền có thể thường xuyên cùng Đồ Nhi giữ liên lạc, chắp tay nói, La hội trưởng có lòng. La Hằng gặp hắn nhận lấy, nụ cười trên mặt càng lớn. Hắn lúc này liền mệnh cao minh, đích thân dẫn Trần Nghiệp một bằng người tiến về Đông Câu Cốc. Đông Câu Cốc nằm ở Tam Thiên Đại Sơn ngoại vi một chỗ cực kỳ bí ẩn khe núi bên trong, trong cốc chướng khí bao phủ, ánh sáng lờ mờ, không khí tràn ngập có cây mục nát cùng huyết tinh chi khí. Trong cốc hoa cỏ cây cối càng là dáng dấp hình thù kỳ quái, nhìn như sinh cơ bừng bừng, cành lá xanh tươi, nhưng màu sắc lộ ra tím đen chi khí, hình thái cũng nhiều có vẻ mèo. Nơi đây ma khí hảo hảo âm tà. Lý Thu Vân vừa mới bước vào trong cốc liền cảm giác toàn thân khó chịu, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, vô ý thức liền bật lên linh lực hộ thể, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Trần Nghiệp cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được nơi đây ma khí cùng ngày xưa qua tay đủ loại ma bệnh có cùng nguồn gốc. Nhưng mà bên cạnh tiểu nha đầu chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tò mò mở to cặp tia đen nhánh mắt phượng, nàng hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia vẻ mặt say mê, nhỏ giọng nói với Trần Nghiệp, sư phụ, nơi này cảm giác thật thoải mái nha. Trần Nghiệp chấn động trong lòng, thanh quân lại có chút thích ứng ma khí, chẳng lẽ đây chính là độ tình ma tu cấp giật nàng nguyên nhân? Cao Minh thì tại phía trước dẫn đường, hắn một bên đi một bên giới thiệu nói, Trần chấp sự, cái này Đồng Câu Cốc bên trong sơn động ngang dọc bốn phương thông suốt, giống như mạng nhện, những cái tia ma đạo linh thực phần lớn đều bồi dưỡng tại những này âm u hang động bên trong. Hắn chỉ động khẩu một gốc hình thái vằn bẹo kỳ hoa, tiếp tục nói, nơi đây địa mạch bị cái kia ma tu dùng tà pháp cải tạo qua, mà những thứ này linh thực chính là dựa vào địa mạch lớn lên, nếu là rời Đồng Câu Cốc liền sẽ thoái thoát. Trần Nghiệp nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, trêu ghẹo nói, trước đây ta liền nghĩ hoặc, Thạch Tính Hội nhiều lần tới Đồng Câu Cốc trộm cắp linh thực, vì sao các ngươi không dứt khoát đem những thứ này linh thực mang về trụ sở? Nguyên lai là những thứ này linh thực không thể rời đi Đồng Câu Cốc. Dứt lời, hắn liền muốn hướng hang động đi đến tìm tòi hư thực. Cao Minh liền vội vàng tiến lên một bước ngăn cản hắn, mặt lộ vẻ khó xử, Trần chấp sự, nơi đây không thích hợp ở lâu. Càng đi vào trong, ma khí liền càng là sâu nặng, chúng ta luyện khí tu sĩ, nếu là sống lâu, sợ sẽ bị ma khí ăn mòn tâm thần, mười phần hung hiểm. Trần Nghiệp bước chân dừng lại, ánh mắt đảo qua hang động hai bên, quả nhiên phát hiện mấy cỗ tán loạn hai cốt, sớm đã cùng bùn đất hỗn làm một thể. Trong lòng hắn trầm xuống, trong nháy mắt liền minh bạch Ngọc Tích Hội phía trước hoạt động. Trước đây, Trương lão đạo liền dẫn đường bắt hắn tới đây Đồng Câu Cốc làm dược đông. Như chính mình ngày ấy bị bắt đi, giờ phút này sợ rằng đã hóa thành cái này hai cốt bên trong một bộ. Cao Minh gặp Trần Nghiệp ánh mắt khác thường, trong lòng cũng thế rất không dễ chịu, nói sang chuyện khác, bất quá, chỗ sâu ma khí mặc dù trọng, nhưng linh thực phẩm giai thường thường càng cao, lúc trước hội trưởng chúng ta gốc kia lục diệp huyền sâm, chính là tại cái này chỗ sâu nhất trong huyệt động tìm được. Trần Nghiệp gật đầu, Ngọc Tích Hội, quả thật hảo thủ đoạn, có thể có đây. Bảo điện. Ha ha. Cao Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Trần Nghiệp nhìn trước mắt tĩnh mịch hang động, trong lòng cái kia phần tìm tòi nghiên cứu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thanh quân, tiểu nha đầu vẫn như cũng là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp, đối với xung quanh ma khí nồng nặc không có chút nào khó chịu cảm giác. Bất quá, tại nhìn thấy những hài cốt này lúc, tiểu nha đầu toàn thân một cái giật mình, khéo léo đem tay nhỏ nhét vào sư phụ bàn tay lớn bên trong, "Sư phụ, đừng sợ, thanh quân sẽ bảo vệ sư phụ." Đến tột cùng là ai bảo vệ ai a? Gặp thanh quân thân thể đều nhanh dính trên người mình, Trần Nghiệp âm thầm suy nghĩ, tất nhiên thanh quân không nhận ma khí ảnh hưởng, mà ta lại có trưởng thành công hộ thể, ngắn ngủi lưu lại, nên không ngại, chỉ là thanh quân tựa hồ rất sợ hãi. Trần Nghiệp trong lòng hạ quyết tâm, hắn chuyển hướng Cao Minh, chắp tay nói, "Cao đạo hữu, tại hạ muốn nhập bên trong tra xét một phen, tốt nghiên cứu ma tu đổi dưỡng linh thực thủ đoạn, không biết có thể tạo thuận lợi. Ta chỉ đem tiểu đồ thanh quân một người đi vào, để Thu Vân tại ngoài động chờ. Nếu có bất luận cái gì dị động, nàng cũng tốt kịp thời tiếp ứng." Tiểu nữ hoa giật mình, nước mắt đầm đìa mà nhìn xem sư phụ, "Sư phụ, chúng ta về nhà đi." Sư phụ nghe thanh quân lời nói, cái huyệt động này, thoạt nhìn liền không phải là nơi tốt. Hèn nhát lắm, nào dám vào cái này đen như mực kỳ quái hang động. Trần Nghiệp trấn an vỗ vỗ tiểu nữ hoa đầu, nhìn hướng Cao Minh. Cao Minh trên mặt hơi có do dự, trầm tư một lát. Cái này Đồng Câu Cốc bên trong, quý giá nhất lục diệp huyền sâm, sớm bị hội trưởng hái đi. Đến mức cái khác linh thực, hơi giá trị điểm linh thạch, cũng tại đi qua trong vòng mấy tháng xử lý phải không sai biệt lắm. Như Trần chấp sự muốn bảo, vậy liền theo hắn đi. Như Trần chấp sự nghĩ tìm tòi hư thực. Cao Minh lời còn chưa nói hết, Lý Thu Vân gương mặt xinh đẹp biến đổi, gấp giọng nói, "Trần thúc nghĩ lại, thanh quân vẫn là hài đồng, dễ bị ma khí ô nhiễm." Nhắc tới cũng kỳ, lúc đầu một mực ở bên cạnh hắn cô kén biểu thị kháng nghị tiểu nữ hoa, nghe được Lý Thu Vân khuyên can, ngược lại không vui. Thanh quân không phải hài đồng, thanh quân muốn đi vào. Thanh quân nô lên bộ ngực nhỏ, đem sư phụ tay ôm chặt hơn nữa, mãi mãi âm thanh phát ra run rẩy. Dựa vào cái gì nha? Thu Vân tỷ tỷ dựa vào cái gì như thế quan tâm chính mình? Tưởng rằng chính mình sư nương sao? Ý nghĩ này, tựa như một viên bị châm lửa đốn lửa nhỏ, trong nháy mắt ép qua trong lòng nàng tất cả sợ hãi. Tiểu nha đầu cái đầu nhỏ bên trong, giờ phút này chỉ còn lại một cái vô cùng rõ ràng suy nghĩ, không thể thua. Tuyệt đối không thể tại cái này trước mặt nữ nhân nhận sợ. Nàng nếu là rút lui, chẳng phải là ra vẻ mình là cái đồ hèn nhát. Chương 162, Từ Tâm Minh lại xuất hiện. Ngày vạn giây 1, 2, chương 162, Từ Tâm Minh lại xuất hiện. Ngày vạn giây 1, 2, chẳng phải là liền thừa nhận cái này Thu Vân tỷ tỷ so với nàng có tư cách hơn ở tại sư phụ bên cạnh. Không được, tuyệt đối không được. Trần Nghiệp nhìn bên cạnh cái này phía trước một khắc còn dọa phải khóc, sau một khắc lại đột nhiên anh dũng lên tiểu đoàn tử, đầu nhất thời đều quá tải. Nữ hoa tâm, thật là kim dưới đáy biển. Trần Nghiệp lắc đầu, thế này mới đúng Lý Thu Vân nói ra, Thu Vân, ngươi yên tâm, ta tự có phân tức. Ngươi còn không tin qua được ta sao? Ngoan điệt nữ. Trần Nghiệp. Nghe được chất nữ xưng hô thế này, Lý Thu Vân xấu hổ vô cùng, nhưng cũng biết Trần Nghiệp tâm ý đã quyết, đành phải nghiêng đầu, khẽ nói, thử. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không đi vào cứu ngươi. Trần Nghiệp trở tay nắm chặt thanh quân mềm dẻo tay nhỏ, hít sâu một hơi, mang theo nàng đi vào cái này tĩnh mịch hắc ám hang động. Ngoài động ánh sáng trong nháy mắt bị thôn phệ, nhưng trong huyệt động cũng không phải là hoàn toàn tối. Hai bên trên vách đá sinh trưởng các loại hình thù kỳ quái ma thực, có giống bạn bèo rắn độc, toàn thân tản ra ưu tử sắc lật quang, có thì giống như nở rộ hoa sen màu máu, trong nhụy hoa lóe ra đỏ tươi điểm sáng. Những thứ này yêu dị thực vật trở thành trong huyệt động duy nhất nguồn sáng, đem hai người cái bóng tại gập ghềnh trên vách đá lôi kéo đến dương nhanh múa bước. Sư phụ, thanh quân cái kia bị dắt tay nhỏ vô ý thức nắm chặt mấy phần. Vừa rồi tại ngoài động dâng lên cỗ này hào dũng chi khí, tại bước vào cái này như quỷ mị hoàn cảnh về sau, trong nháy mắt liền thư sướng 7-8 phần. Nàng thân thể nhỏ xít sao dán vào Trần Nghiệp, một đôi đen nhánh mắt to cảnh giác đánh giá bốn phía, sợ từ trong góc nào đột nhiên thoát ra cái sẽ cắn người đại yêu quái. Chỉ là cái này sâu tận xương thủy âm lãnh ma khí, chẳng những không có để cho nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại giống như là từng sợi mát mẹ sợi tơ, lặng yên im lặng dung nhập toàn thân của nàng. Một mực yên lặng thái thượng độ tinh quyết, lặng yên vận chuyển. Trong huyệt động lối rẽ phong phú, giống như mạng nhện giăng khắp nơi, mỗi một đầu đều thông hướng không biết hắc ám. Trần Nghiệp vốn định bằng vào chính mình đối với linh khí cảm giác, tìm một đầu ma khí tương đối yếu kém con đường, vừa vặn cái khác thanh quân lại bỗng nhiên kéo hắn một cái góc áo. Sư phụ, tiểu nữ hoa mắt sáng rực lên, duỗi ra giòn trắng tay nhỏ, chỉ trong đó một con đường, có thể đi bên này. Hình như có bảo tàng. Trần Nghiệp trong lòng vui mừng, quả nhiên. Hắn liền biết, mang theo thanh quân tới đây chuẩn không sai. Tốt, vậy hãy nghe chúng ta thanh quân. Trần Nghiệp dắt nàng, dựa theo thanh quân sai khiến, trong huyệt động thất truyền tàng quấn. Đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước vách đá sáng tỏ thông suốt, đã đến phần cuối. Tiểu nữ hoa hắc lưu một tiếng, thoát khỏi Trần Nghiệp tay, bước nhanh đi đến trên vách đá. Mi tâm nhíu lên, giấu tay nhỏ tại trên vách đá tinh tế cảm ứng. Hả? Hình như, có thể dùng độ tình quyết mở ra một cái cơ quan. Thế nhưng là mở ra sau đó, lại thế nào cùng sư phụ giải thích độ tình quyết? Không quản được nhiều như vậy. Dù sao nàng có thể cảm nhận được không có nguy hiểm. Thanh quân nặng nặng nắm tay nhỏ, quả quyết vận chuyển độ tình quyết. Sau một khắc, mảnh này nhìn như kiên cố mặt đất, nham thạch đông nhiên răng rắc một tiếng, không có dấu hiệu nào vỡ vụn ra, lộ ra bên dưới thâm thúy lỗ đen. Không tốt. Trần Nghiệp sắc mặt kỳ biến, hắn vô ý thức liền muốn thôi động linh lực, đem thanh quân ném ra đi. Có thể dưới chân hấp lực lại to đến kinh người, bất ngờ không đề phòng, hắn cùng thanh quân hai người, tựa như cùng rơi vào thâm nguyên, thẳng tắp hướng về phía dưới bóng tối vô tận rơi xuống. Chờ hai người rơi xuống về sau, lỗ đen phía trên vỡ vụn mặt đất lặng yên không một tiếng động lại lần nữa gây dựng lại. Vâng. Không biết qua bao lâu, Trần Nghiệp nặng nề mà ngã xuống đất, dù hắn nhục thân cường hãn, cũng bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Hắn liền vội vàng đứng lên, ngay lập tức liền đi tìm thanh quân. Có thể ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có thanh quân cái bóng. Thanh quân. Trần Nghiệp trong lòng khẩn trương, hắn chỗ đúng là một chỗ càng rộng lớn hơn dưới mặt đất động thiên. Đỉnh đầu là rậm rạp chẳng chịt, giống như mạch máu nhịp đập màu tím đen mạch lạc, những thứ này mạch lạc như mạng nhện kéo dài, liên tục không ngừng từ bên trên đông câu cốc bên trong thu nạp những cái kia ma thực tản ra hỗn tạp chi khí. Mà liền tại hắn ngây người trong nháy mắt, bốn phía trong bóng tối vô số song đỏ tươi con mắt đột nhiên sáng lên. Kết. Tiếng rít thê lương đâm rách màng nhĩ, vô số đạo vật mèo trong suốt oán linh giống như người được máu tanh cá mập điên cuồng hướng Trần Nghiệp đánh tới. Đáng chết. Trần Nghiệp gầm thét một tiếng, tâm niệm vừa động, thanh chi trong nháy mắt che ở trước người hắn, đem nào lên oán linh nện đến vỡ nát. Cùng lúc đó, kiếm sắt ứng thanh ra khỏi vỏ, kiếm quang bén nhọn giống như bảy mực, điệp lãng tam trảm không giữ lại chút nào thi triển ra, sắp thành mảnh oán linh rào sát hầu như không còn. Nhưng những thứ này oán linh phảng phất vô cùng vô tận, tiêu diệt một đợt, liền có càng nhiều từ trong bóng tối tuôn ra. Mà hắn lo lắng nhất là thanh quân an nguy. Thanh quân, ngươi ở đâu? Trần Nghiệp một bên ngự kiếm ngăn cản, một bên điên cuồng dùng thần thức liếc nhìn một phía. Cái này dưới đất hang động đồng dạng là bốn phương thông suốt, ma khí so sánh với phương nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, có thể mà lại, nơi đây ngược lại không có bất kỳ cái gì linh thực. Hắn nhìn xem đỉnh đầu những cái kia thu nạp ma khí mạch lạc, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, cái kia ma tu trồng ma dược mục đích cũng không phải là vì ma dược bản thân, mà là vì thu thập những thứ này ma dược tinh hoa, tới tẩm bổ lần này phương mô cái này. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Trần Nghiệp càng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn không còn ham chiến, từ trong túi trữ vật lấy ra La Hằng tặng cho Thiên Lý Liên Lạc Phù, đem linh lực chuyển vào trong đó, vội vàng truyền âm nói, "Thanh quân." Nghe được đáp lời, ngọc phù tại Trần Nghiệp lòng bàn tay có chút nóng lên, linh quang lập lòe, lại không có lấy được bất kỳ đáp lại nào. "Thanh quân." Trần Nghiệp trong lòng càng thêm sốt ruột, hắn tăng lớn linh lực truyền bảo, lại lần nữa truyền âm, nghe được đáp lời. Lần này, ngọc phù đầu kia cuối cùng truyền đến một đạo băng lãnh đến cực điểm âm thanh, đó cũng không phải là Thanh quân ngày xưa thanh thúy đồng âm, mà là một loại gần như hở hững ngữ điệu. "Ồ nào quá, là ai? Đây là ai?" Trần Nghiệp con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm này vô cùng lạ lẫm, tuyệt không phải Thanh quân. Chẳng lẽ Thanh quân gặp phải bất trắc, ngọc phù rơi xuống người khác trong tay. "Ngươi là người phương nào?" "Thanh quân đâu?" Trần Nghiệp âm thanh lạnh lẽo như băng. Ngọc phù đầu kia trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới dùng cái kia không có chút nào chập trùng ngữ điệu nói ra: "Đi theo mạch lạc đi." Dứt lời, ngọc phù liền không có âm thanh. Trần Nghiệp cầm trong tay ngọc phù, sững sờ tại chỗ, trong lòng kinh nghi không chắc. Vô số nghi vấn tại trong đầu hắn xoay quanh, nhưng trước mắt, hắn không có lựa chọn khác. Hắn thu hồi ngọc phù, ép mình bình tĩnh lại, cẩn thận phân biệt cái này dưới đất động thiên trung ma khí lưu động phương hướng. Hắn phát hiện, tất cả từ bên trên thu nạp mà đến hỗn tạp ma khí, cuối cùng đều như bách xuyên quy hải, hướng về một phương hướng tập hợp mà đi. Nơi đó, tất nhiên chính là nơi đây hải tâm. Chẳng lẽ, đây chính là trong miệng nàng mạch lạc? Trần Nghiệp tự lẩm bẩm. Trần Nghiệp không do dự nữa, cầm trong tay kiếm sắt, thân hình như điện, theo cái kia nồng nặc nhất ma khí mạch lạc, hướng về hang động chỗ sâu vội vã đi. Càng là thâm nhập, ma khí liền càng thêm xiên xệ, gần như phải hóa thành thực chất. Bốn phía trên vách đá, thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng màu đen xương tinh, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Trong đó thỉnh thoảng có đoán linh gào thét mà đến. May mắn, những thứ này đoán linh thực lực chỉ tương đương với luyện khí tiền kỳ tu giả. Trần Nghiệp một đường chém giết, cuối cùng tại xuyên qua một đầu hẹp dài mà dốc đứng đường hành lang về sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn đi tới một chỗ to lớn vô cùng dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong. Trong động đá vôi đường, đúng là một tòa từ hắc diệu thạch xây dựng mà thành tế đàn. Trên tế đàn có bốn con đen nhánh hồ, trong hồ cũng không phải là ao nước, mà là sền sệt như mực, tinh thuần đến cực điểm ma khí. Tại trong hồ ương, tiên tính sinh trưởng một gốc thánh khiết vô cùng hoa sen. Hoa sen toàn thân trắng muốt như ngọc, không nhiễm một tia bụi bặm, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tản ra nhu hòa bạch quang, đem tế đàn phía trên hắc ám xua tan. Mùi thơm thanh tâm bị bụi, đem xung quanh ma khí nồng nặc đều làm sạch mấy phần. Hoa sen đài sen bên trên, tiên tính nằm 7 hạt hạt sen, trong đó 6 hạt đều vẫn là ngây ngô dáng dấp. Chỉ có trung ương nhất một viên, đã thành thục, toàn thân bằng rực, hào quang bao phủ. Chặt tâm liên. Trần Nghiệp con người đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thân là linh thực sư, hắn đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh linh thực tự nhiên có ấn tượng. Truyền thuyết vật này ra nước bùn mà không nhiễm, nhất định phải cắm rễ ở trí âm trí tà chi địa mới có thể thai nghén tính ra. Hạt sen ăn vào có thể tẩy tủy phạt thể, bỏ đi ẩn tật. Chỉ là thanh quân đâu, cũng không thể hắn trắng trẻo non nớt thanh quân biến thành cái này trắng trẻo non nớt hoa sen a. Đang lúc Trần Nghiệp tâm trạng không chắc thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chỉ trệ. Tế đàn bên cạnh lại còn có một người khác. Người kia thân hình chật vật, quần áo tả tơi, thần sắc tiểu thụy đến cực hạn. Trần Nghiệp thấy rõ người kia khuôn mặt trong nháy mắt, bỗng nhiên sững sờ. Mà người kia nghe được sau lưng động tĩnh, cũng cảnh giác quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đồng loạt toát ra tột đỉnh ngoài ý muốn. Kế biết trạch. Trần Nghiệp. Hai người cơ hồ là đồng thời la thất thanh. Trần Nghiệp không thể ngờ được, cái này tại Vân Khê phường mất tích đã lâu Thạch Tính hội hội trưởng, vậy mà lại xuất hiện ở đây lợi quỷ bí ma đạo xảo huyệt bên trong. Nhưng người này trời vừa sáng liền cùng ma tu độ tỉnh tông có câu thông, xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng là tình lý bên trong. Chẳng lẽ thanh quân bị hắn giấu đi? Chương 163, phách lối tâm minh, nhất định phải dạy dỗ. Ngày bạn dây 2, 1, chương 163, phách lối tâm minh, nhất định phải dạy dỗ. Ngày bạn dây 2, 1, trong động đá môi, bầu không khí một nháy mắt ngừng trọng tới cực điểm. Người vậy mà không chết. Kế biệt trạch dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn nhìn xem Trần Nghiệp, thở dài một tiếng, ngược lại là tính ngươi phúc lớn mạng lớn. Trần Nghiệp mi tâm nhảy một cái. Từ kế biệt trạch trong lời nói, hắn lập tức liền đoán được, người này chỉ sợ là tại phân phó hai cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ ám sát chính mình sau đó, vốn nhờ cho nên tiến vào địa huyệt này bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Cho nên không hề biết chính mình không những trốn khỏi ám sát, càng là tại nội linh nhận tông thanh danh vang dội. Trước mắt, thanh quân tung tích không rõ, thậm chí có thể rơi vào trong tay kế biệt trạch. Trần Nghiệp không muốn phức tạp. Hắn đè xuống sát ý trong lòng, ra vẻ không biết cao mày nói, kế đạo hữu lời ấy ý gì? Người ta bất quá là tại linh bảo các có chút miệng lưỡi tranh, làm sao đến mức cái này? Huống hồ ta từ bái nhập linh nhận tông về sau, liền cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Lúc nói chuyện, Trần Nghiệp ngắm nhìn một phía. Ngoại trừ tế đàn, đen hồ, bạch liên ba vật bên ngoài, chỗ này hang động đá vôi bên trong cũng không có vật khác. Mà kế biệt trạch thân hình khô héo, quần áo tả tơi, không biết ở chỗ này lưu lại bao lâu. Hiển nhiên là cái này Trạc Tâm Liên mà đến, chỉ là tất nhiên hạt sen đã thành thục, vì sao hắn lại không dùng? Kế biệt trạch đông nhiên giang tay ra, thần sắc thẳng thắn, Trần đạo hữu có chỗ không biết. Xác thực, ta không muốn cùng ngươi đấu tranh. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây chính là ma đạo xảo huyệt, lúc trước chính là cái kia độ tỉnh tông yêu nhân bức ta xuống tay với ngươi. Bây giờ ngươi ta cùng khốn tại đây, không bằng liên thủ, trước lấy cái này gốc Trạc Tâm Liên, lại cầu đừng ra, như thế nào? Hắn nói đến tình chân ý thiết, tựa như thật là có cái gì việc khó nói. Nhưng Trần Nghiệp nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Kế biệt trạch người này lấy khẩu Phật tâm xà, tâm ngoan thủ lạt dương danh tại bên ngoài, hắn há lại sẽ dễ tin. Quả nhiên, ngay tại kế biệt trạch nói chuyện đồng thời, hắn trong tay áo sớm đã chế trụ một cái phi châm, đã hóa thành một đạo ngâm độc cô quang, lặng yên không một tiếng động hướng về Trần Nghiệp ngực kích xạ mà đến. Đinh. Trần Nghiệp sớm có phòng bị, tâm niệm vừa động, kiếm sắt trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thanh lăng ngự kiếm thuật tùy tâm mà phát, một đạo như là sóng nước kiếm quang phát sau mà đến trước, thoáng chốc đem đột kích độc trầm đánh rơi. Kế biệt trạch thấy đánh lén cũng được, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là thanh lăng ngự kiếm quyết. Đáng tiếc, không có nghĩ rằng ngươi vậy mà còn có một chút kiếm đạo tiên phú. Như thế nào đáng tiếc? Tất nhiên là người này liền muốn bỏ mình tại chỗ. Hắn chính là luyện khí tầng 9, Trần Nghiệp như thế nào là đối thủ của hắn? Sau lưng kế biệt trạch một thanh linh quang lập loè phi kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang biến ảo khó lường, đúng là Bạch Tố Tố từng thi triển qua vạn tượng kiếm quyết. Kiếm khí ngang dọc ở giữa, đem Trần Nghiệp gắt gao áp chế. Đi tốt. Kế Việt Trạch khoan thai thở dài, hắn bấm pháp quyết, một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt quyết tán ra tới. Độ Tinh Tông, Họa Tâm Thuật. Trong chốc lát, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy thần hồn rung mạnh, vô số mặt trái cảm xúc, tham lam, phẫn nộ, sắc dục, sợ hãi, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, để cho hắn thấy hoa mắt, gần như muốn mất phương hướng tâm thần, mất đi sức chiến đấu. Cũng may hắn người mang thất diệu dưỡng hồn chi pháp, thần hồn cứng cỏi viễn siêu người bình thường. Thức hải bên trong, bảy ngôi sao quang hoa đại phóng, gắt gao giữ vững cuối cùng một tia thanh minh. Dù là như vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy ý loạn tình mê, động tác cũng không khỏi phải chỉ trệ nửa phần. Kế Việt Trạch gặp Họa Tâm Thuật đã đến tay, trong mắt sát ý đại thịnh. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cho dù Trần Nghiệp tại hắn trong ấn tượng chỉ là một cái luyện khí trung kỳ tu giả, nhưng giờ phút này cũng thế là sát chiêu toàn bộ ra, cho đủ tôn trọng. Trong tay hắn pháp quyết biến đổi, trôi này linh quang lập loè phi kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, vạn tượng kiếm quyết tôi động đến cực hạn, kiếm quang như hồng, cuốn theo tất phải giết thế, thẳng đến Trần Nghiệp tâm mạch yếu hại. Một kiếm này, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đem trước mắt cái này để cho hắn nhiều lần cảm thấy ngoài ý muốn tán tu, triệt để chém giết nơi này. Trần Nghiệp thần hồn quấy động, trước mắt huyễn tượng bộc phát, căn bản là không có cách hữu hiệu né tránh. Mắt thấy cái kia kiếm quang bén nhọn sắp xuyên thấu lồng ngực, nguy cơ tử vong cảm giác, để cho hắn trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Không tốt. Trong lúc nguy cấp, Trần Nghiệp tâm niệm vừa động, một mặt cổ pháp bát quái kính bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, che ở trước người hắn. Mặt kính bên trên, bát quái phù văn lưu chuyển, một đạo màu vàng huyền quang bình chướng đột nhiên sáng lên. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, tại trong động đá vôi ẩm vàng quanh quẩn. Kế Việt Trạch cái kia tình thế bắt buộc một kiếm, hung hăng chạm tại bát quái kính huyền quang bình chướng bên trên. Giang giác. Huyền quang bình chướng mèn mèn kiên trì một hơi, liền ứng thanh vỡ vụn. Trôi phi kiếm dư thế không giảm, nặng nề mà bổ vào bát quái kính kính trên khuôn mặt. Mặt kính bên trên lại cũng hiện ra mấy đạo rõ ràng vết dạng. Dù vậy, cái kia kinh khủng kiếm khí dư âm vẫn như cũ xuyên thấu pháp khí tầng tầng phòng hộ, hung hăng đánh vào Trần Nghiệp trên lồng ngực. Phúc. Trần Nghiệp như gặp phải trọng truy, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị. Không hổ là sớm thành danh nhân vật phong vân. Như lúc ấy hắn cùng Hà Kỳ, Lý Thu Vân cộng đồng tập sát đối tượng không phải Lý Quan Tông, mà là Kế Việt Trạch, chỉ sợ bọn họ ba người hợp lực đều không phải Kế Việt Trạch đối thủ. Kế Việt Trạch thần sắc không thay đổi, thừa thắng xông lên. Phi kiếm phân hóa ngàn vạn kiếm quang, như đầy trời lưu tinh, tuôn ra mà đến, muốn đem Trần Nghiệp rào sắt thành bọt máu. Mắt thấy cái kia ngàn vạn kiếm quang như lưu tinh hỏa vũ đánh tới, muốn đem chính mình bao phủ hoàn toàn, Trần Nghiệp ánh mắt thanh minh, cho dù bị thương, vẫn như cũ không sợ. Kế Việt Trạch thực lực vốn là tại dự liệu của hắn bên trong, cho nên hắn sớm liền trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Trước Kế Việt Trạch, lặng yên xuất hiện một cái cao lớn bóng đen. Chính là từ vừa bắt đầu, liền bị Trần Nghiệp giấu kín tại hang động đá vôi trong bóng dâm khôi lỗi, Thanh Chi. Thanh Chi thân là khôi lỗi, vô tình vô dụng, Kế Việt Trạch cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo Họa Tâm Thuật, đối với nó mà nói, bất quá là gió mát lướt nhẹ qua mặt, không hề có tác dụng. Mà nó cái kia từ nhị giai hạch tâm khởi động, lại trải qua liễm khí thuận hoàn mỹ ẩn nấp khí tức, càng là liền Kế Việt Trạch bực này luyện khí tầng 9 tu sĩ, đều chưa từng phát giác mảy may. Trong chốc lát, Bạo Minh đột nhiên nổi lên. Oanh! Kế Việt Trạch trong lòng một giật mình, còn chưa phản ứng lại, một cái huyền thiết là thịt, hàn ngọc là xương nằm đấm, đã xé rách không khí, mang theo thế như bạt tấn, rắn rắn chắc chắc đánh vào hậu tâm của hắn bên trên. Mà hắn pháp khí hộ thân mới vừa tan phát ra ánh sáng nhạt, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Giang giác. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt, rõ ràng vang vọng toàn bộ hang động đá vôi. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái kia đầy trời kiếm quang, cũng bởi vì mất đi khống chế mà tại trong nháy mắt tán loạn biến mất. Kế Việt Trạch khó có thể tin mà túi thấp đầu, chỉ thấy một cái đen nhánh thiết quyền đã xuyên thấu hắn hộ thể linh quang, thật sâu khảm vào hắn hậu tâm, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Khôi. Lỗi. Hắn khó khăn, dùng hết chút sức lực cuối cùng quay đầu lại, nhìn thấy, lại là một đôi lóe ra yêu ớt thanh quang con người. Thanh Chi không nói, bàn tay dùng sức, tê lạc một tiếng, máu tươi trời cao. Kế Việt Trạch rơi, cứ như vậy, chết rồi. Trần Nghiệp nhìn xem cái này tàn khốc một màn, trong lúc nhất thời lại cũng có chút ngớ ngác. Hắn còn tưởng rằng, còn có thể cùng Kế Việt Trạch giao thủ một phen. Từ đầu đến cuối không có ngờ tới, vị này Thạch Kính hội trưởng, kế ra con rơi, bị đánh lén về sau, chỉ đơn giản như vậy chết đi. Tựa như một cái uy danh hiển hách, thân kinh bách chiến đại tướng quân, cũng không phải là chết tại hai quân trước trận công kích, mà là chết tại một cái không biết từ cái nào nơi hẻo lánh xuất hiện rừng đông, dùng một cái gì xét nông xin đông chết. Thế sự vô thường, nói chung như vậy. Trần Nghiệp lắc đầu, đem trong lòng điểm này cảm khái đè xuống. Hắn bước nhanh về phía trước, thuần thục vơ vét Kế Việt Trạch thi thể, lại đem chuôi này linh quang lập loè phi kiếm cùng vỡ vụn bắt quái kính cùng nhau cất kỹ. Chỉ là rất đáng tiếc, Kế Việt Trạch tại cái này hang động đá vôi bên trong ngồi bất động, ngoại trừ chuôi phi kiếm bên ngoài, thân không bên cạnh vật, liền túi chứa vật đều không có. Hắn nói là chính mình bị nhốt ở đây, có thể lại là bị người nào vây ở chỗ này. Cướp sạch túi chứa vật, duy chỉ có lưu lại phi kiếm. Trần Nghiệp trầm âm, chỉ là bỗng nhiên chán nản. Thanh Chi hạ thủ thực sự quá nhanh, trực tiếp đem Kế Việt Trạch xé thành hai nửa. Hắn vốn định ép hỏi Kế Việt Trạch thành quân hạ lạc. Làm xong này hết thảy, Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, vận chuyển trường thanh công, nhanh chóng điều dưỡng bên dưới lăn lộn khí huyết. Vừa rồi Kế Việt Trạch cái kia nén giận một kích, tuy bị bắt quái kính đỡ được hơn phân nửa uy năng, nhưng vẫn như cũ để cho hắn ngũ tạng lục phủ nhận đến cực lớn thương tích, nếu không kịp thời xử lý, sợ rằng còn không có tìm tới thanh quân, liền bỏ mình tại chỗ. Cũng may hắn bây giờ đã là luyện khí tầng 8, trường thanh công năng lực khôi phục càng là xưa đâu bằng nay. Bất quá nửa canh giờ, hắn sát mặt tái nhợt liền đã khôi phục một ít hồng nhuận. Chương 163,
phách lối tâm minh, nhất định phải dạy dỗ. Ngày bạn dây 2, chương 163, phách lối tâm minh, nhất định phải dạy dỗ. Ngày bạn dây 2, thương thế tạm thời ổn định, Trần Nghiệp lúc này mới đem tâm thần một lần nữa nhìn về phía trước mắt chỗ này quỷ dị hang động đá vôi, cùng với gốc kia tại ma trong hồ dáng dấp hiểu điệu Trạc Tâm Liên. Hắn chậm rãi đi đến cái kia từ bạch cốt xây dựng tế đàn bên cạnh, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong hồ gốc kia thánh khiết hoa sen. Nhị giai linh thực, Trạc Tâm Liên. Hạt sen có thể tẩy tủy phát thể, vừa bạn có thể giải quyết hắn đang chứng khốn. Tất nhiên kế việc Trạch ở chỗ này lưu lại rất lâu, vì sao không đối với cái này đã thành thuộc hạt sen hạ thủ. Trần Nghiệp trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hắn đem thần thức chậm rãi tản ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia Trạc Tâm Liên tìm kiếm. Quả nhiên, ngay tại thần thức của hắn sắp chạm đến hoa sen trong nháy mắt, cấm chế lực lượng đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền đem hắn lộ ra cái kia sợi thần thức xoắn đến vỡ nát. Tê. Trần Nghiệp kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong đầu một trận như kim châm, vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Cái này Trạc Tâm Liên bên trên lại bị bày ra cực kỳ cao minh cấm chế. Cái này cấm chế cùng toàn bộ tế đàn, thậm chí phía dưới địa mạch ma khí nối liền thành một thể, nếu là cưỡng ép bài trừ, sợ rằng sẽ lập tức dẫn động toàn bộ hang động đá vôi ma khí phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Thì ra như vậy. Trần Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại nhìn về phía tế đàn kia bên trên phức tạp quỷ dị ma văn, trong lòng càng là sáng tỏ. Cái này kế việc Trạch sở dĩ ngồi bất động ở đây, cũng không phải là không nghĩ ngắt lấy, mà là đang chờ, hoặc là nói, là tại duy trì. Hắn chỉ sợ là bị cái kia ma tu độ tình tông lấy thủ đoạn nào đó bức hiếp, không thể không lưu ở nơi đây, lấy tự thân linh lực vì dẫn, ngày đêm vận chuyển cái này tế đàn đại trận, đem từ đông câu cấp thu nạp mà đến hôn tạp chi khí luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thuần ma dịch, dùng để tưới nước cái này gốc Trạc Tâm Liên. Hắn tên là người trong chừng, thật là cả người không phải do mình thợ tiểu hoa. Cái này cũng liền giải thích vì sao trên người hắn ngoại trừ bản mệnh phi kiếm bên ngoài, thân không vật dư thừa. Chỉ sợ hắn túi trữ vật đã sớm bị cái kia ma tu thu đi, chặt đứt hắn tất cả đường lui, chỉ để lại phi kiếm, dùng để ngăn cản đoán linh xung kích. Gốc kia thánh khiết Trạc Tâm Liên, tại ma trong hồ yên tĩnh chập chờn. Chỉ là, linh thực cho dù tốt, lại như thế nào so ra mà vượt Đồ Nhi. Trần Nghiệp đè xuống ngắt lấy hạt sen xúc động, lại lần nữa lấy ra viên kia đến từ La Hàng Thiên Lý Liên Lạc Phù, đem linh lực chuyển vào trong đó. Hắn không biết ngọc phù đầu kia đến cùng là ai, nhưng trước mắt, đây là hắn đầu mối duy nhất. Thanh quân ở nơi nào? Hắn trầm giọng hỏi lần nữa. Ngọc phù đầu kia lâm vào lâu dài trầm mặc. Ngay tại Trần Nghiệp cho rằng đối phương sẽ lại không đáp lại lúc, âm thanh kia vang lên lần nữa, ngươi không có chết. Trần Nghiệp tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn chỗ nào vẫn không rõ. Đối phương rõ ràng là muốn mượn kế việc Trạch tay diệt trừ chính mình. Phía trước cái kia phiên chỉ dẫn, liền đem hắn đẩy vào gan bàn tay. Hắn lúc nào đắc tội qua một tên nữ tu? Chẳng lẽ Ngọc Quyết đối diện chính là ma tu độ tình tông? Tiếp tục hướng ma khí chỗ sâu nhất đi. Bên kia dừng một chút, âm thanh mang theo trêu tức, chỉ là ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ, tiếp xuống có phải là một cái khác cả bấy? Dứt lời, liền không tiếp tục để ý Trần Nghiệp, đơn phương cắt đứt liên hệ. Đáng chết. Trần Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, người này thật là đem mình làm mèo, coi hắn là thành lao chuột hay sao? Hắn xách theo một hơi, áp chế thương thế bên trong cơ thể. Kỳ thật riêng là nhục thể thương thế, cũng vẫn có thể chịu đựng. Mấu chốt là kế việc Trạch từng thi triển họa tâm thuật, mặc dù hắn thần thức cường đại, có thể cái này ma chú ác độc vô cùng, đến nay còn đối với hắn thần trí sinh ra ảnh hưởng. Sai khiến thất tình lục dụng, không bị khống chế bị châm ngòi. Trần Nghiệp theo ma khí lưu động phương hướng, lại lần nữa thâm nhập. Lần này, phía trước cảnh tượng, để cho hắn vị này làm người hai đời tu sĩ, đều cảm thấy da đầu tê dại. Đó là một chỗ càng rộng lớn hơn không gian dưới đất, cùng hắn nói là hang động đá vôi, không bằng nói là một chỗ to lớn mộ địa. Vô số đạo so trước đó càng thêm ngưng từ quán linh, giống như một mảnh hải dương màu xám, ở chỗ này chẳng có mục đích lang thang, gào thét. Bọn họ hình thái khác nhau, có người, có thú, đều không ngoại lệ, đều tản ra ngập trời oán khí cùng đối nhau người khắc cốt ghi tâm cửu hận. Tại Trần Nghiệp bước vào trong nháy mắt, tất cả oán linh đều tìm đến chỗ tháo nước, cùng nhau thay đổi phương hướng, mang theo tiếng rít thê lương, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Thanh chi. Trần Nghiệp gầm thét một tiếng, cao lớn khôi lỗi trong nháy mắt che ở trước người hắn. Đối mặt bực này phô thiên cái địa oán linh, bất kỳ cái gì pháp thuật đều lộ ra trắng sáng bất lực, chỉ có thanh chi cái này không biết mệnh mỏi sắt thép thân thể mới là hữu hiệu nhất hàng rào. Vành, vành, vành. Thanh chi thiết quyền mỗi một lần bung ra đều có thể đem mấy cái oán linh nện thành mảnh vỡ, nhưng những thứ này oán linh vô cùng vô tận, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào phòng tuyến. Trần Nghiệp đứng ở sau lưng thanh chi, tỉnh táo quan sát đến này hết thảy. Những thứ này oán linh, chẳng lẽ là từ hàn thai sau bỏ mạng sinh linh biến thành? Những ngày qua, từ hàn thai về sau lại nhấc lên mấy đợt thú triều. Tại cái này bên trong, bỏ mạng sinh linh có thể nói rộng lượng, có lẽ có người trong bóng tối bố trí đại trận, thu thập người chết oán khí, đúc thành đại trận, từ đó tẩm bổ Trạc Tâm Liên. Thì ra như vậy, chắc không được cái kia ma tu sẽ đem Trạc Tâm Liên trồng ở Tam Thiên Đại Sơn Đông Câu Cốc bên trong. Xem ra, Độ Tình Tông sớm biết Luyện Thần Tông có người muốn tại Tam Thiên Đại Sơn độ nguyên anh đại kiếp, trước thời hạn tại cái này chuẩn bị. Đợi đến thanh chi tại oán linh triều bên trong, xé ra một đạo vết nứt, Trần Nghiệp một lát không ngừng, theo sát lấy thanh chi xông qua mảnh này oán linh triều. Kỳ quái, thanh quân cùng ta đồng thời rơi xuống, vì sao trong nháy mắt liền biến mất không thấy? Trần Nghiệp nắm chặt lòng bàn tay, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không ngừng cầu nguyện, nắm chặt trong lòng bàn tay, mãi đến hang động chỗ sâu nhất, một vệt nhu hòa đến gần như thánh khiết ánh trăng màu bạc, đập vào tầm mắt của hắn. Trần Nghiệp bước chân, không tự chủ được ngừng lại. Hắn nhìn thấy một mảnh hồ, một chỗ từ ma khí hóa lỏng mà thành,
rộng lớn vô ngần dưới mặt đất ma hồ, trên tế đàn đen hồ, bắt đầu từ mảnh này ma hồ bên trong tinh luyện mà ra. Mặt hồ đen nhánh đến tựa như màn đêm, phản chiếu đỉnh những cái kia tản ra u quang tinh thạch, giống như treo ngược tinh hà. Mà tại tinh hà bên trên, thì là Trần Nghiệp trong con mắt cái kia lao thánh khiết ánh trăng màu bạc. Nàng xem ra rất trẻ trung, mặc một bộ hoa mỹ cung trang, một đầu đến eo tóc dài màu bạc, như lưu động ánh trăng chút xuống. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, giống như thượng tiên hoàn mỹ nhất tạo vật, nhưng lại mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lạnh cao ngạo. Nàng hơi có vẻ hẹp dài con mắt đóng chặt, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, lại phảng phất độc lập với tam giới lục đạo bên ngoài. Dù cho Trần Nghiệp đã thấy qua Lý Thu Vân tư thế liên ngang, Bạch Tố Tố đáng yêu như người, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, trước mắt thiếu nữ này đẹp, đã vượt qua hắn hai đời nhận biết. Đó là một loại không phải người, gần như là đạo đẹp. Người đến. Cái kia thiếu nữ dài vểnh lên lông mi run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là một đôi làm người sợ hãi đôi mắt. Con người cũng không phải thường nhân đen nhánh, mà lại như thượng đẳng nhất hồng ngọc thông thấu, đốt tựa như có thể thiêu tận vạn vật hỏa diễm. Ngọn lửa kia bị một tầng cực kỳ nhạt hờ hững nơi bao bọc, liền như là nóng bỏng dung nham bị phong ấn ở vạn năm huyền băng phía dưới. Hai loại cực hạn mâu thuẫn, tại nàng cặp con mắt kia bên trong đan bảo, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Trần Nghiệp Tâm, tại cái này một khắc, nâng lên cổ họng. Hắn liền chưa từng thấy, như thế có bức cách người. Hẳn là bị kia nguyên anh chân quân tới. Hắn vô ý thức liền muốn mở miệng, có thể họa tâm thuật dư âm, lại tại giờ phút này đột nhiên phát tác. Khó mà ức chế lòng ham chiếm hữu, không có dấu hiệu nào từ đáy lòng nô lên mà ra, để cho hắn nhìn trước mắt tấm này như có chút quen thuộc khuôn mặt nhỏ, lại buột miệng nói ra, thật đáng yêu. Lời nói vừa ra, Trần Nghiệp hận không thể cho mình một bạt hai. Theo lý thuyết, phải nói thật đẹp, hắn nói thật đáng yêu lại là mấy cái ý tứ. Khu khu, đương nhiên, cái này không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, hắn vậy mà đối với một cái thoạt nhìn cũng rất cường đại thiếu nữ, nói bực này cản rỡ lời nói. Quả nhiên, cái kia thiếu nữ nghe được hắn lời nói về sau, mắt đỏ trong nháy mắt lướt qua một vẻ gần như thực chất sắc cơ. Kẻ xấu xa. Nàng chán ghét nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, nheo mắt lại, nhìn kỹ hắn, khóe môi cũng thê câu lên một vẻ bừa cợt, tựa như đã sớm thấy rõ nam nhân trước mắt này. Có thể ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Trần Nghiệp còn tại nơm nớp lo sợ lúc, nàng trắng như tuyết bên thái lặng yên nhiễm lên một vẻ khả nghi ửng đỏ, lập tức cái này lao ửng đỏ, lại cực nhanh lan tràn đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Có thể mà lại, thiếu nữ này còn không có phát giác, chỉ là phối hợp dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem hắn. Gia hỏa này. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cái này mâu thuẫn tới cực điểm thiếu nữ, trong lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Hắn cưỡng ép đè xuống họa tâm thuật mang tới tâm thần quấy động, âm thanh chất vấn, ngươi là ai? Đỗ Nhi ta thành quân ở nơi nào? Chương 163, phách lối tâm minh, nhất định phải dạy dỗ. Ngày bạn dây 2, 3, chương 163, phách lối tâm minh, nhất định phải dạy dỗ. Ngày bạn dây 2, 3, ngươi Đỗ Nhi. Thiếu nữ ánh mắt đột nhiên thay đổi, tựa hồ nghĩ đến một cái chuyện rất thú vị. Nàng ánh mắt rơi vào Trần Nghiệp trên thân, nếu là, ngươi đáp ứng ta một việc, ta liền thả ngươi Đỗ Nhi. Đây là ánh mắt gì? Trần Nghiệp trong lòng phát lạnh, gia hỏa này sẽ không muốn hắn bán mình a. Mặc dù trước mắt thiếu nữ này đẹp đến nỗi không giống phàm nhân, có thể hắn Trần Nghiệp đường đường nam nhi bại thượng, há có thể chịu cái này quất đủ. Huống chi, hắn vẫn là hai cái đồ nhi sư phụ. Vạn nhất thanh quân ngay tại kề bên này, tận mắt nhìn thấy sư phụ bán mình, hết thảy đều xong rồi. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng bởi vì họa tâm thuật mà dâng lên ý nghĩ đẹp đẽ, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Chỉ là, ngươi sẽ nói đến làm đến sao? Trần Nghiệp không hề tin tưởng nàng, bởi vì hắn đã bị chơi một lần. Thiếu nữ tóc bạc tựa như xem thấu trong lòng hắn điểm này bẩn thỉu suy nghĩ, lại hít mắt, rất là ghét bỏ. Nàng liền biết, cái này Trần Nghiệp không phải đồ tốt. Bất quá, ngược lại là có thể thừa cơ để cho Từ Thanh Quân xem thấu diện mục thật của hắn. Ngươi cho rằng bản tọa sẽ đối với ngươi làm cái gì? Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Nghiệp, giống như nhìn xem một cái sâu kiến, khóe môi câu lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. Ngươi bộ này tối ra, vừa dơ vừa thối, tại bản tọa trong mắt, cùng những cái kia xương khô lại có gì dị? Nàng rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm tại chính mình cái kia đỏ thắm như máu trên môi. Dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ liệu, chậm rãi nói ra, bản tọa muốn ngươi lấy lòng ta. Nàng dừng một chút, màu đỏ trong đôi mắt, cái kia bạo ngược hỏa diễm cùng băng lãnh hờ hững đan vào, cuối cùng hóa thành một loại thuần túy ác ý. Ngươi không phải trùng cái kia hỏa tâm thuật sao? Nghĩ đến giờ phút này trong lòng tất nhiên là dục niệm bốc lên a. Nàng khép cười một tiếng, tiếng cười kia để cho Trần Nghiệp toàn thân rét run. Đã như vậy, bản tọa liền cho ngươi một cái phát tiết cơ hội. Ngươi ngay ở chỗ này, đang tại bản tọa mặt. Nàng chậm rãi đưa tay chỉ hướng Trần Nghiệp, tự mình động thủ để bản tọa nhìn xem. Ngươi cái này cái gọi là tu sĩ chính đạo, tại dục vọng trước mặt là bực nào xấu xí, không chịu nổi răng rớp. Với anh, câu nói này giống như một đạo cửu thiên huyền lôi tại Trần Nghiệp trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nói lời kinh người thiếu nữ, cực hạn quất đủ, gần như muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Hắn tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không có khả năng ở loại địa phương này, đang tại một cái nữ nhân mặt đi như thế hèn mọn không chịu nổi sự tình. Ngươi, nam mơ. Hắn từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, phải không? Thiếu nữ không chút nào không buồn, nàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, tại Trần Nghiệp ánh mắt kinh hãi bên trong, phía sau hắn ma hồ mặt hồ lại chậm rãi dâng lên một đạo từ ma khí tạo thành thủy kính. Trong gương chiếu ra chính là hắn cái kia tiểu đồ nhi thanh quân thân ảnh. Chỉ thấy thanh quân bị vây ở một cái từ hắc sắc ma khí tạo thành hình cầu bên trong, hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khổ cùng bất an, tựa như đang tại kinh lịch cái gì đáng sợ ác mộng. ngươi nhìn, ngươi cái kia bảo bối Đồ Nhi, tựa hồ rất ưa thích nơi này mùi đây. Thiếu nữ thanh âm yếu ớt truyền đến, nàng đang tại bản tọa. Bản tọa Mộng Ma Chi Lao bên trong làm khách. Ngươi nếu như không tuân, bản tọa không ngại. Để cho nàng vĩnh viễn ở lại chỗ này, nhìn nàng một cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, đến cùng có thể đựng bên dưới bao nhiêu thú vị ác mộng. Ngươi, Trần Nghiệp muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn xem thủy kính bên trong thanh quân cái kia thống khổ khuôn mặt nhỏ, trong lòng phòng tuyến, tại cái này một khắc, triệt để sụp đổ. Cái kia thanh quân thân ảnh, tự nhiên chỉ là từ Tâm Minh cố ý giả tạo mà ra. Tại không người biết được sâu trong ý thức, từ Tâm Minh âm thanh mang theo một tia khoái ý thấy rõ ràng ngươi cái gọi là sư phụ, cái kia ngươi đủ tiểu giữ gìn, coi là thiên thần nam nhân, là bực nào xấu xí, ti tiện răng rớp. Thực sự là quá sảng khoái. Nàng muốn để thanh quân tôn kính nhất sư phụ, ngay trước mặt thanh quân, làm thiên hạ nhất không chịu nổi sự tình. Thấy rõ ràng. Sau đó, hoàn toàn chán ghét hắn, vứt bỏ hắn. Nếu như coi là thật ưa thích hắn, cần gì phải coi là sư phụ, coi là đồ chơi, chẳng phải là càng tốt hơn. Như vậy, lưu hắn một mạng, cũng là không quan trọng. Trần Nghiệp chậm rãi nhắm mắt lại, coi hắn lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt tất cả dãy rủa đều đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn biết, chính mình không có lựa chọn. Vì thanh quân, đừng nói là tôn nghiêm, chính là để hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự. Tại thiếu nữ tóc bạc ánh mắt mong chờ bên trong, hắn khuất nhục ngẩng đầu, cuối cùng liếc nhìn cái này thần bí thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn như cũ ngạo mạn lại khinh thường, mắt đỏ bên trong ngọn lửa nhấp nháy, thúc giục nói, "Nhanh lên." "A, một đại nam nhân, lằng nhà lằng nhằng." Chân như tay run nhẹ nhẹ, chậm rãi nâng lên. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp làm theo trong nháy mắt, hắn động tác lại bỗng nhiên dừng lại. Không thích hợp. Trước mắt thiếu nữ này, nàng chỗ cho thấy khí thế, sát thực thần bí mà cường đại. Có thể mà lại, ngay tại vừa rồi, nàng thôi động ma khí ngưng tụ thủy kính, lại ngôn ngữ uy hiếp, lại tiết lộ ra một tia nàng tự thân bản nguyên nhất khí tức. Khí tức kia lại chỉ có luyện khí tầng 5. Đúng rồi, nàng là đang hư trương thanh thế, đang dùng thanh quân tới uy hiếp chính mình, để cho chính mình tâm thần thất thủ, căn bản không dám phản kháng. Nhưng trên thực tế, người này đối với chính mình mà nói mới là một con run rế. Hắn chậm rãi buông xuống cái kia tay run rẩy. Ân. Thiếu nữ thấy thế, mắt đỏ bên trong hỏa diễm đông nhiên nhảy một cái, nàng nhíu lên đẹp mắt lông mày, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Đừng nói, gia hỏa này thoạt nhìn tựa như còn rất chờ mong. Đổi ý? Trần Nghiệp cười, hắn nhìn thẳng thiếu nữ cặp kia bạo ngược mắt đỏ, từng bước hướng về nàng chậm rãi đi đến. Ta chỉ là chợt phát hiện, ngươi tựa hồ so với ta tưởng tượng bên trong nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Theo hắn tới gần, thiếu nữ tấm kia đóng băng vạn năm tuyệt mỹ trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Nàng có thể cảm giác được nam nhân trước mắt này khí thế thay đổi, đó là một loại xem thấu tất cả ngụy trang, đem thú săn cùng thợ săn thân phận triệt để lịch chuyển tự tin. Dừng lại, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền để ngươi cái kia bảo bối Đồ Nhi hồn phi phách tán. Thiếu nữ ngoài mạnh trong yếu quát, sau lưng nàng ma khí lại lần nữa cuộn, hóa thành vô số xúc tu, dương nhanh muốn bước. Trần Nghiệp cười, những thứ này ma khí thoạt nhìn đáng sợ, thực tế nào có cái gì uy lực. Những cái kia từ ma khí tinh hoa biến thành oán linh, Trần Nghiệp một tay đều có thể bóp nát một cái. Như ngươi thật sự có năng lực, có thể thừa dịp ta không có chút nào phát giác dưới tình huống trong nháy mắt bắt đi thanh quân, há lại sẽ là luyện khí tầng 5. Công thủ trao đổi, lúc này Trần Nghiệp trên mặt tiêu ý, mang theo tàn nhẫn. Phía trước, Trần Nghiệp liền trong lòng kỳ quái. Vì sao thanh quân bất chi bất giác, chớp mắt liền từ bên cạnh hắn biến mất? Có thể làm đến điểm này, hoặc là một vị nào đó cao nhân, hoặc là một loại nào đó chướng nhãn pháp thủ đoạn, chính như kiếp trước ma thuật đồng dạng. Huống hồ, lúc này hắn được một tức lại muốn tiến một thước, theo lý thuyết nên chọc cho thiếu nữ tức giận. Có thể thiếu nữ này vẫn như cũ sẽ chỉ phô trương thanh thế uy hiếp, liền đủ để chứng minh người này thực lực có thể hơi. Đến mức nàng phía trước thi triển cái gọi là mộng ma chi lao sợ cũng thế là một cái chướng nhãn pháp. Trần Nghiệp một bước, liền bước lên cái kia đen trên hồ, đứng ở thiếu nữ trước mặt. Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc. Ta biết ngươi là ai. Trần Nghiệp nhìn chăm chú thiếu nữ này. Thiếu nữ tóc bạc lông mi run lên, lại nghe Trần Nghiệp êm hay nói, thanh quân từng nói qua, nàng bị vương bà bắt đi sau đó, đã từng có cái tỷ tỷ tới cứu nàng. Ngươi chính là tỷ tỷ kia, đúng không? Như ngươi thật sự muốn giết thanh quân, như thế nào lại cứu nàng? Thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng thở ra, hừ lạnh nói, phải thì như thế nào? Bản tọa, tên Từ Tâm Minh. Từ Tâm Minh. Trần Nghiệp âm thầm nhai cái tên này, hắn chưa hề tại nguyên trong trò chơi nghe nói qua cái tên này. Theo lý thuyết, như vậy dung mạo tươi đẹp, tại nguyên kịch bản bên trong tuyệt không phải yên lặng vô danh người. Có thể làm sao? Nguyên trò chơi chỉ là một cái pixel trò chơi, hắn cũng không thể bằng vào thiếu nữ này dung mạo liền nhận ra nàng là nguyên kịch bản bên trong vị kia nhân vật ta. Trừ phi người này có một loại nào đó đặc thù. Ví dụ như thanh quân có một đôi mắt phượng, đôi mắt có nốt ruồi, lúc này mới để cho Trần Nghiệp xuyên qua mới bắt đầu, đem thanh quân liên tưởng đến bên trong nội dung cốt truyện diệt thế yêu nữ. Mà cái này Từ Tâm Minh, đồng dạng là mắt phượng, nhưng Trần Nghiệp cũng không thể nói nàng chính là thanh quân a. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Trần Nghiệp suy nghĩ nhất định, động tác nhanh như thiểm điện. Tại thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một cái liền bóp lấy thiếu nữ cái kia trắng như tuyết, mảnh khảnh cổ, đem nàng cả người đều nhấc lên. Thả, thả ra ta. Thiếu nữ thân thể bị chế, cô kia thâm bất khả chắc khí thế cũng theo đó tan thành mây khói, lộ ra nàng yếu ớt không chịu nổi chân thực tu vi. Nàng kịch liệt dãy rủa lấy, dùng cặp kia mắt đỏ gắt gao trừng Trần Nghiệp. Có thể mà lại, khi nhìn đến Trần Nghiệp cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, một cố để cho nàng cảm nhận được buồn nôn quấn quýt lại không được từ đáy lòng mà tới, để cho nàng toàn thân như nhũn ra, đều quên phản kháng. Chương 163, phách lối tâm minh,
nhất định phải dạy dỗ. Ngày bạn dây 2, 4, chương 163, phách lối tâm minh, nhất định phải dạy dỗ. Ngày bạn dây 2, 4, Trần Nghiệp thở dài, ngươi ngược lại là có điểm giống ta tiểu đồ đệ, sợi vàng bên ngoài, trong tối giữa chính là cái hổ giấy, chỉ biết ngoài miệng sinh cường. Ngươi, cái này tên là Từ Tâm Minh thiếu nữ, chẳng biết tại sao, tựa như còn cảm thấy chính mình bị khuất, một đôi mắt vượng vậy mà hiện lên một chút nước mắt. Trần Nghiệp âm thanh, như cùng đi từ cửu lũ gió lạnh, băng lanh thấu xương, nói cho ta, đồ đệ của ta, ở đâu? Ngươi trước đây tất nhiên cứu nàng một mạng, ta tự nhiên đem ngươi coi như là ân nhân, hà tất làm khó dễ ta? Ngươi, mơ tưởng. Thiếu nữ cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Chuyện cho tới bây giờ, nàng vậy mà còn không thẳng thắn, phải không? Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, hắn nhìn trước mắt tấm này tuyệt mỹ, lạnh lẽo gương mặt, cùng với cặp kia thiêu đốt lửa giận cùng sát ý mắt đỏ, một cái lớn mật và tà ác suy nghĩ, đột nhiên từ hắn cái kia bị họa tâm thuật ảnh hưởng đáy lòng, xông ra. Hắn một cái tay khác, lại chậm rãi mò về thiếu nữ cái kia thân hoa mỹ cung trang. Ý địa phục này, sao có điểm giống Mao gia trang phục? Ngươi muốn làm cái gì? Làm càn, kẻ xấu xa, đáng ghét, bại hoại. Từ Tâm Minh triệt để luống cuống, nàng kịch liệt giằng co, cặp kia bạo ngược mắt đỏ bên trong, lần thứ nhất hiện ra tên là tâm tình sợ hãi. Nàng có thể chịu đựng bị giết, cũng không thể chịu đựng bị một cái nàng thống hận nam nhân nhục nhã. Nhưng mà, nàng dãy rủa tại Trần Nghiệp cái kia kìm sắt bàn tay trước mặt, lộ ra là như vậy trắng sáng bất lực. Trần Nghiệp không nói gì, chỉ là trên mặt cái kia nghiền ngẫm nụ cười, càng thêm tàn nhẫn, ngươi nói hay không? Ngươi mơ tưởng. Từ Tâm Minh miệng, rất cứng, cứng đến nỗi vượt qua Trần Nghiệp tưởng tượng. Tay của hắn, cuối cùng vẫn là rơi vào cái kia hoa mỹ cung trang bên trên. Tê lạc. Một tiếng thanh thúy vải vóc xé rách âm thanh, tại yên tĩnh trong động đá vôi, lộ ra là như vậy chói tai. Màng lớn trắng như tuyết tinh tế như thượng đẳng dương trì mỹ ngọc da thịt, trong nháy mắt bại lộ tại trong không khí. Tinh xảo xương quai xanh, tốt đẹp cổ, cùng với thiếu nữ đặc hữu huyền chuyển đường cong, đều hiện ra tại Trần Nghiệp trước mắt. Hắn bóp lấy nàng cổ tay có chút dùng sức, một cái tay khác lại theo cái kia xé ra vào áo, mang theo vài phần thô bạo dò xét đi vào. Mà trong ngực hắn thiếu nữ, càng là giống như giật điện, toàn thân run lên bần bật, cặp kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, mắt đỏ bên trong hỏa diễm, gần như muốn nô lên mà ra. Ngươi dám? Ngươi cũng đã biết ta là ai? Ta vì sao không dám? Trần Nghiệp mặt gần như muốn dán lên mặt của nàng, hắn có thể thấy rõ nàng cái kia lông mi thật dài bên trên, mang theo óng ánh nước mắt, ngươi không phải ưa thích đùa bỡn nhân tâm sao? Ngươi không phải thích xem người khác tại trong dục vọng trầm luân trò hề sao? Hiện tại, ta liền để ngươi cũng tốt nếm thử, loại này thân bất do kỷ tư vị. Bên ngoài huyệt động, ánh sáng lờ mờ, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Lý Thu Vân thanh tú động lòng người đứng ở đầu cầu, một đôi mi thanh tú xít sao nhíu lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vùng đi không được lo lắng. Nàng càng không ngừng tại nguyên chỗ dạo bước, không ngừng nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy, giống như cự thú miệng hang động. Đã nhanh một cách giờ, Trần Thúc cùng Thanh Quân sau khi đi vào, liền lại không nửa điểm âm thanh truyền ra, liền như là bị cái kia bóng tối vô tận triệt để thôn vệ đồng dạng. Hắn làm sao có thể? Làm sao có thể mang theo một đứa bé cứ như vậy xông vào? Lý Thu Vân trong lòng vừa lo lắng, lại là oán trách. Nàng hối hận mới vừa rồi không có càng kiên quyết ngăn lại hắn. Có thể vừa nghĩ tới Trần Nghiệp bộ kia mây trôi nước chảy, đã tính trước răng dấp, trong lòng nàng điểm này oán trách lại biến thành cảm giác bất lực cùng một tia chính nàng đều chưa từng phát giác. Si mê oán. Dù sao Trần Thúc hắn, cho tới bây giờ liền không phải là một cái theo lẽ thường ra bài người. Chỉ cần tin tưởng Trần Thúc liền tốt. Lý Thu Vân lý trí như vậy nói với chính mình, nhưng tâm tình sôi động, lại không thụ lý trí khống chế, chính như nàng đối với Trần Thúc tình cảm đồng dạng. Lý tiên tử, chớ có gấp gáp. Một bên Cao Minh thấy nàng bộ dáng này, liền vội vàng tiến lên, gượng cười an ủi, Trần chấp sự người hiển tự có thiên tướng, chắc hẳn tất nhiên là phát hiện cái gì, đang tại dốc lòng nghiên cứu, chúng ta chờ một chút là được. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đã sớm đem Trần Nghiệp mắng trăm ngàn lần. Hắn chỗ nào là lo lắng Trần Nghiệp chết sống? Giữa hai người, mặc dù thù hận đã tiêu, cũng không đại biểu Cao Minh liền đối với Trần Nghiệp có cỡ nào tôn trọng. Hắn là sợ, sợ cái này Linh Nhận Tông chấp sự cứ như vậy không minh bạch chết tại hắn Ngọc Tích hội địa bàn bên trong. Đến lúc đó tông môn truy cứu xuống, hắn như thế nào gánh chịu phải lên? Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Cửa động không khí phản phất động lại đồng dạng, ép tới người không thở nổi. Mà thôi, chờ một chút, bất quá một canh giờ. Cuối cùng, xuất phát từ đối Trần Nghiệp tín nhiệm, Lý Thu Vân cưỡng ép kiềm chế quyết tâm đầu lo lắng. Nhưng nàng trong lòng cũng âm thầm quyết định, nếu là đợi thêm một canh giờ, Trần Thúc còn không ra, nàng nhất định muốn báo cho tông môn, tiến về nghị cách cứu viện. Lý bà trong tiểu viện, lại là một mảnh yên tĩnh khó được cùng ấm áp. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua tiểu viện hàng rào, vẩy vào chi vi tấm kia lạnh lạnh và chuyên chú trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ngồi ngay ngắn ở một tấm nho nhỏ ghế gỗ bên trên, cầm trong tay một cái dài nhỏ tú hoa châm, chính đối một khối mới tinh vải vóc, vụng về xuyên dẫn. Đôi này từng chấp trưởng tham thần kiếm, kéo ra lăng lệ kiếm hoa tay nhỏ, giờ khắc này ở đối mặt cái này nho nhỏ tú hoa châm lúc, lại có vẻ có chút không nghe sai khiến. Nhiều lần, cái kiếm lịch ngậm cây kim đều cuốn tới nàng ngón tay trắng nõn, chạy ra mấy viên nho nhỏ huyết châu, để cho nàng không nhịn được có chút nhíu lên đẹp mắt lông mày. Ai ôi, ta ngoan nghiêm nghiếp, nhưng cẩn thận điểm. Một bên Lý bà nhìn xem nàng bộ dáng này, lại là đau lòng, vừa bật cười. Nàng thả ra trong tay công việc, đi đến chi vi bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, tay nắm tay dậy, cái này châm à, phải như thế cầm, cổ tay phải buông lỏng, ngươi nhìn, cứ như vậy, chẳng phải không khó giải quyết. Tại Lý bà kiên nhẫn và ôn nhu chỉ điểm, cái kia siêu siêu bẹo bẹo đường may cuối cùng là trở nên chỉnh tề một chút. Bà Chi Vi nhìn xem vải vóc bên trên cái kia như cũ có chút vụng về kim câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia chán nản, ta có phải vụng về lắm hay không? Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng đây? Lý bà từ ái sờ lên đầu của nàng, ngươi nha đầu này, trời sinh chính là luyện kiếm hạt giống tốt, bực này thân nữ nhi đồ chơi, không am hiểu cũng là lẽ thường. Chỉ là, bà có chút hiếu kỳ, ngươi một cái tiên gia đệ tử, em đẹp, nghĩ như thế nào học cái này? Chi Vi khuôn mặt nhỏ, không có dấu hiệu nào, nhảy một chút liền đỏ lên. Nàng cúi đầu xuống, lông mi thật dài khẩn trương rung động, ấp úng nói, ta chỉ là nhìn bà nữ công làm tốt, nghĩ muốn học một ít mà thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phải không? Lý bà sống mấy chục năm, há lại sẽ nhìn không ra tiểu nha đầu này tâm tư. Nàng nhìn xem Chi Vi cái kia xấu hổ dáng dấp, cố ý kéo dài âm thanh, trêu ghẹo nói, ta nhìn à, không phải nhàn rỗi, là muốn tự tay vì ngươi cái kia sư phụ làm kiện chi kỷ thứ nhất phục à? Ta không có. Chi Vi giống như bị đạp cái đuôi mèo con, vô ý thức liền phản bác một câu, có thể thanh âm kia lại yếu ớt mỗi bản, không có nửa phần sức mạnh. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, cứ như vậy dễ dàng bị Lý bà đâm thủng. Đúng vậy a, nàng chính là muốn vì sư phụ làm chút cái gì. Sư phụ lúc nào cũng như vậy vất vả, muốn vì các nàng tu hành quan tâm, muốn vì Lâm Tùng Cốc cục diện rối rắm ưu phiền, còn muốn ứng đôi giống Ngụy Thành như thế không có hảo ý địch nhân. Nàng tu vi thấp, không thể giúp cái gì đại ân. Nàng không giống sư muội như vậy mà bát, biết làm đúng, sẽ dùng đồng nôn vô kỵ đùa sư phụ vui vẻ. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới, chính là dùng loại này ngốc nhất vụng phương thức, đem chính mình đối với sư phụ cái kia phần kính yêu cùng cảm kích, một kim một chỉ, khe hở vào vải này liệu bên trong. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia thế nào, lúc nào cũng dính sư phụ sư muội, Chi Vi trong lòng lại dâng lên một tia khó nói lên lời ấy nấy. Chính mình như vậy len len cố gắng, muốn lấy sư phụ niềm vui, có tính hay không là tại cùng sư muội tranh thủ tình cảm đâu? Ý nghĩ này để cho nàng tấm kia vốn là ửng đỏ khuôn mặt nhỏ càng là nóng hổi. Nhìn trước mắt cái này lầm vào bản thân xoắn xuýt, đỏ mặt đến sắp buốt khói tiểu nha đầu, Lý bà trong lòng âm thầm một cười, nhưng cũng không còn trêu ghẹo nàng. Nàng chỉ là từ ái vô Chi Vi bà bay, ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, kính yêu trưởng bối, muốn vì hắn làm chút cái gì, là trên đời này bình thường nhất bất quá sự tình. Cái này không gọi tranh, cái này gọi tâm ý. Là trên đời này bình thường nhất bất quá sự tình sao? Chi Vi tự lẩm bẩm. Mà Lý bà lời nói mờ mịt tốt giống như chân trời mây trôi xa xôi chuyển đến. Đúng vậy à, rất nhiều nhân gia con cái ở giữa đều vụng trộm tranh thủ tình cảm đâu, chớ nói chi là phạm tục bên trong hoàng gia tử đệ, bọn hắn tranh thủ tình cảm vẫn là đau thật thương thật đây này. Chương 164, đoạt được hạt sen, thần thức đột phá, ngày bạn dây bà 1. Chương 164, đoạt được hạt sen, thần thức đột phá, ngày bạn dây bà 1. Đông câu gốc. Dưới mặt đất trong động đá bôi oán linh hí ma khí lan lộn, thiếu nữ vòng eo như tinh tế nhánh hoa bị nam nhân không nể mặt mũi nắm chặt, cái kia chân nhăn ôn nhuận xúc cảm để cho Trần Nghiệp tâm thần cũng vì đó khẽ động. Nhưng nhìn xem trong ngực thiếu nữ cặp kia thiêu đốt căm giận ngút trời, nhưng lại bởi vì khuất nhục mà bịt kín hơi nước mắt đỏ, Trần Nghiệp cái kia bị họa tâm thuật phóng to dục vọng lại giống như bị một chậu nước đá phủ đầu dội xuống, trong nháy mắt làm lạnh không ít. Hắn đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức để cho hắn cái kia gần như muốn bị dục vọng chìm ngập thần trí khôi phục một tia thanh minh. Không đúng, trong lòng Trần Nghiệp đông nhiên giật mình, cái này họa tâm thuật quả thật tác động, không những đang khích bác hắn sát dục, càng tại vô hạn phóng to hắn sâu trong nội tâm mang theo dục vọng chinh phục các liệt suy nghĩ. Đồng thời trong lòng hắn lặng yên ám thị, người này bắt đi hắn đồ nhi mặc cho như thế nào làm đủ đều là đương nhiên, có thể sự thật cũng không phải là như vậy. Hắn nhìn xem từ tâm minh cái kia thả chết chứ không chịu khuất phục ánh mắt, trong lòng âm thầm thở dài, xem nữ tử này ý chí cương liệt như vậy, coi như mình thật sự dùng hết thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ chỉ làm nàng triệt để ngọc thạch câu phần tại tìm kiếm thanh quân một chuyện, không có chút nào ích lợi. Huống hồ như chính mình một mực bị họa tâm thuật thao túng tâm thần, không sớm thì muộn sẽ chôn xuống tâm ma, thậm chí biến thành một cái liền chính mình cũng cảm thấy xa lạ cầm thú. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Trần Nghiệp đã làm ra quyết đoán. Hắn thu hồi cái kia làm ngắt tay, trên mặt nụ cười tàn nhẫn cũng theo đó thu lại, khôi phục lại bình tĩnh. Tiện tay từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện sạch sẽ đảm bảo, ném vào trên người nàng, ngựa khí lãnh đạm nói ra, chỉ là hơi thêm trừng trị mà thôi. Từ Tâm Minh không có bởi vì tay của hắn mềm mà trong lòng còn có nửa phần cảm kích. Gương mặt xinh đẹp như che sương lạnh, trầm mặc đem mang theo nam tử khí tức đạo bảo khoác lên người, che kín cái kia mảnh bị xé nứt xuân quang. Nàng đánh giá thấp Trần Nghiệp, vốn cho là hắn sẽ tùy ý chính mình đùa bỡn thao túng, lại không nghĩ rằng hắn làm việc quả quyết, trực tiếp đảo khách thành chủ. Càng làm cho nàng kinh sợ chính là cái kia ngu xuẩn bạch mao đoàn tử, vậy mà đem chính mình tồn tại trước thời hạn báo cho Trần Nghiệp. Như vậy, Trần Nghiệp biết chính mình đối với Thanh Quân cũng không có ác ý, liền dám không kiêng nể gì cả ra tay với chính mình. Trần Nghiệp thấy nàng không nói, lúc này mới mở miệng lần nữa, thân phận của ngươi, tựa hồ rất đặc thù. Từ Tâm Minh trầm mặc chỉ chốc lát, nàng siết chặt trên thân đạo bảo, cuối cùng, tựa hồ là làm ra một loại nào đó thỏa hiệp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hẳn phải biết, Thanh Quân huyết mạch chính là chân long chi huyết. Trần Nghiệp con ngươi đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này thần bí thiếu nữ, lại biết Thanh Quân bí mật lớn nhất. Cần biết, việc này liền chính Thanh Quân đều ngây thơ vô tri. Ta chính là nàng người hộ đạo, chỉ là một mực ngủ say mà thôi. Từ Tâm Minh âm thanh không mang mảy may tình cảm, chậm rãi nói đến, đợi đến nàng chân chính trưởng thành, ta liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lời nói này nói đến như lọt vào trong sương mù. Cái gì gọi là Thanh Quân trưởng thành nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa? Người hộ đạo, Cái này càng giống là một loại cộng sinh quan hệ các loại thanh quân trưởng thành, nàng liền tiêu vong. Chỉ là, từ Tâm Minh tại trải qua cái này lớn nhục sau đó, còn nguyện ý chi tiết báo cho những thứ này, đã hoàn toàn ra khỏi Trần Nghiệp dự đoán. Sớm biết như vậy, ngươi sao không sớm một chút thẳng thắn? Trần Nghiệp thở dài, nếu là nàng chi tiết kể đến, hắn làm sao đến mức làm ra như thế khác người sự tình? Cần phải khoe khoang mê hoặc, tựa như nàng là cái gì đại ma đầu đồng dạng. Ta, từ Tâm Minh cắn răng, nàng không thẳng thắn, không phải liền là muốn nhân cơ hội trừng phạt dạy dỗ cái này ức hiếp thành quân hỗn đản. Chỉ là không nghĩ tới, bị hắn ngược lại dạy dỗ. Thú hổ, coi như bị dạy dỗ, để cho nàng đối với cái này làm đục chính mình nam nhân túi đầu khuất phục. Làm sao có thể? Thế nhưng là, lại không ăn ngay nói thật, cái này nam nhân, không biết còn muốn làm ra cái gì càng khác người cử động. Cho dù thế nào không nghĩ túi đầu, từ Tâm Minh lúc này cũng đã không có cách nào. Hôm nay túi đầu, bất quá tạm thích đứng. Nàng trong lòng có một vệ bi phẫn, trên mặt lại lánh được hàn sương, ta vì sao muốn hướng ngươi thẳng thắn? Tính toán, đến mức thanh quân, nơi đây ma khí nồng đậm, thích hợp huyết mạch thuần dưỡng, tạm thời còn tại ngủ say bên trong, cũng không có lo lắng tính mạng. Từ Tâm Minh dừng một chút, nghĩ đến đã từng đáp ứng qua ngu xuẩn một cái yêu cầu, giúp nàng, vì nàng cái gọi là sư phụ, lấy được Trạc Tâm Liên. Mặc dù giờ phút này nàng là ngàn không cam lòng, vạn không muốn, chỉ là, tất nhiên đáp ứng từ thanh quân, nàng liền không có khả năng đổi ý từ Tâm Minh cặp kia thiêu đốt hỏa diễm mắt đỏ, nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, trong đó chán ghét cùng sát ý, gần như muốn ngưng là thật chất. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cái kia gần như muốn sôi trào cảm xúc. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên cái kia trắng tinh như ngọc đầu ngón tay, đối với nơi xà chỉ vào không trung. Ông, theo nàng đầu ngón tay một điểm, toàn bộ ma hồ đều tùy theo kịch liệt cuộn cuộn. Một cái tế đàn từ nơi xa bay qua mà đến, chính là cái kia từ hải cốt cùng hắc diệu thạch xây dựng vị dị tế đàn. Trong chớp mắt, liền bay qua đến Trần Nghiệp trước mắt. Bên trên phức tạp ma văn, một nháy mắt toàn bộ sáng lên, tỏa ra yêu dị hào quang màu tím đen. Trần Nghiệp trong lòng run lên, vô ý thức liền muốn lui lại, đã thấy cái kia nguyên bản thủ hộ lấy Trạc Tâm Liên tâm chế lực lượng, lại tại cái này hào quang màu tím đen chiếu rọi xuống, như băng tuyết tan rã tản đi. Đây là, rõ ràng người này chỉ là luyện khí tầng 5, làm sao có như thế thủ đoạn? Hay là nói, nàng khống chế nơi đây trận pháp? Có thể nơi đây trận pháp, rất rõ ràng là độ tỉnh tông trận pháp. Trần Nghiệp trong lòng buồn bực, nhưng không biết, trận pháp này bắt nguồn từ Thái Thượng Độ Tỉnh Quyết. Từ Tâm Minh thiên tư chắc tuyệt, đối với cái này trận pháp như chỉ, thậm chí có thể bằng vào chân long huyết mạch, đạo khách thành chủ, điều khiển cấm chế. Việc này còn muốn vượt qua cái kia ma tu độ tỉnh tông dự liệu, còn chưa động thủ. Từ Tâm Minh âm thanh băng lãnh, mang theo vài phần không kiên nhẫn, bản tọa lực lượng duy trì không được bao lâu. Nếu là bỏ qua thời cơ, dẫn tới độ tỉnh tông tu giả quan tâm, người ta đều phải chết ở đây. Trần Nghiệp có chút do dự, sợ Từ Tâm Minh chuẩn bị tiếp cận tế đàn ám toàn hắn. Nghe được thúc giục, tâm niệm vừa động, điều khiển thanh chi tiến lên, đi đến cái kia ma bên cạnh ao một bên, đem cái kia đã thành thục vàng rực hạt sen hái đi. Ngoài ý liệu là, hái quá trình đúng là dị thường thuận lợi. Viên kia màu vàng kim hạt sen vừa mới chạm đến thanh chi đầu ngón tay, liền tự động rơi, vững vàng nằm ở thanh chi lòng bàn tay bên trong, lại mà bàn giao cho Trần Nghiệp. Một cỗ ôn nhuận và tinh thuần lực lượng, trong nháy mắt từ lòng bàn tay truyền đến, để cho hắn cái kia bởi vì họa tâm thuật mà không ngừng kích động thần hồn, đều cảm thấy một trận thanh minh. Đồ tốt. Trần Nghiệp trong lòng vui mừng, liền vội vàng đem cái này cái vô cùng chân quý hạt sen thu vào trong chữ vật đại. Hắn quay đầu nhìn hướng trên tế đàn Từ Tâm Minh, muốn nói gì, đã thấy nàng sớm đã quay đầu đi chỗ khác, lưu cho hắn chỉ có một cái lạnh lạnh cao ngạo bóng lưng. Tất nhiên lấy được đồ vật, còn không mau lăn. Thanh âm của nàng lạnh lùng như cũ, không mang tình cảm, phất tay đem cả cây Trạc Tâm Liên bỏ vào trong túi, hình như có làm chuyện đi. Trần Nghiệp lắc đầu, đồ nhi ta không ra, ta há lại sẽ đi. Từ Tâm Minh nghe vậy, tấm kia thật vất vả khôi phục một ít bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt lại hiện ra một tia bực bội. Cái này nam nhân, làm sao lại khó chơi như vậy? Phiền chết. Từ Tâm Minh ở trong lòng phát ra một tiếng không tiếng động gào thét. Nàng biết, nếu là không đem cái kia Từ Thanh Quân giao ra, cái này nam nhân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng vấn đề là, mà thôi. Từ Tâm Minh bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tất nhiên thật sự ra không được, vậy liền tạo một cái giả dối tốt. Nàng nhìn xem Trần Nghiệp, không nhịn được nói, nàng ngay tại lúc trước gốc kia Trạc Tâm Liên vị trí, ngươi đi qua, đã nhìn thấy nàng. Trần Nghiệp nghe vậy, trong lòng vui mừng, cũng không lo được lại cùng nàng tính toán, liền vội vàng xoay người, hướng về lúc đến phỉ chạy mà đi. Coi hắn lại lần nữa trở lại cái kia hang động đá với lúc, quả nhiên thấy một đạo nho nhỏ tóc bạc thân ảnh đang co giúp ở trên mặt đất, tựa hồ là ngủ rồi. Thanh Quân. Trần Nghiệp bước nhanh đến phía trước, đem cái kia thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, khẩn trương kiểm tra. Sư phụ. Trong ngực Thanh Quân thong thả tỉnh lại, nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, một mặt mở mịt nhìn xem Trần Nghiệp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi hình như ngủ rồi, tỉnh lại chính là chỗ này. Cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ đâu? Nàng không có làm khó ngươi đi. Trần Nghiệp thấy nàng bình yên vô sự, viên điên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là triệt để xuống. Hắn lắc đầu, ấm giọng nói, không sao, sư phụ tại. Chúng ta về nhà. Thanh Quân thuận theo đem cái đầu nhỏ tựa vào Trần Nghiệp trên lồng ngực, dùng nàng cái kia đặc thù mềm dẻo ngữ khí làm nũng, cũng tốt, tranh thủ thời gian mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, sư phụ, chúng ta đi nhanh đi. Trần Nghiệp ôm trong ngực bình yên vô sự Thanh Quân, hắn không do dự nữa, phân biệt lúc đến phương hướng, một tay ôm Đồ Nhi, một tay triệu hồi thành chi khối lỗi, nhanh chóng hướng về bên ngoài huyệt động chạy đi. Có lúc đến mở con đường bay về liền thông thuận rất nhiều. Chương 164, đoạt được hạt sen, thần thức đột phá, ngày bạn giây 3, 2, chương 164, đoạt được hạt sen, thần thức đột phá, ngày bạn giây 3, 2, rất nhanh, một điểm quang phát sáng liền xuất hiện ở cuối hành lang. Làm Trần Nghiệp ôm Thanh Quân một lần nữa bước ra cái kia tĩnh mịch động cầu lúc, chờ tại bên ngoài Lý Thu Vân cùng Tam Minh, cơ hội là đồng thời tiến lên đón. Trần Thúc, người không sao chứ? Lý Thu Vân nhìn thấy Trần Nghiệp cái kia sắc mặt tái nhợt cùng vết máu ở khoe miệng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng, nàng bước nhanh về phía trước, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong đôi mắt đẹp lo lắng vô cùng. Sư phụ thụ thương. Trần Nghiệp trong ngực Thanh Quân cũng đúng lúc đó ngẩng đầu, duỗi ra tay nhỏ, sờ lên Trần Nghiệp mặt. Đều là Thanh Quân không tốt, để sư phụ lo lắng. Tiểu Nha đầu thoải mái mà ngồi ở sư phụ trong ngực. Mặc dù cái này nam nhân vừa thối lại cường tráng, nhưng trong ngực ngồi vẫn là thật thoải mái. Lý Thu Vân khẽ mỉm cười, không nghĩ tới, hiện tại Thanh Quân như thế quan tâm sư phụ a. Trần chấp sự, ngài. Ngài đây là. Một bên Cao Minh nhìn xem Trần Nghiệp cái kia bộ dáng chật vật, lại nhìn một chút trong ngực hắn bình yên vô sự nữ hoa, trong mắt kinh nghi bất định. Cái này đồng câu cốc bên trong, ngoại trừ ma khí cùng oán linh, không có vật khác. Trần Nghiệp chính là luyện khí hậu kỳ, sao lại thụ thương? Không sao, chỉ là bên trong oán linh bạo động, vì bảo vệ Thanh Quân, không cẩn thận bị thương nhẹ. Trần Nghiệp thuận miệng giải thích, phiên này giải thích cũng là để Cao Minh thả xuống lòng nghi ngờ. Đông Câu Cốc bên trong oán linh, xác thực sẽ thường xuyên bạo động. Nếu là vì bảo vệ cái này yếu đuối nữ hoa mà thụ thương, tình có thể hiểu. Trần Nghiệp đem Thanh Quân giao cho Lý Thu Vân, đối với Cao Minh chắp tay, trầm giọng nói, "Hôm nay đa tạ cao đạo hữu dẫn đường, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, liền không lưu thêm. Ngày sau nếu có cơ hội, lại cùng La hội trưởng đem rượu nôn hoan." Cao Minh gặp hắn không muốn nhiều lời, tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, đội vàng cùng kính đáp ứng, "Trần chấp sự khách khí, ngài đi thong thả." Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, không lại trì hoãn, dẫn Lý Thu Vân cùng Thanh Quân nhanh chóng rời đi vùng đất thị phi này. Trở về Ngọc Tích hội trụ sở trên đường, bầu không khí có chút trầm mặc. Lý Thu Vân nhìn xem Trần Nghiệp cái kia sắc mặt tái nhợt, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi. Mà Thanh Quân thì một cách lạ kỳ yên tĩnh, nàng khéo léo bị Lý Thu Vân ôm, chỉ là cặp kia đen nhánh mắt vượng, lại thỉnh thoảng mang theo phức tạp khó hiểu cảm xúc, lén lén liếc nhìn đi tại phía trước nhất Trần Nghiệp. Cái này nam nhân, từ tâm minh trong lòng, giờ phút này bách vị tạp trần. Nàng vốn cho rằng chính mình lần này tỉnh lại, có thể dễ dàng đem cái này dưới góc nhìn của nàng ngu xuẩn, vướng bận, tà ác, háo sát, vô dụng sư phụ đùa bỡn trong lòng bàn tay, để cho hắn triệt để tại Thanh Quân trong lòng hình tượng tan bỡ. Có thể nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, người này lại có như thế cứng cỏi tâm tính cùng nhạy cảm sức quan sát, không những khám phá nàng ngụy trang, thậm chí còn đối với nàng làm ra loại kia nhục nhã sự tình. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia khuất nhục một màn, từ tâm minh liền hận đến nghiến răng. Có thể mà lại làm nàng nhìn thấy Trần Nghiệp vì chính mình không tiếc bản thân bị trọng thương, cũng muốn xâm nhập cái kia bán linh chiều lúc, trong lòng cô kia thuộc về Thanh Quân quấn quýt cùng lo lắng, nhưng lại không bị khống chế dâng lên. Loại này mâu thuẫn và cảm giác phức tạp, để cho nàng cảm thấy vô cùng bực bội cùng mê man. Nàng chán ghét cái này nam nhân, có thể nàng lại không thể không thừa nhận, cái này nam nhân tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Mặc kệ, thù nàng là nhất định muốn báo. Từ tâm minh ở trong lòng hận hận nghĩ, về sau nhất định muốn đem ngươi ngàn đao băm thây. Không, như thế lợi cho ngươi quá, ta muốn đem ngươi nhốt lại, ngày đêm làm đủ, để cho ngươi nếm khắp thế gian thống khổ nhất cực hình. Trong lòng nàng đang phát ra hung ác, linh hồn chỗ sâu nhất vọt tới khó mà kháng cự cảm giác mệt mỏi, giống như nước thủy triều, đem ý thức chìm ngập. Nô, sư phụ. Sau lưng Thanh Quân đông nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trần Nghiệp quay đầu, gặp tiểu nha đầu đang bị Lý Thu Vân ôm, nheo mắt lại, nghi ngờ đánh giá sư phụ. Sư phụ, ngươi có phải hay không làm chuyện xấu? Trần Nghiệp thân thể đông nhiên cứng đờ, chuyện gì xấu? Sư phụ có thể làm chuyện gì xấu? Thật sự sao? Tiểu nữ hoa kéo dài âm thanh, mềm mềm lông mày nhíu lên, có thể Thanh Quân có vẻ giống như ngộ thấy sư phụ đang ước hiếp một cái thật xinh đẹp tỉ tỉ. Lý Thu Vân yên lặng nghe lấy, không nhịn được liếc Trần Nghiệp một cái, có chút hoài nghi. Trần Thúc tại Đông Câu Cốc chờ lâu như vậy, không phải là bởi vì bên trong có cái nữ ma đầu đi. Trần Nghiệp ho khan hai tiếng, âm thanh vẫn không khỏi phải nâng cao mấy phần, nói mỏ gì đây? Thấy ác mộng mà thôi, cái kia trong động ma khí xâm xâm, con nít con nôi dễ dàng bị ảnh hưởng. Không sao, chúng ta đã đi ra. Thanh Quân nhếch miệng, ngáp một cái, nàng là thật mệt mỏi, cái đầu nhỏ tại Lý Thu Vân trên ngực cọ sát, liền thoải mái ngủ thật say. Trần Nghiệp liền dẫn một đoàn người về tới Lý bà vợ con viện. Chi Vi gặp một lần sư phụ trở về, liền vội vàng nên đón, nàng nhìn thấy Trần Nghiệp sắc mặt tái nhợt, trái tim đột nhiên chỉ trệ. Ta không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Trần Nghiệp cười trấn an nàng, muốn đem bàn tay nhỏ của nàng từ trên thân chính mình rời đi. Nhưng lúc này đây, luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện đại đồ nhi, lại cố chấp vô cùng. Đại nữ hoa cắn môi mặc cho Trần Nghiệp như thế nào trấn an, cặp kia mang theo yếu ớt linh quang tay nhỏ, cũng không ngừng ở trên người hắn du tẩu, một kia, từng tấc, vì sư phụ kiểm tra thân thể tình hình. Nàng có thể cảm giác được, sư phụ linh lực trong cơ thể mặc dù hùng hồn, nhưng mang theo vài phần rối loạn. Sư phụ, ngươi gạt người. Chi Vi ngẩng đầu, mắt đen nổi lên hơi nước, ngươi tổn thương đến rất nặng. Nàng rất hối hận, sớm biết như vậy, liền cùng sư phụ cùng nhau đi Đồng Câu Cốc. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, đành phải bất đắc dĩ thở dài, tùy ý nàng thi triển. Một bên Lý Thu Vân nhìn xem một màn này, ngũ vị tạp trần. Nhớ tới chính mình vừa rồi chỉ lo hỏi thăm, lại chưa từng ngay lập tức tiến lên là Trần Thúc chữa thương, trong lòng hổ thẹn, ta lại còn không bằng một đứa bé. Đem sự tình ngọn nguồn cùng Lý bà một nhà sau khi giải thích rõ, Lý bà bà lúc này liền đánh nhịp, thu thập bọc hành lý, quyết định đi theo Trần Nghiệp cùng nhau đi tới Lâm Tùng Cốc. Mà Lý Đại Căn, tại một phen suy nghĩ về sau, cũng cuối cùng quyết định, cùng hắn tại phường thị bên trong làm một cái tiền đồ chưa biết tán tu, không bằng đi theo Trần Ca đi tông môn trồng trọt, có lẽ có thể có càng lớn cơ duyên. Thế là, sáng sớm hôm sau, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp, chính thức bước lên tiến về Lâm Tùng Cốc đường. Làm Trần Nghiệp dùng trận nhãn ngọc bài, lại lần nữa mở ra cái kia không có một hai sơn cốc cửa lớn lúc, mọi người tâm tình, cùng lúc đến đã là hoàn toàn khác biệt. Ai ôi, nơi này thật là thoải mái. Lý bà vừa vào cốc, nhìn xem cái kia tuy có chút lộn xộn, lại linh khí dư giả rộng lớn tung lũng, mừng rỡ và phấn. Lý Đại Căn càng là nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nơi đây nồng độ linh khí, so với bọn họ khu lều trại cái kia phá biệt tử, nồng nặc đâu chỉ hai lần. Ở đây tu hành, tất nhiên làm ít công to. Cuối cùng, Lý bà một nhà ở tại bên ngoài tung lũng mang, cũng chính là phía trước ngoại môn đệ tử ở khu vực. Trần Nghiệp cũng là lớn thở phào. Có Lý bà cùng tròn trịa làm bạn, hai cái nữ hoa tuổi thơ liền sẽ không quá mức buồn hẻ. Huống hồ hắn đối với Lý gia hiểu tận gốc rễ, có Lý gia giúp hắn nhìn xem Lâm Tùng Cốc, xử lý tạp vụ, so với người khác yên tâm hơn nhiều lắm. Trong viện, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cái này tràn đầy khói lửa một màn, hiểu ý cười một tiếng. Hắn cùng Lý Thu Vân cùng Lý bà lại bàn giao vài câu, liền lấy thương thế chưa lành, cần tĩnh dưỡng làm lý do, một thân một mình, trở lại tinh thất. Trần Nghiệp thuần thục trên cửa bày ra một đạo cách âm cấm chế, lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, ngồi xếp bằng. Chuyến này đồng câu gốc, thật là hung hiểm tới cực điểm, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng to lớn. Hắn tâm niệm vừa động, bắt đầu kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, là mặt kia thay hắn ngăn lại một kích chí mạng bắt quái kính. Bắt quái kính được từ Lý Quan Tông, chính là nhất giai cực phẩm pháp khí hộ thân. Giờ phút này, kính trên khuôn mặt đã hiện đầy giống mạng nhện vết dạng, linh quang ảm đạm, đã tổn hại bản nguyên. Đáng tiếc, Trần Nghiệp vuốt ve kính trên thân vết dạng, trong lòng một trận thì đau. Cái này bắt quái kính phẩm giai không thấp, nếu không phải có nó, chính mình sợ rằng sớm đã trở thành kế việt trạch vong hồn rồi kiếm. Có lẽ cổ đại sư có cơ hội chữa trị bắt quái kính. Hắn đem vỡ vụn bắt quái kính cất kỹ, lại lấy ra từ kế việt trạch thi thể lên đến tới trôi phi kiếm. Kiếm này vừa ra, toàn bộ tinh thất nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Thân kiếm toàn thân có ngà voi chi sắc, lưỡi kiếm sắc bén, hàn quang lấm liệt, bên trên cẳng có ngàn vạn phức tạp phù văn lưu chuyển, nuốt nơi cửa khắc họa phi quang hai chữ. Đây là nhị giai pháp bảo. Trần Nghiệp giật mình, khó trách kế việt trạch vạn tượng kiếm pháp khí tượng phi phàm, nguyên lai cái này phi quang kiếm chính là nhị giai hạ phẩm pháp bảo. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia ma tu tất nhiên thả hắn ở chỗ này, thu đi túi chữ vật, vì sao không lấy đi cái này nhị giai hạ phẩm pháp bảo? Trần Nghiệp hơi có không hiểu. Chẳng lẽ, nói đúng ra, kế việt trạch cũng không phải là bị vây ở nơi đây, mà là ở chỗ này khổ tu. Hắn lắc đầu, không có thâm nhập suy tư, trịnh trọng từ túi chữ vật chỗ sâu nhất, lấy ra chuyến này thu hoạch lớn nhất, viên kia màu vàng kim trạc tâm liên. Chương 164, đoạt được hạt sen, thần thức đột phá, ngày vạn giây 3, 3, chương 164, đoạt được hạt sen, thần thức đột phá, ngày vạn giây 3, 3, hạt sen bất quá lớn chừng ngón cái. Toàn thân trong suốt long lanh, tựa như từ hoàng kim lưu ly điêu khắc thành, bên trên hào quang lưu chuyển, quan chi nhất định không phải phàm vật. Không hổ là nhị giai linh thực. Trần Nghiệp đè xuống kích động trong lòng, đem hạt sen cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lúc này mới bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần, kiểm tra lên tự thân tương thế. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hắn lấy thần thức nội thị, chỉ thấy trong cơ thể mình cảnh tượng, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt trình độ lệch vị trí cùng tổn hại, mấy cái chủ yếu kinh mạch, càng là bị cái kia vạn tượng kiếm quyết lăng lệ kiếm khí gây thương tích. Nếu không phải có trưởng thành công cấp tông sư cái kia cường đại sinh cơ lực lượng treo, hắn giờ phút này thương thế sợ là còn nghiêm trọng hơn mấy phần. Phiền phức hơn là họa tâm thuật dư âm. Mặc dù hắn bằng vào thất diệu dưỡng hồn chi pháp, giữ vững thần hồn thanh minh, nhưng cái này ma chú ác độc lại giống như giỏi trong xương, chiếm cứ không tiêu tan. Hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục để ý nhục thân đau đớn, mà là đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào chính mình cái kia mảnh mênh mông trong thức hải. Thất diệu dưỡng hồn, tinh hải chân thần. Trần Nghiệp tâm niệm nhất định, sâu trong thức hải, viên kia nguyên bản yên lặng xoay tròn tuyết tinh, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong lúc nhất thời, hắn lúc thì nhìn thấy từ tâm minh tâm kia vừa thẹn lại giận tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc thì lại nhìn thấy kế việt trạch cái kia chết không nhắm mắt khuôn mặt dữ tợn, lúc thì trong lòng dâng lên ngập trời tham niệm, muốn đem cái kia chặt tâm liên chiếm làm của riêng, lúc thì lại dâng lên sợ hãi vô ngần, phản phất lại về tới bị ngàn vạn đoán linh vây quanh tuyệt cảnh. Nhưng mà, vô luận những thứ này huyễn tượng cùng cảm xúc như thế nào xung kích, Trần Nghiệp bản tâm, từ đầu đến cuối tại thất diệu tinh thần thủ hộ phía dưới, kiên cố như bản thạch, bất động mảy may. Không biết qua bao lâu, chờ họa tâm thuật dư âm triệt để làm hao mòn về sau, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải bỗng nhiên thanh minh. Thân thức của hắn tại cái này một khắc cầm vang tăng gọn, nguyên bản chỉ có thể bao trùm phương viên mấy chục bước cảm giác phạm vi, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài mở rộng, đạt tới 200 bước. Hắn có thể cảm nhận được căn phòng cách vách bên trong, Chi Vi cùng Thành Quân cái kia hai đạo thân ảnh nho nhỏ đang ôm nhau ngủ, hô hấp của các nàng, tim đập của các nàng loại này đem hết thể đều thu hết vào mắt cảm giác, để cho Trần Nghiệp tùy tâm cảm giác được một loại đều ở trong lòng bàn tay lực lượng cảm giác. Thất diệu dưỡng hồn pháp đại thành, 1200 thất diệu dưỡng hồn pháp thuận lợi đột phá đến đại thành. Hắn đã cắm ở phương pháp này tiểu thành cảnh giới mấy tháng, hôm nay loại bỏ ma chú, nhân họa đắc phúc, để cho hắn thần hồn tăng mạnh, thuận lợi đột phá phương pháp này. Mà thức hải bên trong tuyết tinh cũng tại giờ khắc này trở nên càng sinh động tỉ mỉ sắc thực. Bình thường lúc này liền có thể bắt đầu quan tưởng thái dương thái âm hay sao? Chỉ là ta muốn đi chính là bảy sao con đường. Trần Nghiệp như có điều suy nghĩ. Kỳ thật, thất diệu dưỡng hồn pháp bình thường quá trình tu luyện là trước quan tưởng ra tu giả người cường đại nhất linh căn đối ứng cái ngôi sao kia, quan tưởng sau khi hoàn thành lại đi quan tưởng thái dương thái âm hai sao. Nhưng hắn muốn đi con đường chính là nguyên kịch bản thanh quân chỗ đi con đường, đó chính là đem kim một thủy hỏa thổ ngũ tinh cùng nhau quan tưởng. Trần Nghiệp chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia trong con ngươi đen nhánh hình như có tinh thần lưu động làm người sợ hãi. Họa tâm thuật dư âm đã toàn bộ trừ bỏ, tiếp xuống chính là trạng tâm liên. Cái này hạt sen nhưng trực tiếp dùng, Trần Nghiệp tự nhiên sẽ không phung phí của trời để bảo bối bỏ không túi chứa vật. Hắn lấy ra trạng tâm liên, không chút do dự ngửa đầu uống vào. Hạt sen vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mát mẹ ngọt ngào dòng nước ấm theo yết hầu của hắn trực tiếp vào trong bụng. Sau một khắc, đủ để gột rửa nhục thân, thần hồn thánh khiết lực lượng ở vang một phát, giống như trên chín tầng trời hạ xuống trời hạ gặp mưa, lại tựa như hỗn độn sơ khai lúc thuần túy nhất thanh khí bá đạo cọ rửa trong cơ thể hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Phúc. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tới. Nhưng mà lần này phun ra lại không phải là máu đỏ tươi, mà là một cô mang theo tanh hôi vị tụ huyết. Đây chính là hắn trải qua thời gian dài bởi vì dùng đại lượng đan dược mà tại trong cơ thể để giành ngoan cố đan trướng. Những thứ này đan trướng ngày bình thường tiềm ẩn không hiện, lại tại trong lúc bất chi bất giác ngăn chặn hắn kinh mạch, hạn chế tu vi tình tiến. Giờ khắc này ở trạng tâm liên gột rửa phía dưới, những thứ này đã từng thúc thủ vô sách đan trướng bị cưỡng ép bức ra trong cơ thể. Quá trình này vô cùng thống khổ. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy kinh mạch của mình, xương cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều tại bị không ngừng xé rách, gây dựng lại. Dựa vào, làm sao lại như thế đâu? Trần Nghiệp gắt gao cắn răng, tâm thần chìm vào thức hải, khó khăn dẫn dắt đến dược lực. Từ khi sư phụ tiến vào tĩnh thất chữa thương, đã đi qua 3 ngày. Sư tỷ, thanh quân vậy mà luyện khí tầng 5. Đuổi kịp sư tỷ. Tiểu nữ hoa kinh ngạc phát hiện, nàng đã luyện khí tầng 5. Chẳng lẽ chính mình thật là thiên tài? Chi Vi nhìn xem sư muội bộ kia dương dương đắc ý dáng dấp, từ đáy lòng vì sư muội mừng rỡ. Nhưng trong lòng nhưng dù sao cảm thấy có chút không đúng. Sư muội làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Từ cái này một ngày từ Đông Câu Cốc trở lại về sau, sư muội so với trước đây càng có thể ăn, cũng càng có thể ngủ. Hơn nữa, thiên phú tựa hồ cũng là càng ngày càng tốt. Bây giờ lại đều đuổi kịp chính mình. Nghĩ tới đây, Chi Vi không khỏi có chút thất bại, nàng thế nhưng là đại sư tỷ, cho nên nhất định phải là sư phụ ưu tú nhất Đồ Nhi. Chi Vi đang chuẩn bị khoa trương bên dưới sư muội, lại đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chủ quản chỗ ở phương hướng. Chỉ thấy cái kia phiến đóng chặt 3 ngày cửa gỗ, tại trong ánh nắng của buổi sáng sớm, chậm rãi mở ra. Trần Nghiệp thân ảnh từ trong đi ra. Sư phụ. Hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy sư phụ xuất quan, đều là ánh mắt sáng lên, đồng thời bước nhanh nên đón tiếp lấy. Sư phụ ngươi nhìn, Thanh Quân luyện khí tầng 5. Thanh Quân cái thứ nhất tranh công, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chờ lấy sư phụ khích lệ. Chi Vi thì tinh tế đánh giá sư phụ, nàng phát hiện, sư phụ con mắt tựa như trở nên thâm thúy rất nhiều, cả người hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng khí tức nội liễm, nhưng lại cho người một loại vực sâu núi cao cảm giác. Sư phụ, thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại. Trần Nghiệp cười vuốt vuốt hai cái Đồ Nhi cái đầu nhỏ, ánh mắt rơi vào mảnh này dược viên bên trong. Từ khi Lý bà một nhà đưa đến về sau, lộn xộn dược viên bị bọn hắn thu thập ngay ngắn rõ ràng chỉ có 2 người, thu thập phải lại so với 8 tên ngoại môn đệ tử còn muốn tốt. Nghĩ đến cũng là đương nhiên. Đệ tử chỉ để ý linh thực như thế nào, mà Lý bà một nhà lại là coi Lâm Tùng Cốc là thành bọn hắn nhà mới, tự nhiên càng thêm để tâm. Chỉ hoãn lâu như vậy, là thời điểm bắt tay vào làm quản lý dược viên, cùng với cái kia thần bí Hàn Viêm tu giả. Trần Nghiệp đem Hắc Lao Hán cùng 2 cái Đồ Nhi gọi đến trước người, đem chính mình dự định chiêu mộ Phường Thị tán tu người trồng cây ăn quả sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Hắc Lao Hán nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử, "Trần ca, cái này sợ là không dễ dàng. Những cái kia người trồng cây ăn quả, phần lớn đều bị ngụy ra nắm mệnh mạch, nào dám đắc tội bọn hắn, tới nhờ bà chúng ta." Hắn chính là Vân Khê Phường sinh trưởng ở địa phương tán tu, đối với phụ cận Đảo Sơn Phường có hiểu biết, đây cũng là Trần Nghiệp gọi hắn tới nguyên nhân. Trần Nghiệp trầm tư, trọng thượng phía dưới, nhất định có dũng phu. Lấy Đảo Sơn Phường hiện trạng, những cái kia người trồng cây ăn quả cùng đường mặt lộ, chưa hẳn sẽ không lựa chọn Lâm Tùng Cốc. Trạng văn tối, Trần Nghiệp liền cùng Hắc Lao Hán lại lần nữa đi tới Đảo Lâm Tập. Mà tại Trần Nghiệp phía sau cái mông, còn đi theo cái hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa nghe được sư phụ muốn đi Đảo Lâm Tập, nói cái gì đều phải đi theo tới. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước linh đảo đều đút cho sư phụ, tiểu nữ hoa chỉ ăn mấy cái, căn bản chưa ăn qua nghiện. Hắc Lao Hán bưng một cái tấm bảng gỗ, tại Trần Nghiệp bên người nâng, trên đó viết chiêu mộ điều kiện, Lâm Tùng Dược viên chiêu mộ linh thực phu 10 tên, bao ăn ngủ, mỗi ngày tiền công 40 linh xa, theo ngày kết toán, tuyệt không khất nợ. Khắc, phàm hưởng ứng chiêu mộ người, có thể trả trước 3 ngày tiền công. Cái này kiện vừa ra, toàn bộ Đảo Lâm Tập trong nháy mắt liền sôi trào. Mỗi ngày 40 linh xa, tương đương với 1 tháng, có thể có 12 khối linh thạch. Bực này điều kiện, quả thực chưa từng nghe thấy. Trần Nghiệp đối với cái này sớm có dự liệu. Hắn đặc biệt bố trí phong phú điều kiện, dù sao có tông môn vạch mặt, chỉ cần cho thủ lao không phải quá không hợp thói thường, đều có thể thanh toán. Nhưng mà, những thứ này người trồng cây ăn quả tại ngắn ngủi bạo động sau đó, lại giống như thủy triều xuống, đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, lại không một người dám hướng về cái kia tấm bảng gỗ tới gần một bước. Thậm chí có chút nhát gan, đã bắt đầu thu thập quầy hàng, chuẩn bị trước thời hạn rời đi, sợ cùng Trần Nghiệp dính vào một chút quan hệ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời dần dần ngã về tây, phiên chợ bên trên dòng người đã bắt đầu trở nên thưa thớt. Có thể Trần Nghiệp bàn phía trước vẫn như cũng là trống rỗng. Khối kia viết hậu đãi điều kiện tấm bảng gỗ, giờ phút này lại loi trơ trọi đứng ở đó, tựa như trở thành một chuyện cười. Chương 164, đoạt được hạt sen, thần thức đột phá, ngày bạn dây 3, 4. Chương 164, đoạt được hạt sen, thần thức đột phá, ngày bạn dây 3, 4. Sư phụ, bọn hắn thật kỳ quái nha. Thanh Quân vô cùng chán nản lắc bắp chân, không hiểu hỏi, có linh thạch đều không kiếm, bọn họ có phải hay không ngốc nha? Hắc Lao Hán không biết mệnh mỏi nâng nhãn hiệu, cảm thán nói, Trần ca, xem ra Ngụy gia ở chỗ này thế lực thực sự không nhỏ, coi như bọn hắn không lộ diện, không phát ra tiếng, có thể cái này vô hình uy hiếp, lại so với đao kiếm còn muốn hữu hiệu. Tiểu nữ hoa không hiểu, có thể Ngụy gia cho dù thế nào lợi hại, có thể cùng Linh Nhận Tông so với sao? Lâm Tùng Cốc, thế nhưng là Linh Nhận Tông sản nghiệp, không có đơn giản như vậy. Những thứ này người trồng cây ăn quả, toàn gia người đều đợi đợi kiếp kiếp sinh hoạt tại đảo Sơn Phượng, mà Ngụy gia liên quan đến bọn hắn sinh hoạt các mặt. Cho dù Ngụy gia không dám bên ngoài chống đối ta, có thể uy hiếp, đã để những táng tu này không dám cùng ta dính vào quan hệ. Trần Nghiệp ngữ khí bình tĩnh, chưa từng lo nghĩ. Đào Sơn Phượng, Tây Tập, cung phương thị ồn ào náo động khác biệt, nơi này là đám táng tu tụ tập khu cư trú, từng hàng từ đá xanh xây dựng ốc xá, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng sạch sẽ. Trong đó một gian trong phòng nhỏ, giờ phút này đang sáng một chiếc mở nhạt ngọn đèn. Gian phòng không lớn, bày biện cũng cực kỳ đơn giản, nhưng bị thu thập phải không nhiễm một hạt bụi. Góc tường chất đống mấy sọt còn chưa bán đi linh nào, tản ra nhàn nhạt mùi trái cây, một tấm cũ kỹ trên bàn gỗ, bày biện mấy đĩa món ăn hàng ngày, một bát nóng hổi linh cốc cháo đang bốc lên lượn lờ hơi nóng. Ai, năm nay cuộc sống này có thể làm sao qua a? Một cái khuôn mặt đen nhánh, tóc mai điểm bạc lão giả, nhìn xem góc tường linh nào, nặng nề mà thở dài. Hắn chính là Lâm Quỳnh Ngọc phụ thân, không thể tầm thường hơn tán tu người trồng cây ăn quả. Đúng vậy a. Một bên đang tại may vá quần áo phụ nhân cũng mặt ủ mày chau, nghe nói ngày mai Ngụy gia lại muốn giảm giá thu đạo. Lại tiếp tục như thế, đừng nói là cho Kim Nhi mua thuốc linh thạch, sợ là ngay cả chúng ta một nhà chi phí sinh hoạt cũng thành vấn đề. Cha, nương, các ngươi đừng buồn. Lâm Bình Ngọc bưng một bát mới vừa đựng tốt cháo, mang trên mặt mấy phần da vẻ nhẹ nhõm, xe đến trước núi át có đường. Ta ngày mai lại đi hỏi một chút, nhìn có cái gì công việc. Tóm lại, sẽ không để chúng ta người một nhà đói bụng. Nàng đem chén cháo nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bàn một cái thân ảnh nhỏ gầy trước mặt. Đó là một cái tuổi không lớn nữ hải, lặng lặng mà ngồi tại đặc chế xe lăn gỗ bên trên. Nàng có một tấm tinh xảo phải giống như bút bê khuôn mặt nhỏ, lại mang theo bệnh hoạn trắng xám. Một đầu như mực hơi quần tóc dài, rũ xuống bả vai, nổi bật lên nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, càng thêm tinh tế, yếu ớt. Nàng chính là Lâm Quỳnh Ngọc muội muội, Lâm Kim. Nàng chỉ là ngồi an tĩnh, không khóc, không cười, cũng không nói chuyện. Nguyên bản lộ ra đáng yêu mắt hạnh giống như một đầm nước đọng, không có nửa phần gợn sóng. Lâm Quỳnh Ngọc đau lòng cầm lấy thìa, múc một muỗng ấm áp cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, mới đưa tới muội muội bên miệng, âm thanh ôn nhu, Kim Nhi, đến, há mồm. Uống cháo, vậy mới có thể rất nhanh. Lâm Kim tựa hồ không có nghe được, chỉ là ngơ ngác nhìn qua phía trước. Lâm Quỳnh Ngọc cũng không giận, chỉ là kiên nhẫn, một lần lại một lần tái diễn, mãi đến muội muội cái kia trắng xám miệng nhỏ, cuối cùng máy móc có chút mở ra một cái khe. Nhưng vào lúc này, đông 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 một trận thô bạo tiếng gõ cửa, phá vỡ bên trong nhà này yên tĩnh. Vợ chồng già hai bên sắc, thần sắc bối rối. Lâm Quỳnh Ngọc thân thể cũng mấy không thể kiểm tra cứng ngắc lại một chút, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng thả xuống bát, đối với phụ mẫu ấm giọng nói, "Cha, nương, các ngươi trước ăn, ta đi ra xem một chút." Nàng đứng dậy, hướng về cửa ra vào đi đến. Ở sau lưng nàng, cái kia một mực như tượng gỗ yên tĩnh Lâm Kim, cặp con ngươi kia trống rỗng, lại mấy không thể kiểm tra động đất một chút, rơi vào bóng lưng của tỷ tỷ bên trên. Lâm Quỳnh Ngọc đẩy cửa ra, ngoài cửa quả nhiên đứng ba cái kia thân ảnh quen thuộc. "Ôi, chúng ta Lâm đại mỹ nhân, đây là chuẩn bị trốn đến lúc nào đi a?" Cầm đầu cao gầy nữ tu, khoanh tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. "Trương tỷ," Lâm Quỳnh Ngọc ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, nói xong là 10 ngày, hôm nay mới ngày thứ 7, các ngươi làm sao? "Tỷ muội chúng ta mấy cái, liền không thể trước thời hạn tới nhìn ngươi một chút. Sợ ngươi mang theo ngươi cái kia quỷ bệnh lao muội muội chạy hay sao?" Một cái khác nữ tu cười nhạo nói, "Ta mượn linh thạch là vì cho Kim Nhi mua tục mệnh đan thuốc, một phân một hảo, ta đều nhớ kỹ. Sau 10 ngày, chắc chắn đủ số hoàn trả." Lâm Bình Ngọc siết chặt nắm đấm, ngữ khí giữ vững bình tĩnh. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải tìm cái này Trương gia Tam tỷ muội mượn linh thạch. Trương gia Tam tỷ muội, tu vi đều tại luyện khí trung kỳ, lại cùng nhau leo lên một vị ngụy gia quản sự, tại Tây Tập bên trong danh khí không nhỏ, nhưng phần lớn là tiếng xấu. Bởi vì cái này ba người thường sẽ uy bức lợi dụng, cưỡng ép mượn vay nặng lãi linh thạch cho tán tu. Mà Lâm Bình Ngọc tuy biết cái này ba tỷ muội lợi hại, có thể muội muội bệnh nguy kịch. Nàng trong lúc nhất thời, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Còn lấy gì trả? Cao gầy nữ tu tiến lên một bước, dùng cái kia thoa đỏ tươi sơn móng tay, ngả lớn đâm Lâm Bình Ngọc lồng ngực, chỉ bằng ngươi đi Vân Thường các bán rẻ tiếng cười sao? Vẫn là nói, Lâm đại mỹ nhân cuối cùng nghĩ thông suốt, chuẩn bị dùng ngươi thân thể này đi đổi linh thạch. Nói sớm đi, trong phường thị muốn nếm ngươi tư vị đạo gia, thế nhưng là có thể từ Tây Tập xếp tới Đông thị đây. Bên cạnh nàng một cái khác nữ tu cũng che miệng cười nhạo nói, tỷ tỷ cũng đừng nói như vậy, nhân gia Lâm tiên tử hiện tại thế nhưng là thành cao lắm đây. Nghe nói à, nàng bây giờ là dựa vào trời dựa vào không bằng dựa vào chính mình, chuẩn bị đi khổ tu con đường. Ba người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Ngày trước Lâm Bình Ngọc liền lấy mỹ mạo tại Tây Tập nổi danh, làm các nàng có chút ghen ghét. Làm sao người này lại là Vân Thường các người, không tốt đắc tội. Nhưng bây giờ,
cái này Lâm Quỳnh Ngọc chẳng biết tại sao, tựa như đã uống nhầm thuốc đồng dạng, lại lui ra Vân Thường Các. Dựa vào chính mình, cái thứ nhất nữ tu phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, chỉ bằng nàng điểm này mèo ba chân tu vi. Đừng mua, có vài nữ nhân à, chính là tốt số, sinh một tấm hồ mị từ mặt, mỗi ngày liền trông cậy vào có thể câu dẫn cái nam nhân một bước lên trời. A, ta nhìn a, hẳn là tu hành cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thải bổ công pháp a. Bất quá là một cái kỹ nữ. Cuối cùng hai chữ kia giống như ngâm độc kim thép, hung hăng đâm vào Lâm Quỳnh Ngọc trong lòng. Lời nói thật thường thường mới là nhất đả thương người. Thiếu nữ cắn răng, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nói từng chữ từng câu, ta không phải kỹ nữ. Nàng biết mình không phải người tốt lành gì. Nàng từng lợi dụng dung mạo của mình lừa gạt rùa nam tu người tài nguyên, ví dụ như Tiết Thừa Quân. Có thể nàng chưa hề bán qua thân thể của mình, càng không có tu hành qua bất luận một loại nào song tu thải bổ tà công, đúng không? Cái kia cao gầy nữ tu cười lạnh một tiếng, gặp Lâm Quỳnh Ngọc chật vật không chịu nổi, trong mắt khoái ý vô cùng. Nàng muốn chính là cái hiệu quả này. Nàng muốn đem cái này đã từng danh tiếng vô lượng nữ nhân hung hăng giẫm tại dưới chân, xé nát nàng cái kia rối trá dáng dấp. Các tỷ muội, chúng ta đi. Nhục nhã mục đích đã đạt tới, Trương gia tam tỷ muội cũng lười lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Các nàng lắc đông, tại một mảnh tiếng cười nạo chói tai bên trong, nên ngang rời đi, chỉ để lại một câu, Lâm đại mỹ nhân, nhớ kỹ, còn có 3 ngày. Nếu là không trả nổi linh thạch, nhưng là đừng trách chúng ta tỷ muội, đem ngươi cái kia quỷ bệnh lao muội muội bán đi hắc thị gắn nợ. Lâm Quỳnh Ngọc gắt gao cắn môi mặc cho mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn. Nàng chậm rãi đóng cửa lại, dựa lưng vào cái kia băng lãnh cánh cửa, vô lực trượt xuống trên mặt đất. Quỳnh Ngọc, ngươi thế nào? Phụ nhân nghe tiếng từ giữa nhà đi ra, nàng nhìn xem nữ nhi cái kia thất hồn lạc phách dáng dấp, đau lòng vô cùng. Lâm Quỳnh Ngọc cương ép gạt ra một cái nụ cười, nàng lắc đầu, âm thanh khàn khàn nói, nương, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Nàng không muốn để cho phụ mẫu vì chính mình lo lắng. Nàng đứng lên, một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy chén kia đã hơi lạnh cháo, tiếp tục từng ngụm, đút cho cái kia giống như tượng gỗ muội muội. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể tìm được một tia tồn tại ý nghĩa. Nhìn xem nữ nhi bộ này ra vẻ kiên cường dáng dấp, một bên trầm mặc thật lâu lão phụ thân, đông nhiên vô bàn một cái, trầm giọng nói, mẹ hắn. Mặc kệ. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc thế nữ, nói từng chữ từng câu, ta ngày mai liền đi Lâm Tùng Cốc hưởng ứng chiêu mộ. Liền xem như đắc tội ngụy ra, cũng so với hiện tại muốn tốt. Lời nói này giống như đất bằng kinh lôi, để cho Lâm Quỳnh Ngọc cùng mẫu thân của nàng đều sửng sốt. Đi Lâm Tùng Cốc, đây không phải là bảo hộ lột ra sao? Ai không biết ngụy ra tại Đào Sơn phường một tay che trời, cái kia ngụy chấp sự càng là có thủ tất báo. Những ngày này, ngụy chấp sự công khai từ Lâm Tùng Cốc rời trước, mang theo 8 tên đệ tử tiến về ngụy gia đảo biên. Mặc dù ngụy chấp sự không có bán tiếng, có thể cái này trước mắt tiến vào Lâm Tùng Cốc, tuyệt đối sẽ bị ngụy gia coi là trong mắt châm. Lâm Tùng Cốc, Lâm Quỳnh Ngọc tự lẩm bẩm, nàng lạnh buốt móng tay, vạch qua chính mình ôn nhu gò má. Kỹ nữ, tất nhiên, các nàng đều nói mình là kỹ nữ, vì sao không thật sự đi làm? Cha, nương, các ngươi tạm thời đừng quản. Quỳnh Ngọc có khác biện pháp. Chương 165, nắm thân cao, nhàn, ô út. Một, chương 165, nắm thân cao, nhàn, ô út. Một, bóng đêm càng sâu. Khối kia viết hậu đãi điều kiện chiêu mộ tấm bảng gỗ, cuối cùng vẫn là bị hắn y nguyên không thay đổi mang theo trở về, trở thành chuyến này thu hoạch duy nhất. Việc này tại Trần Nghiệp trong dự liệu. Ngụy Thành không cho hắn chơi ngáng chân, mới không bình thường. Trở lại Lâm Tùng Cốc về sau, Hắc Lao Hán liền cáo từ trở lại bên ngoài cốc, Trần Nghiệp dắt Thanh Quân trở lại nội cốc trong nhà. Lúc này, trong nội viện bên cạnh cái bàn đá, đã ngồi một lớn một nhỏ hai cái, con mắt nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào Trần Nghiệp, rất hiếu kỳ hắn hôm nay thu hoạch như thế nào. Hắn xua tay, ra hiệu mọi người không cần thần trường, lúc này mới sẽ tại đảo Lâm tập gặp phải, nói đơn giản một lần. Còn không đợi Lý Thu Vân cùng Chi Vi mở miệng, Thanh Quân sớm đã giống con kìm nén không được chim sẻ, miệng nhỏ tựa như cùng hạt đậu nổ, lúc muốn nói, sư phụ, ta đã nói rồi. Những cái kia thúc thúc bá bá đều sợ họ bị hỏng lão đầu, bọn hắn mới không dám tới đây. Sư phụ, nhưng ngươi vẫn không nghe ta. Thế nào? Hiện tại biết Thanh Quân lợi hại đi. Đúng đúng đúng. Thanh Quân thông minh nhất. Trần Nghiệp kéo ra khoe miệng, cái này tiểu nữ hoa chỗ nào trước đó nói qua. Con mắt nhìn chằm chằm vào Linh Đạo, không ngờ sau đó liền bắt đầu khoe khoang chính mình thông minh. Bất quá, chiêu mộ sự tình, gấp không được. Ngụy gia tại Đào Sơn phường tích uy đã lâu, những cái kia người trồng cây ăn quả không dám tùy tiện đứng đội, cũng là nhân chi thường tình. Hắn cần là một cơ hội. Sư phụ, việc này cũng không phải là khó giải. Chi Vi nghiêm túc suy tư, đột nhiên nhẹ nói, những cái kia người trồng cây ăn quả cũng không phải là không muốn, mà là không dám. Bọn hắn thiếu, không phải linh thạch, mà là một cái dám cái thứ nhất đứng ra người dẫn đầu. Người này vừa ra, cục diện bế tắc tự phá. Trần Nghiệp nghe, ánh mắt sáng lên. Chi Vi nói kỳ thật rất có đạo lý, người bình thường 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 nước chảy bèo trôi, bọn hắn không dám làm cái kia đi ở trước nhất người dẫn đầu, chỉ có nhìn thấy người khác đi trước, bọn hắn mới dám cả gan theo ở phía sau. Tỷ lệ thuận như một ít bạo loạn, nếu không phải là có người trong bóng tối lãnh đạo, phổ thông mách tính, lại sao dám một người gây rối? Hắn gật đầu tán thành, Chi Vi nói có lý. Lý Thu Vân nghe vậy, lúc này sung phong nhận việc, ta hiểu được. Trần Thúc, ngày mai ta liền thay đổi một thân tán tu y phục, đi phiên chợ bị lừa cái thứ nhất hưởng ứng chiêu mộ kẻ lừa gạt. Chỉ cần có người bắt đầu, người phía sau, tất nhiên sẽ đuổi theo. Nàng nhìn xem Trần Nghiệp, kích động, chờ mong có thể được đến giống như Chi Vi khích lệ. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ dáng kia, không nhịn được bật cười, lắc đầu, Thu Vân, ngươi có cái này tâm, ta rất cảm kích. Nhưng
phương pháp này không làm được. Không làm được. Nụ cười trên mặt Lý Thu Vân cứng đờ, hiếm hoi móp méo miệng, trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ thất lạc. Vì sao thất lạc? Nàng cảm thấy chính mình rõ ràng là theo Chi Vi lời nói a. Có thể Chi Vi nói như vậy lúc, Trần Thúc liền vui mừng gật đầu tán thưởng. Làm sao đến chính mình nơi này? Chính là lắc đầu bác bỏ đâu. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng, một bên Chi Vi liền mở miệng lần nữa, vì nàng giải thích nói, Thu Vân tỷ tỷ, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện gương mặt lạ, người trồng cây ăn quả há lại sẽ dễ tin. Bọn hắn cần là một cái tại bọn họ bên trong, vốn là có nhất định hy vọng, hoặc là nói, nhân duyên vô cùng tốt, người người tin phục người một nhà. Người này, không nhất định phải mạnh bao nhiêu tu vi, nhưng nhất định phải là bọn hắn đánh trong đáy lòng người tin được. Lý Thu Vân ảo não vỗ xuống trán, thì ra là thế. Đáng ghét, chính mình vậy mà không bằng một cái 9 tuổi nữ hoa. Lý Thu Vân liếc một cái Bạch Mao đoàn tử, lúc này mới dễ chịu không ít. Alo. Tiểu nữ hoa ôm linh đảo gặm không ngừng, nghi hoặc nâng lên cái đầu nhỏ. Nàng làm sao cảm giác chính mình vừa vặn như bị người lén lút mắng một câu. Trần Nghiệp nhìn xem cái này một lớn hai bé con, hiểu ý cười một tiếng, trên mặt lại khôi phục bộ kia mây trôi nước chảy thong dong, không gấp, dù sao khoảng cách tông môn thẩm tra còn có hơn 20 ngày thời gian. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn sẽ có biện pháp. Chờ Lý Thu Vân rời đi, thời gian còn lại chính là sư đồ một mình thời gian. Trần Nghiệp kêu đến Thanh Quân, kiểm tra lên nàng tu vi. Hắn xuất quan thời điểm, nghe được Thanh Quân nói qua, nàng đột phá đến luyện khí tầng 5. Nhưng khi đó vừa mới xuất quan, lại nóng lòng việc khác, trong lúc nhất thời, liền không có cẩn thận là tiểu đồ nhi kiểm tra một phen. Luyện khí tầng 5. Trần Nghiệp thấp giọng nói, kinh ngạc vô cùng. Hai cái đồ nhi tốc độ tu luyện, viễn siêu hồ Trần Nghiệp dự liệu. Nhìn tốc độ này, mắt thấy liền muốn vượt qua chính mình. Nhất là Thanh Quân, ban đầu ở Đông Câu cấp lúc, vẫn chỉ là luyện khí tầng 4 tu vi, bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà cái sau vượt cái trước, đuổi ngang sư tỷ tiến độ. Sư phụ, Thanh Quân lợi hại đi. Thanh Quân lưỡi ngực nhỏ, một mặt dương dương đắc ý, sư tỷ cũng khoe ta là thiên tài đây. Không sai, không hổ là ta Trần Nghiệp đồ nhi. Trần Nghiệp cười híp mắt sờ lấy Thanh Quân đầu, xem ra ôm đồ nhi bắt đuổi ở trong tầm tay. Vậy sư phụ muốn cho Thanh Quân ban thưởng gì? Tiểu nữ hoa nheo mắt lại, đã bắt đầu lấy thưởng cho. Sư phụ nói qua, muốn cho Thanh Quân tương lai khen thưởng, thế nhưng là đều qua hơn mấy tháng, vì cái gì còn không có. Nói đến đây, nàng liền không nhịn được nhìn thấy sư tỷ trên cổ mang theo kim bài. Sư tỷ đối với cái này kim bài có thể quý giá, liền chính mình đều không cho phép sờ một chút, hình như chính mình sẽ trộm đi giống như. Cái này, Trần Nghiệp hiện tại chỗ nào chuẩn bị cái gì tương lai khen thưởng, đây chỉ là hắn lúc trước kế tạm thời, dự định sau này lại vì Thanh Quân chuẩn bị. Hú hồ, hắn là muốn chờ chính mình ít nhất chút cơ sau đó, lại cẩn thận là Thanh Quân chuẩn bị một phen. Không đợi Trần Nghiệp nghĩ kỹ mở cớ, Chi Vi lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái thước dây, nàng đi đến Trần Nghiệp trước mặt, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, ấp úng nói, sư phụ, ngươi đứng vững đường lúc đích. Ân, làm cái gì? Trần Nghiệp sững sờ. Chỉ thấy Chi Vi nhón chân lên, cầm thước dây, vẻ mặt thành thật, bắt đầu đo đạc lên thân hình của hắn. Sư tỷ, ngươi làm gì nha? Một bên Thanh Quân tò mò bu lại, đều không lo được sư phụ khen thưởng. Chi Vi bị nàng hỏi đến khuôn mặt nhỏ càng đỏ, nàng đem thước dây giấu ở phía sau, ấp a ấp úng nói ra, ta muốn nhìn một chút. Sư phụ trưởng thành không có. Phúc. Trần Nghiệp kém chút không có một cái lao huyết phun ra ngoài. Thanh Quân càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, mặt xấu hổ. Sư tỷ mặt xấu hổ. Rõ ràng là sư phụ có lẽ xem chúng ta trưởng thành không có. Sư phụ đều như thế lão, làm sao có thể còn rất dài cao nha. Đúng, sư phụ là cái lão đầu, ra đến đều không có người nhìn đến thượng sư cha. Ta không có. Chi Vi xấu hổ dậm chân, dù là như vậy, nàng vẫn như cũ kiên trì cho Trần Nghiệp cẩn thận lượng dáng người. Tiểu nữ hoa từ mới đầu hết sức vui mừng về sau, dần dần cũng phát hiện không hợp lý. Nàng làm sao cảm giác sư tỷ tựa như lại muốn đâm lưng nàng, nhất định là ảo giác. Tiểu nữ hoa càng nghĩ trong lòng càng nghi ngờ trùng điệp. Trần Nghiệp nhìn xem bỗng nhiên trầm mặt xuống tiểu nữ hoa, đông cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, kỳ quái, không phải liền là đo đạc dáng người sao? Trái lo phải nghĩ không nghĩ tới đầu mối, Trần Nghiệp dứt khoát chờ Chi Vi lượng về sau, đem hai cái tiểu nha đầu cùng nhau ôm đi qua, cười nói, tốt, đã như vậy, cái kia sư phụ thay các ngươi đo đạc dáng người đi. Hắn để hai cái 9 tuổi tiểu nha đầu dựa lưng vào trong viện cây tùng già cây đứng vững, lấy ra thước dây, một phen đo đạc xuống, đổi lại tính toán thành kiếp trước tiêu chuẩn. Chi Vi thân cao là 142 cm, mà Thanh Quân thì là 140 cm. Hai cái đồ nhi thân cao không sai biệt lắm, mà tại đầy đủ dinh dưỡng bên dưới, so với hài tử cùng lứa, cái đầu cũng không kém bao nhiêu. Chương 165, nắm thân cao, nhàn, ô út. 2, chương 165, nắm thân cao, nhàn, ô út. 2, đến mức chuyên nghiệp, tu hành đoán thể chi thuật thì có gần 2 mét cao. Sư tỷ liền cao hơn ta một chút xíu. Thanh Quân nhìn xem cái kia 2 cm chênh lệch, không phục nhếch lên miệng nhỏ. Chi Vi tấm khuôn mặt nhỏ, chững chạc đàng hoàng, sư tỷ, lẽ ra nên so với sư muội cao. Kỳ thật, nàng ấy lòng vẫn là có một chút nho nhỏ vui vẻ. Mặc dù, tại sư phụ trong lòng không sánh bằng sư muội, tu vi cũng bị sư muội đuổi kịp, cũng không bằng sư muội được người ta yêu thích. Ít nhất, vóc người vẫn là so với sư muội cao. Ý vị này, nàng có thể so sánh sư muội càng nhanh lên một chút hơn lớn lên. Nhìn xem hai cái nữ hoa chất phát rực rỡ dáng dấp, Trần Nghiệp trong lòng một mảnh mềm dẻo, kỳ thật, sư phụ cảm thấy hai người các ngươi một mực là tiểu đoàn tử, cũng không tệ. A chọc, tiểu nữ hoa cực kỳ hoảng sợ, quả nhiên, sư phụ chính là Trương lão đạo. chỉ thích tiểu hải tử. Ngay tại Trần Nghiệp hưởng thụ lấy cái này hiếm hoi niềm vui gia đình lúc, Lâm Tùng Cốc bên ngoài nên đón một vị không tưởng tượng được khách tới thăm. Một thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở lối vào thung lũng cái kia bị trận pháp biến mất vết tích đền thờ bên ngoài. Nàng hất lên một thân rộng lớn đấu đồng màu đen, đem cái kia linh lung tinh tế tư thái, tính cả tấm kia ôn nhu xinh đẹp gương mặt, đều toàn bộ che lấp tại bóng tối phía dưới. Chỉ có cặp kia tại vành mũ bên dưới như ẩn như hiện, giống như thu thủy con mắt, toát ra một tia quyết tuyệt và thấp thỏm tâm tình rất phức tạp. Mà tại nàng nhìn như bảo thủ áo bào đen phía dưới, mặc là nàng chưa hề xuyên qua một kiện lộ liễu mua váy. Lâm Quỳnh Ngọc vốn cho rằng, nàng cả một đời cũng sẽ không mặc vào cái này mua váy. Đây là nàng sau cùng tiền đặt cược. Tất nhiên tất cả mọi người làm nàng là cái kỹ nữ, cái kia nàng liền dứt khoát làm một lần chân chính kỹ nữ. Dùng nàng cái này duy nhất có thể đem ra được tiền vốn, đi đổi lấy muội muội một chút hy vọng sống. Lâm Quỳnh Ngọc hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiến lên gõ vang cái kia vô hình trận pháp màn sáng, một tiếng nói giàn mua lại từ sau lưng truyền đến, cô nương là người phương nào? Tới ta Lâm Tùng Cốc, có gì muốn làm? Lâm Quỳnh Ngọc trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lao phụ nhân đang chống quải trượng nhìn xem nàng. Lý bà tại thấy rõ nàng dưới hắc bảo gương mặt lúc hơi sững sờ, lập tức có chút không xác định mở miệng, ngươi là ở tại Trần chấp sự bên cạnh cái kia Lâm gia khuê nữ? Lâm Quỳnh Ngọc càng là kinh ngạc, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngày xưa hàng xóm. Nàng càng không có nghĩ tới chính là cái này hộ trong ấn tượng của nàng cùng nhà mình đồng dạng nhà nghèo khổ, giờ phút này lại sẽ xuất hiện ở đây đợi tông môn phúc địa. Lý bà, ta nghĩ bái kiến Trần chấp sự, mong rằng Lý bà hỗ trợ thông báo. Lâm Quỳnh Ngọc mảnh khảnh ngón tay nắm chặt góc áo, có chút không hiểu xấu hổ. Vừa mới dứt lời, Lý bà ánh mắt liền không thích hợp, cái này đêm hôm khuya khoắt, một cái mỹ mạo nữ tử, trước đến tìm một cái trung niên hán tử, lại là cái gì ý tứ? Hơn nữa cái này Lâm Quỳnh Ngọc tại Vân Khê phường thanh danh liền không phải là rất tốt, đem thiết thừa quân lụa bỡn trong lòng bàn tay, tùy ý hút máu. Chỉ là, Lý bà mặc dù xem thường nữ tử này, nhưng nàng hiện tại theo một ý nghĩa nào đó chỉ là Trần Nghiệp tùy tùng, tự nhiên không tốt tự chủ trương. Nàng suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Lâm gia khuê nữ, ngươi lại ở chỗ này sau đó, lao bà tử ta. Đi vì ngươi thông báo một tiếng. Chỉ là, Trần chấp sự hắn có gặp ngươi hay không, lão bà tử nhưng là nói không chính xác. Ừm. Lâm Quỳnh Ngọc cảm nhận được Lý bà ánh mắt quái dị, lúc này xấu hổ vô cùng, yếu ớt mũi vo ve lên tiếng. Quỳnh Ngọc, ngươi có thể. Coi như Trần Nghiệp cho dù thế nào không gần nữ sắc, hắn trung quy là nam nhân. Thiếu nữ bỗng nhiên nhìn hướng màn sáng bên trong, Lý gia tòa kia rộng rãi sáng tỏ, còn mang theo một cái độc lập tiểu viện nhà gỗ lúc, trong lòng cảm xúc càng phức tạp. Trong nội viện, linh khí dư dả, ốc sáng ngăn nắp, trong góc thậm chí còn mở ra một mảnh nhỏ dược điển, vài quặng linh thảo mọc khả quan. Bực này có thể trực tiếp bồi dưỡng linh thực hoàn cảnh, sợ rằng linh khí so với phường thị giải hạng nhất Trung Quốc chờ động phủ cao hơn mấy thành. Gia đình này thật là cả họ được nhờ, mà hết thảy này đều chỉ là vì bọn hắn từng là nam nhân kia hàng xóm. Dựa vào cái gì? Chính mình cũng là hắn hàng xóm. Hắn không tại lúc liền thay hắn chiếu cố hai cái đồ nhi, đã từng tại Vân Thường các bước lên bỏ mình nguy hiểm đi nhắc nhở hắn. Chẳng lẽ này hết thảy đều không đủ lấy trả lại tiết thừa quân đánh đập sao? Rõ ràng cũng không phải là nàng đánh, mà chính mình cho tới bây giờ không có cùng hắn đối đi qua, càng không có từ trên người hắn hút máu. Áo bào đen thiếu nữ cúi thấp đầu, càng dùng sức nắm chặt góc áo. Chua xót, đố kỵ thậm chí là oán hận. Cảm xúc từ đáy lòng một mạch mà dâng lên đến, để cho nàng một trái tim đều có nháy mắt và mèo. Trần Nghiệp, vô luận như thế nào, ta nhất định phải để cho ngươi quỳ dưới váy của ta. Lâm Quỳnh Ngọc. Trần Nghiệp nghe được Lý bà thông báo về sau, còn tưởng là chính mình nghe lầm. Hắn bao lâu chưa từng thấy cái này Lâm Quỳnh Ngọc. Nhớ tới người này, không phải giết tiết thừa quân về sau, liền từ Vân Khê phường rời đi, trở lại quê quán. Không có nghĩ rằng, Lâm Quỳnh Ngọc quê quán, vậy mà liền tại đảo Sơn Phường. Gia hỏa này, không phải là gặp ta tân nhiệm Lâm Tùng Cốc chủ quản, liền đặc biệt trước đến leo lên. Trần Nghiệp âm thầm trầm ngâm. Hắn đối với Lâm Quỳnh Ngọc cảm nhận không phải rất tốt, tại Vân Khê phường, hắn liền thái độ đối với nàng lãnh đạm đến cực điểm, thậm chí về sau thấy chết không cứu. Loại nữ nhân này ỷ vào chính mình có mấy điểm tư sắc, liền dựa vào dung mạo tới treo nam tu, lừa gạt linh thạch. Ở kiếp trước, đều có thể lấy được vớt nữ danh xưng. Chỉ là không nghĩ tới, ta đối với nàng mặt lạnh đối đãi, nàng vậy mà còn có thể mặt nóng tới dán mông lạnh. Đây chính là linh thạch mị lực sao? Trần Nghiệp cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, còn mời Lý bà đem người này đuổi ra Lâm Tùng Cốc, ta cùng nàng cũng không có tình cũ, không cần lấy lễ để tiếp đón. Lý bà nghe vậy, vui mừng gật đầu. Nàng liền biết, Trần Nghiệp người này tâm trí kiên định, chưa từng là sắc đẹp mê hoặc. Phải biết, từ Vân Khê phường đến bây giờ, Trần Nghiệp từng bước một đi đến Lâm Tùng Cốc chủ quản vị trí, nhưng hắn bên cạnh chưa bao giờ có khác phái. Ngoại trừ Lý Thu Vân, nhưng Lý Thu Vân chính là tông môn phân phối tùy tùng thị vệ, tự nhiên không tại phạm chủ bên trong. A, Quỳnh Ngọc tỷ tỷ. Lúc này, hai cái đồ nhi đang tại Trần Nghiệp bên cạnh, nhu thuận ngồi, nghe lấy sư phụ nói phương pháp tu hành. Tiểu nữ hoa nghe được Lâm Quỳnh Ngọc danh tự, lúc này có chút ngại cứng. Sư phụ, vì cái gì không cho Quỳnh Ngọc tỷ tỷ đi bảo? Ta thế nhưng là rất muốn Mio. Mio là Lâm Quỳnh Ngọc nuôi một con mèo đen. Có lẽ là huyết mạch ảnh hưởng, Thanh Quân một mực đối với tiểu động vật có rất sâu tình cảm. Ví dụ như Viên Viên, lại ví dụ như cái này Mio a cái này. Trần Nghiệp lập tức do dự ở, có gặp hay không Lâm Quỳnh Ngọc đều không trọng yếu, nhưng có thể để cho Thanh Quân vui vẻ cũng rất trọng yếu. Thanh Quân, Chi Vi thấy thế, lôi kéo Thanh Quân góc áo, nàng nhấp khoe môi, trên mặt hiếm hoi có chút không vui. Sư phụ nói không thấy Lâm Quỳnh Ngọc,
liền không thấy Lâm Quỳnh Ngọc. Không cần can thiệp sư phụ quyết định.
Ô,
tiểu nữ hoa dầu dĩ không vui, nàng không hiểu, trước đây sư tỷ cùng Quỳnh Ngọc tỷ tỷ ở chung rất vui vẻ nha. Vì cái gì hiện tại sư tỷ nghe được Quỳnh Ngọc tỷ tỷ danh tự, liền có chút không vui.
Tốt ta, sư phụ không muốn gặp, vậy liền không thấy đi.
Chương 166, chibi, không quản sư phụ.
Một, chương 166, chibi, không quản sư phụ.
Một, Thanh Quân bị sư tỷ khiển trách một trận, khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ xuống.
Nàng ủ rũ cúi đầu bò đến Trần Nghiệp bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống, tay nhỏ chống đỡ khuôn mặt, hai cái chân ngắn nhỏ không có thử một cái tại trên không tới lui, thoạt nhìn biết bao đáng thương.
Cái này,
Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, đang muốn mở miệng nói cái gì.
Cùng lúc đó, cái kia Bạch Mao đoàn tử thừa dịp sư tỷ không có chú ý, cực nhanh ngẩng đầu ngắm nhìn sư phụ, xem miệng nhỏ, một đôi đen nhánh mắt vượng ngáy ngáy, trong hốc mắt thậm chí còn tích chữ lên một chút hơi nước, kia đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, bất kể là ai nhìn, đều phải mềm lòng.
Trần Nghiệp thở dài, vừa định đổi giọng,
tựa hồ là dự đoán được sư phụ muốn nói gì, đại đồ nhi thanh âm thanh thúy, tự thân bên cạnh vang lên, "Sư phụ."
Trần Nghiệp sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy đại đồ nhi thân thể nho nhỏ đứng nghiêm, tinh xảo lãnh đạm khuôn mặt nhỏ xít sao kéo căng.
Váy trắng tóc đen, ánh mắt sáng tỏ, ngựa khí gần như đạo học tiên sinh đồng dạng, tu hành chi đạo, há có thể xa vào nữ sắc.
Ôi khu cụ, Trần Nghiệp kém chút bị trong miệng nước trà sặc chết.
Đến cùng Lục Chi Vi là sư phụ, hay là hắn Trần Nghiệp là sư phụ?
Chi Vi đối với sư phụ kinh ngạc nhìn như không thấy, nàng lông mi khẽ run.
Cái này kêu Lâm Quỳnh Ngọc nữ nhân, vô luận như thế nào, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp cận sư phụ.
Tại Vân Khê phường lúc, nàng chính là một cái dựa vào mỹ mạo của mình, tại nam tu bên trong chu toàn nữ tử.
Bây giờ, nàng đêm khuya đến thăm, toan tính vì sao, không cần nói cũng biết.
Sư phụ mặc dù tâm trí kiên định, mà dù sao cũng là nam nhân.
Còn có, Thanh Quân cái này đồ đần, vậy mà giúp người ngoài nói chuyện.
Nàng cái này đồ đần sư muội, thật chẳng lẽ bị Lâm Quỳnh Ngọc cái kia ba dưa hai táo thu mua hay sao?
Cũng không nghĩ một chút.
Vì cái gì phía trước Lâm Quỳnh Ngọc đối với các nàng tốt như vậy, đó là muốn thông qua các nàng để tới gần sư phụ.
Chi Vi tuyệt không cho phép.
Tuyệt không cho phép cái này lai lịch không rõ nữ nhân, phá hư bọn hắn sư đồ ba người thật vất vả mới tạo dựng lên nhà.
Nhìn xem đại đồ đệ bộ kia sư phụ ngươi nếu dám thấy, chính là tự cam đoạ lạc nghiêm túc biểu lộ nhỏ. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn hiện tại nhức đầu cũng không phải Lâm Quỳnh Ngọc sự tình, mà là Chi Vi sự tình.
Chi Vi số tuổi nho nhỏ, cứ như vậy yêu quản sư phụ, chờ nàng lớn lên, vậy còn không có thể trực tiếp thao túng lên sư phụ tự do à?
Thú hồ, nàng tuổi tác như vậy, vốn nên là hồn nhiên ngây thơ thời điểm.
Trần Nghiệp đông cảm giác tay ngứa ấy, hắn cười ha ha một tiếng, cánh tay dài duỗi một cái, không để ý Chi Vi cái kia hốt hoảng ánh mắt, một cái liền đem cái này nho nhỏ đạo học tiên sinh cho mò, vững vàng ôm vào trong lòng.
Sư
phụ, ngươi làm cái gì?
Một khắc trước còn chữ trạc đàng hoàng dạy dỗ sư phụ tóc đen váy trắng tiểu nữ hài, sau một khắc liền bị sư phụ vững vàng đặt tại trong ngực.
Nàng xưa nay lãnh đạm khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hiện lên một tia thẹn thùng.
Thế nhưng là sư phụ ôm ấp là như vậy dày rộng mà có lực, để cho nàng căn bản không thể nào phản kháng.
Trần Nghiệp không để ý tới nàng kháng nghị, ngược lại duỗi ra một cái khắc bàn tay lớn, tại nàng đầu kia đen nhánh thuận thẳng tóc dài bên trên, hung hăng trà đạp một phen, đem cái kia nguyên bản trải vớt phải chỉnh tề búi tóc, làm cho giống như một cái lộn xộn tổ chim.
Người tiểu nha đầu này.
Trần Nghiệp nhìn xem trong ngực cái này vừa thẹn lại giận tiểu nữ hài, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dùng chán nhẹ nhàng đỉnh một chút nàng trắng nó chán, cười nói, tuổi con nhỏ, hà tất quan tâm sư phụ sự tình?
Sư phụ tự có tính toán.
Ta mới không có quan tâm sư phụ sự tình.
Chi Vi tức giận cắn môi, sinh khí chuyển qua khuôn mặt nhỏ, không cùng sư phụ chán đỉnh chán.
Nàng cũng không phải là tiểu hài,
cái này đỉnh chán,
tựa như nàng là tiểu nữ bé con đồng dạng.
Một bên Thanh Quân, nguyên bản còn đủ rũ cúi đầu lắc bàn chân nhỏ, giờ phút này nhìn thấy luôn luôn lành lạnh tự tin sư tỷ, lại bị sư phụ như vậy ức hiếp cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười, vừa rồi chút khó chịu đó sớm đã tan thành mây khói.
Hừ hừ, kêu sư tỷ ưa thích trang,
ưa thích tại sư phụ trước mặt trang.
Nàng hiếm hoi có chút cười trên nỗi đau của người khác, đột nhiên mắt liếc sư tỷ trên cổ kim bài.
Hiện tại nàng từ Thanh Quân mới là sư phụ nghe lời nhất đồ nhi.
Vậy cái này kim bài,
Trần Nghiệp gặp Chi Vi thật sự tức giận, cũng không tốt lại dễ cận đại đồ nhi, đem đầu tóc lộn xộn mọc lên một ngạt Chi Vi thả xuống, lúc này mới nói, yên tâm, sư phụ có hai người các ngươi bồi tiếp là đủ rồi.
Coi như ngày sau thật sự có đạo lữ, nàng cũng không thể thay thế các ngươi tại sư phụ trong lòng địa vị.
Không liên quan Chi Vi chuyện.
Chi Vi cũng không tiếp tục quản sư phụ.
Tóc đen tiểu nữ hài hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại liền hướng về gian phòng của mình đi đến.
Cái kia non nớt bóng lưng, vậy mà còn toát ra một vẻ tiêu điều.
Tựa như sư phụ là không nghe lời tiểu hài tử đồng dạng.
Gặp sư tỷ sinh khí rời đi, Thanh Quân lập tức đụng lên cái đầu nhỏ, thử dò xét nói, sư phụ sư phụ.
Sư tỷ đi, vậy chúng ta hiện tại có thể gặp Quỳnh Ngọc tỷ tỷ sao?
Trần Nghiệp chần chừ một lúc, hắn lúc đầu gặp Lâm Quỳnh Ngọc là vì Thanh Quân vui vẻ, kết quả hiện tại Chi Vi lại không vui.
Mà thôi, tổng không tốt để hai cái nữ hoa cùng nhau không vui đi.
Ân, đi thôi.
Trần Nghiệp đem nàng bế lên, cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, sư tỷ của ngươi à, chính là da mặt mỏng, chờ một lúc liền tốt.
Sư phụ trước dẫn ngươi đi nhìn xem, cái kia Lâm Quỳnh Ngọc đến cùng muốn làm cái gì.
Áo bào đen thiếu nữ lo lắng bất an theo sát Lý bà đi vào Lâm Tùng Cốc.
Vừa mới vào cốc, chạm mặt tới không khí làm nàng không nhịn được nhiều hô hấp mấy cái.
Chỉ là tại phát giác được Lý bà nhìn nhiều nàng một hậu, thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, chợt cảm thấy chính mình tựa như là một cái chưa từng thấy các mặt của xã hội người quê mùa.
Nhưng nơi này, linh khí tốt dư giả. Ở bên ngoài giá trị 10 khối linh thạch nhất giai hạ phẩm linh thực, ở đây khắp nơi có thể thấy được. Lâm Quỳnh Ngọc liền chưa hề tới qua bực này tông môn chi địa, loại địa phương này, từ trước đến nay là tán tu mong muốn mà không thể thành tồn tại. Lâm cô nương, tự giải quyết cho tốt. Lý bà đem Lâm Quỳnh Ngọc đưa đến về sau, lắc đầu, quay người rời đi. Thế đạo khó khăn, nàng lý giải Lâm Quỳnh Ngọc nghĩ như vậy bán nhan sắc đưa tu. Thế nhưng là lý giải quy lý giải, khi nhìn thấy ngày xưa tinh thần phấn chấn bừng bừng hàng xóm, bây giờ tới thông đồng trần nghiệp, Lý bà khó tránh khỏi hơi xúc động. Đa tạ Lý bà. Áo bào đen thiếu nữ trái tim phanh phanh trực nhảy, đối với lão phụ nhân sâu sắc không người chào, lập tức tay đắp lên tay nắm cửa bên trên, hít một hơi thật sâu. Lâm Quỳnh Ngọc, ngươi có thể. Nàng cho mình đánh lấy khí, trong lòng có một điểm nho nhỏ tự đắc. Nam nhân đều là cái này tính tình. Nàng đêm hôm khuya khoắt tới chơi, Trần Nghiệp tất nhiên không có cự tuyệt, vậy liền đủ để chứng minh trong lòng hắn tâm tư xấu xa. Nghĩ tới đây, Lâm Quỳnh Ngọc không nhịn được thở dài. Không nghĩ tới, tại trong suy nghĩ của nàng, không gần nữa sắc Trần tiền bối, chung quy cũng chỉ là phàm phu tục tử. Bất quá, cái này vừa vặn nói rõ mị lực của nàng. Chương 166, GB, không quản sư phụ. 2, chương 166, GB, không quản sư phụ. 2, Lâm Bình Ngọc chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Mở cửa, nhìn thấy, lại là một cái để cho nàng bất ngờ chẳng cảnh. Trần Nghiệp đúng là trong viện, có thể hắn cũng không phải là một thân một mình. Trong ngực hắn, đang ôm một cái tóc bạc tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa rất là nghịch ngợm, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm sư phụ trên cằm sợi râu, không có thử một cái nữ lấy. Lâm cô đương, đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì? Trần Nghiệp âm thanh, bình thản như nước, nghe không ra hỉ nộ. Lâm Quỳnh Ngọc tâm đột nhiên nhảy một cái. Nàng nguyên bản chuẩn bị xong một bụng giải thích, giờ phút này toàn bộ ngăn tại trong cổ họng. Da mặt nàng cho dù thế nào dày, đều không có ý tứ tại một cái nữ hoa trước mặt câu dẫn sư phụ của nàng. Huống hồ, nàng thực tế xưng là da mặt mỏng. Bằng không có một thân tư sắc, đâu chỉ lưu lạc đến nay này. Càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng chính là, Trần Nghiệp trong ngực thanh quân, đang dùng một loại ngây thơ ánh mắt đánh giá nàng, giòn tan mà hỏi thăm, "Quỳnh Ngọc tỷ tỷ, ngươi ăn mặc thật kỳ quái à, muộn như vậy, còn đội mũ, không nóng sao?" "Ta..." Lâm Quỳnh Ngọc chỉ cảm thấy mặt mình nóng bỏng đau. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi giải khai trên thân đấu đồng màu đen. Chậm đã. Trần Nghiệp quát chói hai một tiếng, ánh mắt đã nhìn thấy một ít bộc lộ xuân quang. Trong chốc lát, được từ kế việt trạch phi quang kiếm hóa thành một đạo lưu quang, ngăn lại Lâm Quỳnh Ngọc động tác. Cái này Lâm Quỳnh Ngọc là có bại lộ đam mê hay sao? Cũng đừng làm hư hắn tiểu đồ nhi. Lâm Quỳnh Ngọc bị trôi này lơ lửng tại chính mình áo choàng dây buộc phía trước, tản ra lạnh lạnh hàn khí phi kiếm dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức liền lui về sau nửa bước. Đây là ý gì? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiệp ánh mắt không thấy nửa điểm tàn niệm, ngược lại lạnh lùng vô cùng. Trong lòng điểm này thật vất vả mới lấy dũng khí cùng tự giác, trong nháy mắt liền bị đánh đến bỡ nát. Nàng cho rằng cái này nam nhân, cùng nàng thấy qua tất cả nam nhân mở dạng, đều chạy không thoát nàng cái này khuôn mặt, vóc người này đoạn. Có thể nàng sai, sai vô cùng. Lâm cô nương, tự trọng. Trần Nghiệp triệu hồi phi quan kiếm, tao mày nói, đồ nhi ta còn tại nơi đây, ngươi nếu là có cái gì việc khó nói, không ngại nói thẳng. Nếu là nghĩ đi loại kia chuyện bất chính, liền mời trở về đi. Ta không có. Áo bào đen thiếu nữ vành mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng gắt gao cắn môi, không cho cái kia khuất nhục nước mắt chảy xuống. Nam nhân này rốt cuộc là ý gì? Thả nàng vào cốc, còn nói bực này quang minh chính đại lời nói. Không có. Trần Nghiệp lắc đầu, lại giải thích nói, ta lần này thả ngươi vào cốc, là đáp thanh quân yêu cầu. Ngày xưa ngươi trông nom qua nàng, mà thanh quân tuổi tác còn trẻ con, ngây thơ thiện lương, cho nên muốn gặp ngươi một lần. Thanh quân. Lâm Quỳnh Ngọc là người, nàng không nghĩ tới, Trần Nghiệp lại là vì đồ nhi mới để cho nàng vào cốc. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền hiểu lầm, như cái tự cho là đúng tên hệ. Sư phụ, Quỳnh Ngọc tỷ tỷ có phải hay không gặp phải phiền toái gì nha? Trần Nghiệp trong ngực thanh quân, nhìn xem Lâm Quỳnh Ngọc bộ kia sắp khóc lên dáng dấp, tựa như không đành lòng lôi kéo Trần Nghiệp góc áo. Kỳ thật nàng căn bản không chú ý người khác bi ai hỉ nhạc, có thể sư phụ nói chính mình là thiện lương hảo hải tử. Vậy coi như chính mình lại hỏng, đều phải lắp phải thiện lương, hơn nữa, sư phụ tựa hồ càng thích thanh quân biểu hiện thiện lương một mặt đây. Vì sư phụ, nàng bình thường đều rất ít ức hiếp biên biên. Trần Nghiệp thở dài, thu hồi phi quan kiếm, dứt lời, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy hắn thân phận hôm nay địa vị, muốn giúp Lâm Quỳnh Ngọc là tiện tay cực khổ, nhưng hắn sợ nữ tử này được một tấc lại muốn tiến một thước, không kết thúc. Lâm Quỳnh Ngọc nhìn xem hắn, lại nhìn một chút trong ngực hắn tiểu nha đầu, trong lòng cái kia căng cứng dây cùng, cuối cùng ba một tiếng chặt đứt. Nàng cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm người xuống, đem mặt thật sâu chôn ở đầu gối bên trong, kiềm chế tiếng khóc, từ cái kia hắc bảo thủng thình bên dưới, nước nợ truyền ra. Nàng đem chính mình những ngày qua gặp phải, đem phụ mẫu hoàn cảnh khó khăn, đem muội muội bệnh nặng, cùng với cái kia Trương gia tam tỷ muội bức bách, đứt quãng, toàn bộ nói ra. Trần Nghiệp nghe mặt không hề cảm xúc. Trên đời này, nơi nào tránh không được cực khổ. Hơn nữa Lâm Quỳnh Ngọc lời nói, hòa thuận đánh cực cha, bị bệnh mẹ, đi học đệ cơ hồ là cùng một cái xáo lộ. Cương điệu chính mình có cỡ nào bao nhiêu không dễ, cho nên làm chuyện gì là bất đắc dĩ. Cho nên, Trần Nghiệp từ chối cho ý kiến, thậm chí hoài nghi nàng là cố ý nói dối. Ồ, ta còn tưởng là chuyện gì? Có thể ngươi cho rằng ta Trần Nghiệp là đại thiện nhân hay sao? Áo bào đen thiếu nữ cắn răng một cái, mang trên đầu mũ trùm hài xuống. Tấm kia ôn nhu xinh đẹp gương mặt, tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, lộ ra có mấy phần trắng xám, nhưng cũng bởi vậy tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu yêu đớt cảm giác. Nàng miễn cưỡng đối với Trần Nghiệp gạt ra một cái nàng tự nhận là nhất mỹ hoặc nụ cười, thanh âm hơi run, mang theo tận lực khẳng khàn, trần chấp sự. Tiểu nữ tử, đã cùng đường mặt lộ. Chỉ cần chấp sự khẳng lạp ta một cái, tiểu nữ tử, cái gì đều nguyện ý làm. Nàng nói ra câu nói này, gần như đã dùng hết khí lực toàn thân. Đừng nói, khi nhìn thấy một cái như vậy ôn nhu nữ tử, ở trước mặt ngươi làm ra như vậy mặc chàng ngắt lấy tư thái, nói đến đây làm cho người mơ màng lời nói, Trần Nghiệp quả thật có chút lộ vẻ xúc động. Nhất là cặp kia thu thủy con mắt, giờ phút này đang thủy quang liễm diễm nhìn qua hắn, phản phất chỉ cần mình gật gật đầu, liền có thể nắm giữ nàng hết thảy. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng đáp lại. Chanh! Từng tiếng càng kiếm minh, đột nhiên từ ngoài viện vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu tiên thanh thân ảnh, cuốn theo không che giấu chút nào độ khí, giống như một đạo mũi tên, trong nháy mắt liền rơi vào trong viện. Chính là Lý Thu Vân. Nàng giờ phút này gương mặt xinh đẹp hàm sát, một đôi ánh khí con mắt nhìn chằm chằm Lâm Quỳnh Ngọc, trường kiếm trong tay, thậm chí còn tại run nhẹ nhẹ. Vừa rồi, nàng đang tại trong cốc trên đất chống tu luyện kiếm pháp, lại vừa mới bắt gặp Lý bà dẫn một cái lén lén lút lút người áo đen, hướng về Trần Nghiệp viện tử đi đến. Trong lòng nàng sinh nghi, liền lặng lẽ theo sau, lại không nghĩ, lại sẽ thấy như vậy. Không biết liêm sỉ một màn. Nàng một bước tiến lên, đem Trần Nghiệp bảo hộ ở sau lưng, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Lâm Quỳnh Ngọc, nghiêm nghị quát, "Lâm Quỳnh Ngọc, ngươi nửa đêm canh ba, ăn mặc lén lén lút lút, tới gặp Trần Thúc, ý muốn như thế nào?" Lâm Quỳnh Ngọc nhìn trước mắt cái này đột nhiên giết ra Trình Giảo Kim, trong lúc nhất thời lại cũng có chút bối rối. Lại nhìn Lý Thu Vân một thân tông môn đệ tử hầu hạ, lại thêm cái kia luyện khí hậu kỳ tu vi, trong lòng nàng một điểm cuối cùng tự tin hoàn toàn tán loạn. "Đúng vậy a." Tựa hồ giờ phút này, nàng tại trước mặt Trần Nghiệp đã không có bất luận cái gì tư bản. "Lý tiên tử, ngươi hiểu lầm." Lâm Quỳnh Ngọc vô ý thức liền muốn đem cái kia rộng lớn áo choàng một lần nữa khép lại gấp, âm thanh hèn mọn. "Hiểu lầm." Lý Thu Vân lại không buông tha, trường kiếm trong tay của nàng lại hướng về phía trước đưa mấy phần, mũi kiếm gần như muốn chống đỡ tại Lâm Quỳnh Ngọc cái kia trắng như tuyết trên cổ. "Ta tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ người, còn có thể có cái gì hiểu lầm? Người cái này không biết liêm sỉ yêu nữ, mơ tưởng ở chỗ này cầu dẫn Trần Thúc." Chương 167, luận như thế nào chiến thắng sư phụ. 1. Chương 167, luận như thế nào chiến thắng sư phụ. 1. Cảnh đêm như mực, ánh trăng giống như nước. Ngày mùa hè gió mát phất phơ, phất qua góc áo. Trong viện, bên cạnh cái bàn đá, bầu không khí lại ngưng trọng phải phảng phất muốn chảy ra nước. Áo bào đen thiếu nữ tinh tế hai chân run nhẹ nhẹ, trắng xám tay gắt gao nắm lấy cổ áo, cúi đầu, không dám nhìn hướng trước mắt đạo kia màu thiên thanh thân ảnh. Tới đối đầu, là cái kia cầm kiếm mà đứng khí khái hào hùng thiếu nữ. Nàng gương mặt xinh đẹp như che sương lạnh, chán ghét nhìn chằm chằm cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, tựa như tại nhìn một con ruồi, không biết xấu hổ, tùy ý làm bẩn người khác con ruồi. Sư phụ, các nàng vì cái gì muốn đánh nhau nha? Tiểu nữ oan níu lấy sư phụ góc áo, mắt phượng nhìn chằm chằm sư phụ không rời mắt, thanh quân thế nào cảm giác đều là sư phụ sai. Cho nên sư phụ về sau không cần trêu hoa gẹo người ta. Có hai cái đồ nhi bồi ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Xú nha đầu. Trần Nghiệp cong lên ngón tay, dùng sức gậy bên dưới thanh quân đầu. To như vậy trong tu chân giới, có thể giống hắn như thế trông coi nam đức tu giả đã không nhiều lắm. Tư hiếp xong thanh quân, Trần Nghiệp lúc này mới tiến lên, nhẹ nhàng nhấn xuống Lý Thu Vân cái kia run nhẹ nhẹ kiếm, lắc đầu, ra hiệu nàng không cần như vậy. Thu Vân, đủ rồi. Thanh âm của hắn phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc. Lý Thu Vân không cam lòng trừng Lâm Quỳnh Ngọc một cái, lúc này mới thu hồi trường kiếm, lui sang một bên. Ngươi sự tình, ta đã biết. Trong lòng Trần Nghiệp đã có quyết sách, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi tiền, đặt ở trên bàn đá. Nơi này là 50 khối linh thạch, đầy đủ ngươi trả hết nợ nần, lại vì mọi ngươi mua chút tục mệnh đan thuốc. Lâm Quỳnh Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn xem cái kia túi linh thạch, khó có thể tin. Nàng còn tưởng rằng Trần Nghiệp sẽ để cho nàng bán mình, mới sẽ cho ra linh thạch xem như trao đổi. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà trực tiếp cho 50 khối linh thạch. Một bên khác Lý Thu Vân, thầm cắn răng ngà, ngón tay tại trên chuôi kiếm phát lực, lại cũng chỉ có thể nhụt chí quay đầu. Chính mình, bất quá là Trần Thúc hộ vệ, có tư cách gì tới xen vào cuộc sống của hắn? Ta, Trần Tiên Bối đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Áo bào đen thiếu nữ gần như lệ nóng doanh trọng, ôm chặt lấy cái này túi nhỏ linh thạch, cảm kích bất phần. Nhìn xem nàng bộ kia gần như mừng như điên dáng dấp, Trần Nghiệp lại không hề bị lay động, đột nhiên yếu ớt nói tới, "Nghe ngươi nói, song thân của ngươi là Đào Sơn Phường Linh Đạo Đông." Theo Lâm Quỳnh Ngọc lúc trước nói, nàng tổ tiên chính là nhóm đầu tiên tới Đào Sơn Phường tu giả. Sau đó đời đời kiếp kiếp đều tại Đào Sơn Phường cắm rễ, dựa vào linh đảo duy trì sinh kế cùng tu hành. Tất nhiên Lâm gia một mực cắm rễ tại Đào Sơn Phường, có lẽ lẫn vào không tốt, nhưng ở Đào Sơn Phường người trồng cây ăn quả bên trong, mấy đời tích lũy phía dưới, tóm lại có chút uy tín. Đúng thế. Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhẹ gật đầu, không hiểu hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này. Đã như vậy, vậy cái này 50 khối linh thạch, liền coi như là ta đặc biệt cho phụ thân ngươi tiền công. Trần Nghiệp ánh mắt rơi vào áo bào đen thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên, trải qua một phen đại hỉ đại bi về sau, nàng trắng non khuôn mặt đã nhiễm lên một tầng bệnh hoạn đường hồng. Ngày mai, ta Lâm Tùng Cốc chiêu mộ linh thực phụ thân ngươi, cần cái thứ nhất đứng ra. Cái gì? Lâm Quỳnh Ngọc triệt để ngây dại. Nàng sở dĩ đến tìm Trần Nghiệp, còn có một nguyên nhân, chính là phụ thân cùng Đường Mạt Lộ muốn đi Lâm Tùng Cốc. Nhưng nàng không nghĩ chính mình người một nhà cuốn vào Ngụy gia trong sóng gió phong ba, cho dù là hy sinh chính mình. Thế nào, ngươi không muốn? Trần Nghiệp cười cười. Hắn tuyệt không phải thiện nhân, khi nghe đến Lâm Quỳnh Ngọc tới chơi về sau, trong lòng hắn đã có chút nhu đồ.
Hắn nhớ tới Lâm Quỳnh Ngọc là ly biệt quê hương đi tới Vân Khê Phường, vì muội muội cục nhanh mà bối ba, lúc trước, Lâm Quỳnh Ngọc bị yêu thú tập kích về sau, còn khẩn cầu hắn hỗ trợ đem đan dược mang cho muội muội. Như vậy, nói rõ Lâm Quỳnh Ngọc tại Đảo Sơn Phường có người nhà, có lẽ nàng cái nào đó thân nhân người quen chính là Đảo Sơn Phường Đảo Đông. Mà nghe xong Lâm Quỳnh Ngọc cầu khẩn về sau, trong lòng hắn càng là nhất định. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Nghiệp không nghĩ tới, Lâm Quỳnh Ngọc song thân thậm chí đời đời kiếp kiếp, vậy mà đều là Đảo Sơn Phường Đảo Đông. Trần chấp sự, ta không thể đem người nhà của ta cũng liên lụy vào phong ba bên trong. Ngụy gia thủ đoạn, ngươi không rõ ràng. Lâm Quỳnh Ngọc nắm lấy linh thạch tay, gấp lại lòng, nới lòng lại gấp. Trần Nghiệp lắc đầu, Lâm đạo hữu, 50 khối linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Ngươi sẽ không cho rằng phụ thân ngươi tay nghề giá trị nhiều linh thạch như vậy, chỉ là ta cho ngươi thành ý mà thôi. Cũng được, vậy ta lại cho ngươi một cái hứa hẹn, sẽ nghĩ biện pháp trị tốt muội muội ngươi bệnh, như thế nào?
Không,
không được. Nếu là Ngụy gia tức giận, ta toàn gia người đều, ta tình nguyện chính ta. Áo bào đen thiếu nữ mắt hiện sợ hãi, lảo đảo phải lui về sau một bước. Nàng tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không muốn để cho chính mình người một nhà đi đối mặt Ngụy gia cái kia lôi đình vạn quân trả thù. Ngươi tình nguyện chính mình như thế nào? Trần Nghiệp nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Ngươi cho rằng, ngươi tối nay hủy thân cho ta, trở thành chúng ta, Ngụy gia liền sẽ bỏ qua ngươi người nhà. Bọn hắn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Bọn hắn sẽ cho rằng, chèn ép người nhà của ngươi, chính là tại đánh ta Trần Nghiệp mặt. Hắn tiến lên một bước, cái kia luyện khí tầng 8 khí thế, trong lúc lơ đãng tăng ra, ép tới Lâm Quỳnh Ngọc gần như không thở nổi. Trần Nghiệp tiểu ý hiện lên một tia dữ tợn, ngươi cho rằng Ngụy gia sẽ tức giận, ta Trần Nghiệp liền sẽ không tức giận. Tất nhiên cái này linh thạch ngươi đã cầm. Giao dịch đã đạt tới. Ta Lâm Quỳnh Ngọc bị hắn phiên này vừa đấm vừa xoa lời nói, ép đến sắc mặt trắng bệch. Một trái tim như rơi xuống vực sâu. Nàng nghĩ quá đương nhiên. Trước đây, Trần Nghiệp là nàng hàng xóm lúc, bình dị gần gũi, đối xử mọi người ôn hòa. Nàng liền cho rằng Trần Nghiệp là một cái nhân từ nương tay người, tuy nói hắn từng thấy chết không cứu, nhưng cũng không có bởi vì đi qua mà trả thù. Nhưng giờ phút này, Lâm Quỳnh Ngọc mới rốt cục minh bạch, chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Nam nhân trước mắt này, căn bản không phải cái gì nhân từ nương tay thiện nhân. Quỳnh Ngọc biết. Trong nội viện, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sư phụ, ngươi vì cái gì nhất định muốn bức Quỳnh Ngọc tỷ tỷ nha? Thanh Quân nhìn xem Lâm Quỳnh Ngọc cái kia tiêu điều bằng lưng, không nhịn được hỏi. Sư phụ vừa rồi dáng dấp cực kỳ giống những cái kia ức hiếp người bại hoại. Trần Nghiệp nhìn thấy tiểu nữ hoa, ngươi cảm thấy sư phụ là bại hoại?
No.
Tiểu nữ hoa nghiêng khuôn mặt nhỏ, đầu tiên là không hiểu suy nghĩ một hồi, lập tức ánh mắt sáng lên. Nếu là sư phụ là bại hoại, Thanh Quân có phải hay không cũng có thể làm bại hoại? Trần Nghiệp bị nàng cái này thanh kỳ não mạch kín, nghẹn phải nửa ngày nói không ra lời, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tại Thanh Quân trong lòng, vô luận như thế nào, nàng mãi mãi đều là cùng chính mình đứng một cái lập trường. Trần Nghiệp vươn tay, tức giận nặng nặng tiểu nha đầu cái kia bụ bấm khuôn mặt, trách mắng, nói hiệu nói vượn thứ gì. Coi như sư phụ là bại hoại, Thanh Quân cũng không thể là bại hoại. Không công bằng. Tiểu nữ hoa hàm hồ biểu thị kháng nghị, cho dù khuôn mặt nhỏ của mình bị sư phụ nắm, đều phải tức giận chừng sư phụ. Sư phụ, chính là lớn nhất công bằng. Trần Nghiệp kẹp lên tiểu nữ hoa, từng thanh nàng ném vào gian phòng cách vách trên giường. A. Trang phục chính thức ngủ nghe lén bên cạnh động tinh hắc mao đoàn tử, đội vàng không kịp chuẩn bị sư muội đập mơ hồ. Sư tỷ, giúp đỡ Thanh Quân nha. Sư phụ ức hiếp Thanh Quân. Tiểu nữ hoa gặp sư tỷ không ngủ, đội vàng có thứ tự chui vào chăn, tức giận hướng sư tỷ đánh lấy tiểu báo cáo. Hắn lại không nghe lời ta. Đại nữ hoa rầu rĩ nói, đáng ghét, sư phụ quá không ngoan. Tiểu nữ hoa lòng đầy căm phẫn, nghe lời của sư tỷ là thiên hạ nhất chuyện đương nhiên. Vì cái gì sư phụ không nghe? Sư phụ hiện tại càng ngày càng muốn làm gì thì làm. Tiểu nữ hoa chớp mắt, lặng lẽ áp vào sư tỷ bên hai. Sư tỷ, nếu là dạng này, như thế, sư phụ không sẽ nghe lời của sư tỷ. Đại nữ hoa giật mình, ta tại sao phải dạng này? Có thể dạng này, sư phụ liền sẽ nghe lời của sư tỷ. Người nào quan tâm cái này a? Chương 167, luận như thế nào chiến thắng sư phụ? 2, chương 167, luận như thế nào chiến thắng sư phụ? 2, thật sự không quan tâm sao? Thật sự? Chằm chằm. Liên thử một lần, không được thì thôi. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, ta cũng là vì Thanh Quân. Thanh Quân hiểu được. Tiểu nữ hoa nheo mắt lại. Ngươi không hiểu. Đại nữ hoa không hiểu tức giận. Một chuyện về sau, Trần Nghiệp liền đem tâm tư đều đặt ở luyện đan bên trên. Bây giờ, mặc dù đã đột phá tới luyện khí tầng 8, tại phường thị bên trong, chỉ dựa vào tu vi cũng có thể xưng là một nhân vật. Nhưng, chỉ có trúc cơ tu giả mới xưng là phường thị tầng cao nhất. Từ đan chướng tận trừ bỏ sau đó, Trần Nghiệp liền thiếu một tầng hậu hoa lo, có thể tiếp tục dùng đan dược. Có thể, như hạ phẩm trung phẩm đan dược ăn nhiều, đan chướng không sớm thì muộn sẽ lại xuất hiện, thậm chí sẽ so với trước đây nghiêm trọng hơn. Trần Nghiệp đắn đo một phen, lấy ra bách thảo lô, liếc nhìn bảng, dưỡng khí đan đại thành, 180-200 trong bất chi bất giác, dưỡng khí đan độ thuần thục đã trồng chất đến đại thành, sắp đột phá viên mãn. Bây giờ, hắn luyện chế một lò dưỡng khí đan, đã có thể ổn định ra một nửa thượng phẩm đan dược. Nhưng cực phẩm đan dược lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Trong tu chân giới, từ trước đến nay cực ít có cực phẩm đan dược bộc lộ tại bên ngoài. Nghe nói chỉ có cấp cao nhất luyện đan sư mới có thể luyện thành. Như thế đan dược, tác dụng phụ gần như không. Trần Nghiệp hít sâu một hơi, đem tạp niệm toàn bộ bài trừ, tâm thần triệt để đắm chìm tại luyện đan bên trong. Hắn lấy ra luyện chế dưỡng khí đan cần thiết các loại linh thảo, động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần dây dưa. Châm lửa, hâm nóng lô, bỏ thuốc, tinh luyện, mỗi một cái trình tự, hắn đều đã lặp lại trăm ngàn lần, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng lần này, tâm cảnh của hắn lại cùng ngày trước khác nhau rất lớn. Thần thức đột phá về sau, hắn đối với bên trong lò luyện đan, cái kia mỗi một tia linh lực biến hóa, mỗi một sợi dược tính dung hợp, đều cảm giác phải trước nay chưa từng có rõ ràng. Còn chưa đủ. Trong mắt Trần Nghiệp hiện lên một tia minh ngộ. Hắn thủ pháp biến đổi, rõ ràng là được từ đan hà phong điểm ngọc thủ, phương pháp này chính là thượng thừa thủ pháp luyện đan, bây giờ cũng thế đột phá đại thành chi cảnh. Thời gian tại khô khan luyện đan bên trong chậm rãi trôi qua. Làm bên trong lò luyện đan, cuối cùng một tia mùi thuốc triệt để ngưng tụ thời điểm. Trần Nghiệp trong mắt tinh quang lóe lên, bấm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, mở. Nắp lò ứng thanh mà lên, nồng đậm tinh thuần mùi thuốc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Trở thành. Trong lòng Trần Nghiệp vui mừng, hắn nhìn chăm chú hướng về trong lò nhìn, dù hắn tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi phải hít sâu một hơi. Chỉ thấy cái kia đan lô dưới đáy, tiên tính nằm 10 cái đan dược. Mỗi một cái đều mượt mà sung mãn, linh quang lập lòe, bên trên thậm chí còn quanh quẩn nhàn nhạt đan vân. Đúng là một lò 10 cái, đều là thượng phẩm. Dưỡng khí đan viên mãn, 1500 viên mãn. Trần Nghiệp đang muốn đem những thứ này thượng phẩm đan dược thu hồi, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn phát hiện tại cái kia 9 cái tản ra ánh nhuận bạch quang thượng phẩm đan dược bên trong, còn hôn tạp một viên không giống bình thường tồn tại. Bên trên không những đan văn quẩn quanh, lại còn có một đạo yếu ớt dây tóc màu vàng đan văn. Cái kia đan văn cổ phát huyền ảo, giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền để Trần Nghiệp cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Đây là trong truyền thuyết cực phẩm đan dược. Trần Nghiệp cẩn thận từng ly từng tí từ đan lô bên trong lấy ra, máu chảy ra tốc. Hắn còn tưởng rằng muốn chờ phá hạn thời điểm mới có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Mà cái này mang ý nghĩa sau này Trần Nghiệp liền có thể tiếp tục không chút kiêng kỵ nuốt đan dược. Từ ngực, Trần Nghiệp hầu kết lan động, không do dự nữa, đem cái này cái thiên kim khó cầu cực phẩm dưỡng khí đan trực tiếp thả vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa, không như trong tưởng tượng như vậy bàng bạc bá đạo dược lực, ngược lại giống như là ôn nhuận thanh tuyển, chậm rãi chạy vào hắn toàn thân. Cảm giác kia không giống như là nuốt đan dược, càng giống là đang thưởng thức cái gì tuyệt thế món ngon. Một canh giờ sau, luyện hóa xong dược lực về sau, Trần Nghiệp chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm thụ một chút trong cơ thể linh lực, so với lúc trước lại tinh khiết một ít, tu vi cũng vững chắc tại luyện khí tầng 8 sơ kỳ. Hiệu quả so với thượng phẩm đan dược mạnh đại khái, 4 thành tả hữu. Trong lòng Trần Nghiệp âm thầm ước định, nhưng mấu chốt nhất là, sau khi ăn vào, trong cơ thể lại không có cảm thấy nửa phần vướng víu cảm giác, phảng phất cố này linh lực vốn là chính mình khổ tu mà đến đồng dạng. Chỉ tiếc, dưỡng khí đan loại này đan dược, đối với luyện khí hậu kỳ Trần Nghiệp hiệu quả không lớn. Nhưng luyện đan không nhất định là vì cho mình ăn, đốt cho đồ nhi hoặc là bán đi, đều là một cái lựa chọn tốt. Ngày kế tiếp, Đào Sơn Vương, Ngụy gia phủ đệ. Một chỗ trang hoàng xa hoa phòng bên trong, Ngụy Thành đang cùng mấy vị Ngụy gia tu sĩ thưởng thức linh trà, chuyện trò vui vẻ. Ngụy Minh, một cái khuôn mặt cùng Ngụy Thành giống nhau đến mấy phần, mặc hoa phục trung niên tu sĩ đặt chén trà xuống, cười hỏi, cái kia Lâm Tùng Cốc tân chủ quản, gần nhất nhưng có động tĩnh gì? Ngụy Thành nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, cái kia họ Trần, chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Thử, cho là mình làm chấp sự liền ghê gớm cỡ nào? Bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Từ ngày đó chiêu mộ nhân viên thất bại về sau, liền lại không nửa điểm động tĩnh, cả ngày trốn trong cốc, không biết đang làm những gì. Nghĩ đến, cũng là bị cái kia cả vườn cục diện rối rắm, sợ vỡ mật. Ngụy Thành nâng chén trà lên, xem thường lắc đầu. Loại tu giả này, hắn gặp nhiều. Đặc biệt là loại này từ tán tu một bước lên trời đến chấp sự tu giả, tự cho là như vậy có thể hơn người một bậc. Thật tình không biết, chấp sự chỉ là tông môn khổ lực mà thôi, làm sao có thể cùng Ngụy gia bực này gia tộc tu chân chống lại. Cho dù có tông môn nâng đỡ, có thể hắn Ngụy gia chẳng lẽ tại Linh Nhận Tông liền không có người. Như vậy liền tốt. Chờ ngươi lấy được Lâm Tùng Cốc, vậy coi như trở thành ta Ngụy gia đại công thần. Hoa phục tu sĩ thần sắc phấn chấn, đương nhiên cười nhạo nói, cái kia Trần Nghiệp thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Những cái kia đảo nông bất quá ta Ngụy gia cho lấy cho đoạt cừu non, sao dám bước lên ta Ngụy gia kiêng kỵ, chuyển ném cùng hắn. Mọi người ở đây chuyện trò vui vẻ hòa thuận lúc. Một cái hạ nhân, lại thần sắc hốt hoảng từ ngoài cửa chạy vào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy bẩm báo nói, Ngụy chấp sự. Không, không tốt. Ngụy Thành hơi nhíu mày, không vui nói, đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Có chuyện mau nói. Cái kia hạ nhân nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào Đào Lâm Tập phương hướng, lắp bắp nói, "Đào, Đào Lâm Tập bên kia, cái kia Lâm Tùng Cốc Trần chấp sự, lại đi nhận người." Ồ. Ngụy Thành nghe vậy, cười nhạo một tiếng, lơ đến nói, "Đi liền đi đi." Lần trước hắn đẩy bụi đất trở về, lần này, nghĩ đến cũng là đồng dạng. Chẳng lẽ còn có cái nào không có mắt, dám đi hưởng ứng chiêu mộ hay sao? "Không, không phải a, chấp sự đại nhân." Cái kia hạ nhân sắp khóc lên, lần này không giống. "Cái kia Lâm gia Lâm Cảnh Hoa, hắn cái thứ nhất đứng dậy. Hiện tại ta Ngụy gia người trồng cây ăn quả đều sắp bị cái kia Trần chấp sự cho chiêu đi. Cái gì? Hắn không chỉ chiêu 10 người sao? Chờ một chút, làm sao có người dám đi hưởng ứng chiêu mộ? Chờ một chút, như thế nào là ta Ngụy gia? Nụ cười trên mặt Ngụy Thành trong nháy mắt ngưng kết, đầu óc hắn đều nhanh muốn nổ. Hạ nhân dọa đến sắc mặt tạm đạm, vội vàng dập đầu nói, là hắn chiêu khoảng chừng hơn 30 người, đều là kinh nghiệm lao đạo lão người trồng cây ăn quả. Hơn phân nửa vẫn là ta Ngụy gia đảo viên người. Cái gì? Ngụy Thành hai mắt tối đen, cái này Trần Nghiệp, làm sao có thể chiêu hắn Ngụy gia người? Các loại, hắn nhớ tới đến, Ngụy gia tòa này đảo viên vì mưu cầu tông môn che chở cùng phúc lợi, trên danh nghĩa chính là linh nhận tông tất cả. Cho nên, hắn phía trước mới có thể đem Lâm Tùng Quốc ngoại môn đệ tử đưa đến Ngụy gia đảo viên tới. Đồng thời, Trần Nghiệp cũng thế có quyền lực có thể đem nông dân vườn đảo Ngụy gia đưa đến Lâm Tùng Quốc, chỉ cần lấy được tông môn cấp trên cho phép liền tốt. Nhưng trên danh nghĩa làm như thế xác thực có thể cái nào tông môn cấp trên sẽ làm loại này chuyện thất đức. Cái nào đó thần bí Kim Mao đoàn tử gãi gãi đầu, a, tên hôn đàn nào dám ở phía sau nhục mạ bản tiểu thư. Chương 168, thu đồ, bạo lực lệnh thanh quân chi vi, ngày bạn dây 1, 1. Chương 168, thu đồ, bạo lực lệnh thanh quân chi vi, ngày bạn dây 1, 1. Bạch Tố Tố suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra người nào có lá gan mắng nàng. Chẳng lẽ là cái này họ Trần ở trong lòng lén lút mắng nàng? Thiếu nữ tóc vàng gãi gãi mặt, trăm mối vẫn không có cách giải. Bạch Chân Truyền, lần này may mắn mà có người hỗ trợ. Trần Nghiệp cảm kích nói, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này tính tình ác liệt Bạch Chân Truyền, vậy mà lại tại hôm nay đi tới Lâm Tùng Cốc. Càng là gặp Lâm Tùng Cốc chống rông một mảnh, vung tay lên, trực tiếp để cho hắn vung tay vung chân đi tuyển nhận nhân viên. Lúc đầu, Trần Nghiệp chỉ muốn chiêu 10 cái mà thôi. Có Lâm Quỳnh Ngọc phụ thân Lâm Cảnh Hoa dẫn đầu, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể tuyển nhận chút cùng đường mạt lộ tu giả. Nhưng bây giờ, có Bạch Tố Tố vị này chân truyền tọa trấn, Ngụy gia lực uy hiếp liền tiến một bước giảm bớt, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền tuyển nhận đầy 10 cái. Đồng thời, Trần Nghiệp còn đặc biệt từ Ngụy gia đảo viên bên trong chọn lựa 20 danh thủ nghệ thuật thuần thục nhất đảo đông. Dù sao, hắn Trần Nghiệp thế nhưng là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Được rồi, đừng một bộ chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng. Bạch Tố Tố không kiên nhẫn xua tay, đánh gây Trần Nghiệp cảm ơn, rực rỡ con mắt màu vàng nóng, mang theo vài phần không hiểu, lại nói, ngươi cái kia Lâm Tùng Biên, cần nhiều như vậy nhân viên hỗ trợ sao? 30 cái. Sợ rằng tông môn cũng sẽ không vì ngươi ra như thế một số lớn tiền thù lao. Trần Nghiệp cười cười, Bạch Chân Truyền có chỗ không biết, trên thực tế chỉ có 15 tên tu giả là dùng để xử lý Lâm Tùng Cốc hàng ngày linh thực, còn có 15 tên thì là ta ỷ vào Lâm Tùng Cốc danh nghĩa, vì ta người tuyển nhận, tiền thù lao tự nhiên do ta tới thanh toán. Trần Nghiệp bây giờ tất nhiên đi lên luyện đan con đường, lại lưng tựa Lâm Tùng Cốc cái này đại dự vườn, đương nhiên phải tiến hành lợi dụng. Hắn đặc biệt tuyển nhận 15 tên linh thực phu, chính là dự định tại Lâm Tùng Cốc chống không dược điển bên trên, trồng thuộc về mình luyện đan linh thực. Kể từ đó, luyện đan liền cũng không tiếp tục thiếu cấp thấp linh thực. Dạng này sao? Bạch Tố Tố như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lắc trắng non bắp chân, cười lạnh nói, "Hừ, bực này ăn các bạn quyền tông môn tài nguyên sự tình, cũng dám ngay trước mặt ta nói." Trần Nghiệp hoàn toàn như trước đây thuận theo, thỏa mãn nha đầu này lòng hư binh. Cái kia tư thái, cung kính phải phản phất tại triều bái thần minh, tại hạ sở tác sở vi, đều là dựa vào Bạch Chân Truyền ngài thiên uy, lúc này mới dám có cái này ý nghĩ sang bậy. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Như ngày sau luyện chế ra đang dược, ích lợi, tại hạ nguyện cùng chân truyền chia." Ồ. Bạch Tố Tố nghe nói như thế, cặp kia rực rỡ con mắt màu vàng nóng bên trong, cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Nàng muốn, cho tới bây giờ liền không phải là cái kia chỉ là mấy thành ích lợi. Nàng muốn, là nam nhân trước mắt này, loại này phát ra từ nội tâm, đối với nàng không giữ lại chút nào thần phục tính sợ. Hừ, tính ngươi tức thời. Bạch Tố Tố hừ nhẹ một tiếng, nàng từ trên băng ghế đá nhảy xuống tới, chắp tay nhỏ sau lưng, bước cặp kia trắng non bắp chân, vòng quanh Trần Nghiệp chạy một vòng, cuối cùng, mới dùng một loại ban ân ngữ khí, lười biếng nói ra, chỉ là mấy thành ích lợi, bản tiểu thư còn không để vào mắt. Bất quá, ngươi đã có cái này tâm, việc này, ta liền thay ngươi gánh xuống. Ngày sau nếu là có người hỏi, ngươi liền nói, cái này 15 người là bản tiểu thư đưa cho ngươi. Đến mức cái kia Ngụy gia, nếu bọn họ dám đến tìm phiền toái. Bạch Tố Tố khoe miệng, câu lên một vẻ cùng nàng cái kia đáng yêu dung nhan vô cùng không tương xứng cười lạnh. Ngươi liền để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta. Đa tạ Bạch Chân Truyền. Trần Nghiệp cảm động đến rơi nước mắt lại lần nữa chắp tay. Ai, vẫn là tiểu nữ sinh dễ dụ, nhất là Bạch Tố Tố loại này. Chỉ cần nói vài lời lời hữu ích, liền đảm nhiệm nhiều việc thay hắn nữa. Có Bạch Tố Tố hứa hẹn, hắn tại cái này Lâm Tùng Cốc, liền coi như là triệt để đứng vững bước chân. Ngụy gia lại như thế nào thế lớn, cũng cuối cùng chỉ là một cái phụ thuộc gia tộc. Mà Bạch Tố Tố lại là linh ẩn tông chân chính thiên chi tiểu nữ, là tương lai nhất định trở thành kim đan chân nhân, thậm chí nguyên anh chân quân tồn tại. Chỉ cần không phải phạm phải phản tông bực này tội lớn ngập trời, có nàng bao bọc, hắn liền có thể gối cao không lo. Được rồi, Bạch Tố Tố không kiên nhẫn phất phất tay, bản tiểu thư chính là nhàn rỗi không chuyện gì tới dạo chơi, tất nhiên chuyện chỗ này, vậy ta nên đi Tam Tiên Đại Sơn xử lý chuyện chính. Trần Nghiệp trong lòng khẽ động. Phía trước một hồi Bạch Tố Tố đột nhiên biến mất, bây giờ vừa mới xuất hiện, lại ngựa không dừng vó tiến về Tam Thiên Đại Sơn. Chẳng lẽ gần đây có cái gì đại sự phát sinh? Dám hỏi Bạch Chân Truyền, những ngày qua bể bộn nhiều việc chuyện gì? Trần Nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tố Tố, lớn mật, ngươi đây là nghĩ từ trên thân ta hỏi thăm tin tức sao? Bạch Tố Tố hơi nhíu mày, vô cùng không vui. Dưới góc nhìn của nàng, Trần Nghiệp chính là nàng nuôi tiểu sủng vật, không có bất kỳ cái gì lý do đi hỏi thăm chủ nhân sự tình. Chỉ là tại Trần Nghiệp ngẩng đầu về sau, thấy được cái kia giống như đã từng quen biết gương mặt, nàng trong lòng chính là chỉ trệ. Trần Nghiệp dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, giải thích nói, phía trước một hồi Bạch Chân Truyền không từ mà biệt, để tại hạ có chút lo lắng. Huống hồ những ngày qua không thấy, hai cái đồ nhi ít nhiều có chút nhớ Bạch Chân Truyền. Hừ, cầm đồ nhi làm mượn cớ đúng không, ta xem là ngươi nghĩ. Khu cụ. Bạch Tố Tố nói xong hậu chi hậu giác phản ứng lại, lời này nghe tới có vẻ giống như hình như có điểm là lạ. Đáng ghét, rõ ràng bộ dạng như thế giống phụ thân nàng, cũng dám đối với chính mình có ý nghĩ xấu. Nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, để lại cho Trần Nghiệp một cái tức giận bóng lưng, dùng cái này để che giấu chính mình có chút nóng lên gò má, nói tóm lại, chuyện không liên quan tới ngươi. Bất quá là luyện thần tông vị kia kim đan chân nhân độ nguyên anh kiếp lúc xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Dứt lời, nàng liền sẽ không lại cho Trần Nghiệp cơ hội mở miệng, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, biến mất ở chân trời. Nguyên anh kiếp. Trần Nghiệp nhìn xem nàng rời đi phương hướng, phản phất giống như hiểu ra. Hắn suýt nữa quên chuyện này. Tại nguyên kịch bản bên trong, vị này luyện thần tông chân nhân, tại Tam Thiên Đại Sơn lần thứ nhất độ kiếp thất bại, đồng thời bởi vậy đã dẫn phát tiến quốc đại loạn. Như vậy, Bạch Tố Tố lần này Tam Thiên Đại Sơn chuyến đi, sợ sẽ không rất thuận lợi a. Thu hồi suy nghĩ, Trần Nghiệp đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt đám này thần tình kích động, trong mắt lại cháy lên lên ngọn lửa hy vọng người trồng cây ăn quả nhóm. Hắn cất cao giọng nói, "Chư vị, nơi đây nhiều người phức tạp, cũng không phải là nói chuyện chỗ. Còn mời chư vị đi trước về nhà, thu thập bọc hành lý, một canh giờ sau, tại phường thị Đông Miệng tập hợp, ta tự sẽ phái người dẫn chư vị tiến về Lâm Tùng Cốc." "Tốt." Mọi người ầm vang đồng ý, lập tức nhao nhao tản đi. Trang diện nhất thời có chút tiêu loạn. Quỳnh Ngọc, Lâm Cảnh Hoa nhìn trước mắt cảnh tượng này, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia cho bọn hắn người một nhà hy vọng tuổi trẻ chấp sự, trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn thấp giọng nói, "Vị này Trần chấp sự, thật là chúng ta Lâm gia đại ân nhân. Ngươi phía trước, làm sao không cùng ta nói, ngươi cùng Trần chấp sự là quen biết cũ?" Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Nàng tự nhiên không thể nói cho phụ thân, chính mình là đêm khuya tới cửa, chuẩn bị bán nhan sắc, lại bị đối phương vừa đấm vừa xoa, buộc nàng tới mang cái này đầu. Cho nên, trước đó nàng khuyên bảo phụ thân lúc, cũng không quá nhiều đề cập Trần Nghiệp sự tình. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, dùng một loại huyền chuyển giải thích, nhẹ giọng giải thích nói, "Cha, Trần chấp sự, hắn trước đây là hàng xóm của chúng ta, từng chịu qua nhà chúng ta một chút tiểu ân huệ. Bây giờ hắn thân cư cao vị, còn nhớ kỹ tình cũ, lúc này mới nguyện ý kéo chúng ta một cái." "Thì ra như vậy." "Thì ra là thế." Lâm Cảnh Hoa bừng tỉnh đại ngộ, lập tức càng là kích động không thôi, Trần chấp sự thật là vị có tình có nghĩa người tốt. "Không được, ta phải tự mình đi hướng hắn nói một tiếng cảm ơn. Đây chính là 50 khối linh hạch." Hắn nói xong, liền muốn gạt ra đám người, hướng về Trần Nghiệp phương hướng đi đến. "Cha, đừng đi." Lâm Quỳnh Ngọc lập tức trở tay không kịp, nàng nghĩ giữ chặt phụ thân, dĩ nhiên đã không kịp. Trong lòng nàng một mảnh bối rối, sợ phụ thân chuyến đi này, đâm thủng nàng điểm này đáng thương nói dối. Nàng càng sợ, cái kia tâm tư kín đáo, thủ đoạn hung ác nam nhân sẽ đang tại phụ thân nàng trước mặt, lộ ra bộ kia để cho nàng cảm thấy sợ hãi giữ tợn sắc mặt. Thiếu nữ khẩn trương nhìn quanh, chỉ thấy phụ thân không người, ý cười đầy mặt nói với Trần Nghiệp cái gì. Mà cái này nam nhân tùy theo ngừng chân, kiên nhẫn nghe lấy Lâm Cảnh Hoa có chút lời nói không có mạch lạc cảm kích chi ngôn. Trong đó, ánh mắt còn như có như không rơi vào trên người nàng. Lâm Bình Ngọc trong lòng siết chặt, tiêm tay không vô ý thức siết thành quyền, sợ Trần Nghiệp bị phá hết thể chân tướng. Cùng với chính mình đi vô sỉ sự tình, nàng biết rõ phụ thân tính cách, nếu là phụ thân biết chân tướng, tất nhiên sẽ không vì bảo toàn tính mệnh mà để cho hắn nữ nhi, cũng chính là chính mình cũng đúng. Thì ra như vậy, thanh âm của nam nhân chẳng những không có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại đích thân đỡ dậy muốn hướng hắn hành lễ lao nhân, trên mặt tiếu ý chân thành, vô bờ vai của hắn, cười văn nói, "Lâm lão trưởng nói quá lời. Ngày xưa đồng hương, nâng đỡ lẫn nhau, vốn là đương nhiên sự tình. Sau này chúng ta liền lại là hàng xóm, mong rằng lão trượng vui lòng chỉ giáo, cùng ta cùng nhau đem cái này Lâm Tùng Cốc xử lý sinh động."